Chương 34, đi thánh địa chói một cái. Thu hoạch mới. Chương 34, đi thánh địa chói một cái. Thu hoạch mới. Xử lý xong toàn bộ phía sau, bốn người bước trên phi thuyền. Tại trong hư không bay lượn, lần nữa bước lên chiêu thu đệ tử lữ trình. T. Cái này phi thuyền thực sự là xa hoa, bảo bối như vậy, có thể không là người bình thường có thể sử dụng nổi a. Thánh tôn tàn hồn trừng lớn mắt, chép miệng. Nhìn động lực thất trong kia hơn vạn khối linh thạch, hơi kém chảy ra nước bọt. Hồi tưởng kiếp trước, thân là thánh tôn hắn kỳ thực rất nghèo. Vì một chút tài nguyên, làm không ít chút lén lén lút lút sự tình. Thậm chí mấy lần bởi vì tranh đoạt tài nguyên, hơi kém chết thảm ở trong tay người khác. 1000 khối thượng đẳng linh thạch, tương đương với 10 vạn đồng trung đẳng linh thạch, 1000 vạn khối hạ đẳng linh thạch. Cứ như vậy tùy ý chất đống, cung cấp phi thuyền sử dụng, cái này cần có bao nhiêu nhiều tiền lắm của A Lâm thần mím môi một cái, ánh mắt cũng trực. Tuy là đã từng là Lâm gia thiếu gia, nhưng hắn cũng chưa từng thấy qua thượng đẳng linh thạch, chớ đừng nhắc tới nhiều như vậy thượng đẳng linh thạch. Nếu như dùng để tu luyện, được hấp bao lâu đây? Lâm Thần, nước miếng của ngươi nhanh chảy xuống. Tô Tiểu Nhu che miệng cười khẽ. Ha ha, không có ý tứ, thất thố. Lâm Thần cười xấu hổ cười, đệ tính cách của hắn vốn không nên như vậy. Nhưng thân nhân mất hết, làm cho hắn đối với lực lượng khát vọng tăng cường thật nhiều. Vì vậy, nhìn lên đến vạn khối thượng đẳng linh thạch, mới có chút thất thố. Tiểu tử, Thánh Tôn Tàn Hồn để sát vào Lâm Thần bên tai nói, ngươi tư chất cũng không tệ, đạo phẩm đỉnh cấp thêm lên lôi đỉnh chiến thể. Ở cái này thời đại mắt pháp, có thể so hơn được với ngươi đã lác đác không có mấy. Lâm Thần nhìn lấy hắn, hỏi ngươi có ý tứ. Thánh Tôn Tàn Hồn cười hắc hắc, liếc mắt phi thuyền lối vào đang ngồi Sở Thiên, nói, người này thực lực thâm bất khả chắc, lại như thế giàu có, ngươi vì sao không phải bái hắn vi sư đâu? Bái hắn vi sư? Lâm Thần nhìn phía Sở Thiên, hắn lại làm sao không có cái ý niệm này? Từ lúc phát hiện Sở Thiên thực lực siêu của lúc, hắn thì có cái ý nghĩ này. Hắn cũng rõ ràng bản thân tư chất không tệ, nhưng đối phương đã cứu mình, lại nguyện ý dẫn hắn trở về tông môn. Nếu như mình còn muốn cầu nhiều lắm, sợ rằng sẽ gây nên đối phương phản cảm, ngược lại biến kéo thành vụ. Hắn dự định ở Thánh Ma Sơn tu luyện sau một thời gian ngắn lo lắng nữa việc này. Thánh Tôn Tàn Hồn nói, sợ cái gì? Ngươi không dám, ta giúp ngươi đi nói. Tốt. Lâm Thần dĩ nhiên trực tiếp đáp ứng. Ách. Thánh Tôn Tàn Hồn không nghĩ tới Lâm Thần sảng khoái như vậy, có chút lúng túng nói, bản thánh rất được, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Hiển nhiên, hắn cũng không dám Lâm Thần nghe vậy liếc mắt, không dám cũng không dám, không nên nhiều như vậy mà cớ. Hắn cũng nhìn ra, cái này Thánh Tôn Tàn Hồn mặc dù là thánh tôn, nhưng tính cách nhát gan sợ phiền phức, phi thường cẩn thận, gặp phải chuyện nguy hiểm, luôn là lẩn tránh xa xa. Ngươi đây là cái gì nhãn thần? Thánh Tôn Tàn Hồn chống nạnh, bày ra một bộ khí thế hung hăng dáng vẻ. Một đứa bé cũng dám không phải để hắn vào trong mắt, hắn làm sao còn hỗn? Đừng dọa hù Lâm Thần, không phải vậy ta liền đi cùng tiền bối nói ngươi khi dễ chúng ta. Tô Tiểu Nhu giơ lên nắm đấm nhỏ cơ cơ. Nàng và Lâm Thần là một lòng, thậm chí nguyện ý vì Lâm Thần bất chấp gian nguy. Nàng mặc lấy thanh sắc váy, cử chỉ đoan trang, da thịt trắng đoán, ngũ quan tinh xảo. Mặc dù không phải mỹ nữ tuyệt thế, nhưng cũng thập phần coi được. Tiểu Nhu, Lâm Thần cười lắc đầu, kéo qua Tô Tiểu Nhu tay, ý bảo nàng cho Thánh Tôn Tàn Hồn chữa chút mặt mũi. Tô Tiểu Nhu bị Lâm Thần cầm tay, ngây ngẩn cả người, mặt cười không tự chủ được đỏ. Nàng có thể cảm giác được Lâm Thần thái độ đối với nàng cùng trước đây bất đồng. Ô ô ô. Thánh Tôn Tàn Hồn huýt sáo lên, chép miệng, trong nháy mắt phá hủy hai người ấm áp bầu không khí. Lâm Thần tức giận nói, kỳ thực về sau cũng không cần quá cho hắn mặt mũi, bởi vì hắn chính mình đều không để ý mặt mũi, cho cũng không dùng. Phốc phốc. Tô Tiểu Nhu che miệng cười khẽ, nhìn lấy Lâm Thần có má, tim đập không khỏi gia tốc. Cái gia hỏa này thực sự thay đổi đâu. Ngồi ở phi thuyền lối vào Sở Thiên, nhàn nhã nằm trên ghế thưởng thức trà. Ba người tuy là tận lực thấp giọng, nhưng có thể nào giấu giếm được hắn. Tiểu tử này nếu quả thật mở miệng, bổ tọa có nên hay không cự tuyệt hắn đâu. Sở Thiên còn có chút do dự, Lâm Thần phẩm hạnh hài lòng, tư chất cũng không tệ, lại có thể chất đặc thù, tổng hợp đến xem, đã đủ trở thành đệ tử của hắn. Bất quá, hắn còn suy nghĩ, bởi vì một ngày bằng lòng, Lâm Thần tương lai hắn liền muốn phụ trách. Hai người nhân quả sẽ đan vào một chỗ. Đối với thờ phụng cầu đạo lý niệm hắn mà nói, nhân quả nhiều lắm cũng không phải là chuyện tốt. Kế tiếp 2 tháng, phi thuyền xuyên Việt cổ La Châu, cuối cùng tiến nhập Thanh Châu. Nơi này là Thiên Tuyển Thánh địa phạm vi thế lực. Đại khư chia làm cổ La Châu, Thanh Châu, Thương Châu, mà đổi thành một cực đạo thánh địa tinh thần cổ giáo thì ở vào Thương Châu. Thật không tốt tìm a. Sở Thiên đứng chắc tay, đứng ở phi thuyền tối tiền đoan, nhìn trước mắt Vân Hải, có chút bất đắc dĩ. 2 tháng, liền một cái thánh phẩm hạ đẳng tư chất người đều không gặp phải, thực sự là quá khó khăn. Không được thì đi cực đạo thánh địa trói một cái trở về a. Bọn họ khẳng định cất giấu mấy cái thánh phẩm hạ đẳng tư chất thiên tài. Cái ý niệm này mới trong đầu hiện lên, đã bị Sở Thiên bắt bỏ. Nói đùa, chính mình nhưng là cậu đạo thanh niên, làm sao có khả năng làm ra loại sự tình này? Một phần bạn bọn họ thẹn quá thành giận, mời ra lão tổ suy tính ra thân phận của mình, chẳng phải là cho tông môn gây phiền toái. 2 tháng này, hắn cũng không phải không thu hoạch được gì. Trên thuyền bay nhiều hai người cũng có đạo phẩm tư chất, vẫn là một đôi song bào thai. Chuẩn bị mang về tông môn bồi dưỡng, như vậy tư chất tiến hành tu luyện, tương lai hẳn là đã đủ tiến nhập tổ lăng. Tính danh, đồng nhất tuổi tác, 20 tuổi cảnh giới, không thân phận, phàm nhân tu luyện tư chất, đạo phẩm trung đẳng tư chất còn lại tư chất, đạo phẩm trung đẳng thổ thuộc tính tư chất, đạo phẩm hạ đẳng đao đạo tư chất, thiên phẩm thượng đẳng trận đạo tư chất. Thể chất, hắc sát tâm thể, chưa thức tỉnh, khí vận, tử sát. Tính danh, đồng nhị tuổi tác, 20 tuổi cảnh giới, không thân phận, phàm nhân tu luyện tư chất, đạo phẩm trung đẳng tư chất còn lại tư chất, đạo phẩm trung đẳng thổ thuộc tính tư chất, đạo phẩm hạ đẳng đao đạo tư chất, thiên phẩm thượng đẳng trận đạo tư chất. Thể chất, hắc sát dương thể, chưa thức tỉnh, khí vận, tử sát. Hai người ngoại trừ thể chất đặc thù bất đồng, còn lại hầu như giống nhau như lúc. Đáng nhắc tới chính là, hắc sát âm thể cùng hắc sát dương thể hai loại thể chất đặc thù, đơn độc lấy ra cũng không tính cường đại. Hai người thể chất tuy là hoàn mỹ, nhưng so với Lâm Thần cái kia không chọn vẹn lôi đỉnh chiến thể còn muốn thua kém. Nhưng đây chỉ là đơn độc xuất hiện tình huống. Làm hắc sát âm thể cùng hắc sát dương thể đồng thời lúc xuất hiện, hai người liên thủ, đồng cảnh giới dưới, mặc dù là gặp phải luân hồi thánh thể cũng có thể đánh một trận. Hai loại thể chất thuộc về có thể hợp thể thể chất, có thể diễn biến âm dương, diễn dịch đặc thù đạo pháp, phi thường cường đại. Chương 35, Cổ Huyền Đế Tôn, tìm kiếm Đế Lăng. Chương 35, Cổ Huyền Đế Tôn, tìm kiếm Đế Lăng. Đồng nhất cùng đồng nhị là đôi song bào thai, tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Hợp tác đứng lên, đơn giản là thành thạo, không có áp lực chút nào. Sau lại, hai minh đệ càng ngày càng lợi hại, chỉ cần bọn họ không xa rời nhau. Coi như đối thủ cao hơn bọn họ ra mấy cái cảnh giới nhỏ, cũng rất khó đem bọn họ đánh bại. Có cái truyền thuyết, nói là ở trở thành đế tôn phía trước, có người khiêu chiến toàn bộ trong tinh không sở hữu tiếp cận đế tôn cấp bậc cường giả. Hắn làm như vậy, là vì ở trong chiến đấu đạt được cực hạn. Xông qua đế kiếp, dung hợp thiên tâm ấn ký, cuối cùng leo lên đế tôn chi vị. Vị này đế tôn ở chứng đạo trước, khó khăn nhất một dựa vào là chống lại sở hữu hắc sát âm thể cùng hắc sát dương thể song bảo thai huynh đệ. Trận chiến ấy, giằng co vài thập niên, tràng diện thảm liệt, kém chút làm cho cái kia vị gần trở thành đế tôn cường giả máu tươi tại chỗ, bại trận xong việc. Sở dĩ làm Sở Thiên chứng kiến đồng nhất cùng đồng nhị thời điểm, lập tức quyết định dẫn bọn hắn trở về tông môn, thành tựu tương lai tông môn đống lương tới bồi dưỡng. Tổ Lăng đang cần muốn dạng này nhân tài. Tiến nhập Thanh Châu phía sau, thiên tài rõ ràng tăng nhiều, nhưng Sở Thiên không phải tùy tiện người nào đều muốn mang về tông môn bồi dưỡng. Thánh Ma Sơn nội tình thâm hậu, hắn nhãn quang lại cực cao. Vì vậy ở đồng nhất đồng nhị sau đó, sẽ không lại để cho bất luận kẻ nào lên thuyền. Lại qua một tháng, phi thuyền gần ly khai Thanh Châu, tiến nhập Thương Châu, nơi đó là tinh thần cổ giáo địa bàn. Ở Thanh Châu sát biên giới, ngày hôm nay đúng lúc là chín đại siêu cấp tông môn một trong Càn Khôn Động Thiên cử hành chiêu sinh đại điện thời gian. Hơn triệu người tụ tập ở Càn Khôn Động Thiên trước sơn môn quảng trường bên trên, đen đủi lủi toàn là đầu người. Mỗi cái lộ tiên mới, chỉ có hội tụ một đường, bầu không khí nhiệt liệt, quảng trường bên trên tràn đầy kịch liệt tiếng thảo luận. Một người mặc hoàng bào người trẻ tuổi tướng mạo bình thường, đứng ở nơi đó, phản phất đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Nhưng mà, hắn còn là đưa tới người chung quanh thán phục. Hoa kháo, đây không phải là Huyền Thanh sao? Cái gia hỏa này dĩ nhiên ly khai Thiên Tuyển Thánh Địa, chạy đến Càn Khôn Động Thiên tới tham gia chiêu sinh khảo hạch. Thiên Tuyển Thánh Địa đã biết, không phải tức nổ tung. Đúng vậy, hắn chính là đương đại Thiên Tuyển Thánh Địa thánh tử người dự bị, không được tuyển chọn phía sau lại kiên quyết ly khai thánh địa. Có thể là cảm giác mình không có hy vọng à, thánh tử nhân tuyển đã định, Thiên Tuyển Thánh Địa tài nguyên khẳng định đều sẽ thiên hướng bên kia. Không sai. Huyền Thanh mặc dù có thánh phẩm hạ đẳng thiên phú, nhưng nghe nói người trong truyền thuyết kia thánh tử càng mạnh. Sở Thiên chăm chú nhìn phía dưới, sắc thực nói, là nhìn chằm chằm Huyền Thanh. Sắc mặt của hắn từ bình tĩnh biến thành nghi hoặc, lại biến thành kinh ngạc. Cái gia hỏa này, hoa kháo. Đồng thời, hắn cũng nghe đến rồi người chung quanh nghị luận. Cái gia hỏa này liền thánh tử vị trí đều không bắt được, cái kia Thiên Tuyển Thánh Địa thánh tử nên là nhân vật nào? Nhưng Sở Thiên căn bản không quan tâm cái gì Thiên Tuyển Thánh tử, hắn quan tâm hơn chính là Huyền Thanh cái này nhân loại. Tính danh, Huyền Thanh tuổi tác, 23 tuổi cảnh giới, tụ đan cảnh bắt trọng thiên, mặt ngoài, huyền phủ cảnh nhất trọng thiên, thực tế, thân phận, Thiên Tuyển Thánh Địa trước thánh tử người được đề cử, cổ huyền đế tôn đế huyết tàn hồn chuyển thế tu luyện thiên phú, thánh giai cực phẩm thiên phú thể chất. Cổ huyền bất diệt thể, không cho mẹn, công pháp, cổ huyền đế kinh, không cho mẹn, thần thông, cổ huyền vô cực đạo, không cho mẹn, pháp bảo, cổ huyền bất diệt ấn, hàng ái, khí vận, kim, sắc, cổ huyền đế tôn. Sở Thiên thật là lấy làm kinh hãi. Cái này huyền thanh hóa ra là cổ huyền đế tôn một giọt đế huyết, ẩn chứa một tia linh hồn chuyển thế chi thân. Cổ huyền bất diệt thể, cổ huyền vô cực đạo trở, các loại. Những thứ này đều là cổ huyền đế tôn thành danh thể chất cùng thần thông. Thành tựu nhân tộc trong lịch sử vị cuối cùng nhân tộc đế tôn, mọi người đối với trí nhớ của hắn không thể nghi ngờ là rõ ràng. Truyền thuyết Cổ Huyền Đế Tôn đi một cái nơi chưa biết phía sau, trở về không lâu liền vũ hóa phi thăng. Hắn là thọ mệnh ngắn nhất đế tôn. Hiện tại xem ra, Cổ Huyền Đế Tôn ở vũ hóa phía trước, lưu lại một tay, sống lại một đời. Hôm nay Huyền Thanh chính là sống lại Cổ Huyền Đế Tôn. Bất quá, không biết có phải hay không bởi vì gì máu chuyển thế nguyên nhân. Huyền Thanh cổ huyền bất diệt thể, cổ huyền đế kinh cùng với cổ huyền vô cực đạo đều là không trọn vẹn. Liên Thiên Phú cũng chỉ là thánh giai cực phẩm, cũng đã từng đế phẩm thiên phú so sánh với, trên lệch đâu chỉ một chút xíu. Huyền Thanh tham gia Thiên Tuyển Thánh Địa thánh tử khảo hạch lúc, chắc là có chút cất giữ. Bằng không lấy thiên phú của hắn, trở thành thánh tử dễ dàng. Nhưng hắn vẫn bỏ qua cái cơ hội kia, ngược lại đi tới Càn Khôn Động Thiên tham gia chiêu sinh khảo hạch. Cái này bên trong có luật án, phải nghĩ biện pháp ngăn cản hắn tiến nhập Càn Khôn Động Thiên, thiên phú như vậy, hẳn là đi Thánh Ma Sơn mới đúng. Sở Thiên trong lòng cấp tốc tính toán, đang muốn áp dụng hành động. Đột nhiên lại ngừng lại, bởi vì quảng trường bên trên xảy ra ngoài ý muốn. Đối với chung quanh nghị luận, Huyền Thanh mắt điếc hai ngờ, cũng không muốn cùng bọn chúng có bất kỳ dây dưa dễ má nào. Thân phận của hắn đặc thù, tuyệt không thể bại lộ. Thiên Tuyển Thánh Địa sở hữu thần khí có linh. Đợi tại nơi này càng lâu, lại càng khả năng bị phát hiện thân phận. Hơn nữa, gần nhất Thiên Tuyển Thánh Địa có một vị đáng sợ lão tổ thức tỉnh, thân thức như biển, bao trùm toàn bộ thánh địa. Vì an toàn, Huyền Thanh lựa chọn ly khai Thiên Tuyển Thánh Địa. Hắn nhất định phải cẩn thận một chút, bởi vì một ngày xảy ra chuyện, chờ đợi hắn đem là vạn kiếp bất phục. chớ nhìn hắn đã từng là cổ huyền đế tôn, thống lĩnh ức vạn tộc nhân, chịu thế nhân kính ngưỡng. Một khi bị vị lão tổ kia phát hiện thân phận của mình, đối phương căn bản sẽ không quan tâm ngươi là ai. Biết không chút do dự thôn vệ hắn, vì mình ở đế lộ tiến thêm một bước trợ lực. Hắn quá rõ, chính mình mặc dù là đế huyết ẩn chứa một tia linh hồn chuyển thế, ký ức không được đầy đủ, nhưng là biết mình đối với những thứ kia gần đi tới đế tận cùng lão quái vật mà nói, là bao lớn mê hoặc. Sở dĩ sớm ly khai cực đạo thánh địa, là đối với mình một loại bảo hộ. Sở dĩ tuyển trạch càn khôn động tiên, là bởi vì Huyền Thanh muốn cấp tốc trưởng thành, không thể rời bỏ đại lượng tư nguyên chống đỡ. Chỉ dựa vào chính hắn, rất khó làm được. Càn khôn động thiên thành tựu đại khư 9 đại siêu cấp trong tông môn xếp hạng đệ tứ đỉnh cấp thế lực, tài nguyên tuyệt đối là toàn bộ đại khư số 1. Chính mình tuy là chỉ triển lộ thánh phẩm hạ đẳng tiên phú, nhưng ở bây giờ thời đại này, gia nhập vào càn khôn động thiên không khó lắm. Đợi đến tu được đại lượng tài nguyên, chuyên tâm tu luyện trăm năm. Đến lúc đó, thực lực tương đại, hắn cũng có thể đi tìm cổ Huyền Đế Lăng. Trí nhớ của hắn không được đầy đủ, căn cơ không được đầy đủ, tất cả mọi thứ đều là không trọn vẹn, cần đế thi đế tâm tới bổ khuyết những tiếc nuối này. Tiếp trước hắn tuy là vô hóa, nhưng vì ngày hôm nay, cố ý để lại đế tâm chôn ở một cái địa phương nào đó. Chỉ là bởi vì ký ức không được đầy đủ, hắn nghĩ không ra cụ thể vị trí, chỉ có thể chờ đợi tương lai thực lực cường đại, đào móc đại khư mỗi một cái góc, hy vọng có thể tìm được cổ Huyền Đế Lăng. Chương 36, người này, buồn toàn muốn. Chương 36, người này, buồn toàn muốn. Lúc này, Càn Khôn động thiên cái kia mênh mông vô ngần sơn môn chậm rãi mở ra. Một chỉ tiên hạc nhẹ nhàng bay tới, nhẹ nhàng rớt xuống ở đỉnh đầu mọi người phía trên. Tiên hạc trên lưng, đứng một vị tròm râu tùy phong phiêu giật lão giả. Ánh mắt của hắn nhìn về phía dưới một điểm nào đó, trong ánh mắt xẹt qua một tia tiếc nuối. Huyền Thanh ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện lão giả ánh mắt đang đối với cùng với chính mình. Đại gia hỏa đều đã nhận ra, lén lút nhìn về phía Huyền Thanh, trong mắt tràn đầy ước ao. Thực sự là không đơn giản, hạ đẳng thánh phẩm thiên phú, liền Càn Khôn động thiên trưởng lão đều tự mình đến nên tiếp. Quả nhiên là cái này dạng, chỉ phải có đầy đủ thiên phú, đến đâu nhi đều được hoan nghênh. Coi như ly khai Thiên Tuyển Thánh địa, hắn cũng dễ dàng bị còn lại 9 đại siêu cấp tông môn muốn cướp. Tiên Hạc trưởng lão nhìn Huyền Thanh, lắc đầu, thở dài nói, ngươi đi đi, Càn Khôn động thiên chứa không nổi ngươi. Huyền Thanh nháy mắt mấy cái, có điểm ngẩn ra, tiền bối, tại sao vậy chứ? Tiên Hạc trưởng lão nói, trong lòng ngươi hẳn rất minh bạch, cũng không cần hỏi nữa a. Nghe xong lời này, Huyền Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người ly khai. Hắn xuyên qua đoàn người, biến mất ở quảng trường một chỗ khác. Ai nha, chuyện gì xảy ra? Huyền Thanh thiên phú như vậy, Càn Khôn động thiên cư nhiên cũng không cần. Ngươi ngốc à, cái này bên trong khẳng định có mờ ám, hạ đẳng thánh phẩm thiên phú, Càn Khôn động thiên làm sao có khả năng trước mắt? Đối đầu, nếu như đoán không lầm, có thể là Thiên Tuyển Thánh địa duyên cớ. Ý của ngươi là, Thiên Tuyển Thánh địa đem Huyền Thanh kéo đen rồi hả? Không sai biệt lắm chính là như vậy. Xác thực, Thiên Tuyển Thánh địa dường như đặc biệt thống hận đệ tử thoát ly, mỗi lần phát sinh loại sự tình này, thoát ly đệ tử hầu như cũng không cách nào gia nhập vào còn lại đại môn phái. Đáng tiếc, tuy nói còn có thể gia nhập vào tiểu môn tiểu phái, nhưng đối với Huyền Thanh mà nói quá hoang đường. Coi như là Huyền Thanh vào tiểu môn phái, tài nguyên thiếu, tương lai thành tựu cũng sẽ nhận cực đại hạn chế. Mọi người nghị luận, làm cho Tiên Hạc trưởng lão mặt ở trên tiếc nuối màu sắc càng đậm. Đây chính là hạ đẳng thánh phẩm tiên phú, cứ như vậy thả đi. Lê Tẩm Thiên Tuyển Thánh địa, Tiên Hạc trưởng lão cũng không thể tránh được. Càn Khôn động thiên cùng Thiên Tuyển Thánh địa cùng tồn tại một cái đại lục, biết rõ đối phương đáng sợ, không thể chơi vào. Đối phương nếu lên tiếng, Càn Khôn động thiên không thể không tử. Thiên Tuyển Thánh địa thực sự là bá đạo. Sở Thiên cười lạnh nói, Huyền Thanh tiên phú dị bẩm, mặc dù ở cực đạo thánh địa cũng là đứng đầu tồn tại, tuy là không có bị chọn làm thánh tử, nhưng tiến hành bồi dưỡng, tương lai nhất định sẽ trở thành đỉnh cấp cường giả. Nhưng hắn lại đột nhiên không minh bạch lựa chọn rời khỏi thánh địa, cái này đối với thánh địa mà nói là không thể nào tiếp thu được. Thiên Tuyển Thánh địa tuy không có vì vậy sát hại Huyền Thanh, nhưng cũng sẽ không để hắn tốt qua, đem hắn xếp vào đại khư 9 đại siêu cấp tông môn sổ đen. Mấy đại đỉnh cấp thế lực cũng không cho phép tiếp nhận hắn làm đệ tử. Càn Khôn động thiên không dám, ta dám. Sở Thiên hừ nhẹ một tiếng, hắn đã có kế hoạch, chỉ cần làm được không lưu vết tích, thần quỷ không biết. Mặc dù là Thiên Tuyển Thánh địa, cũng không tra được trên đầu hắn. Đương nhiên, hắn cũng không phải sợ hãi Thiên Tuyển Thánh địa, chỉ là không muốn cho Thánh Ma Sơn mang đến phiền phức mà thôi. Nghĩ tới đây, Sở Thiên thao túng phi thuyền tới gần rời đi Huyền Thanh. Hành động đồng thời, hắn vận dụng cường đại lực lượng tiêu trừ toàn bộ vết tích. Cả chiến thuyền phi thuyền phảng phất sắp nhập vào hư không, xuyên toa mà đi. Những thứ này môn phái, ai cũng không dám đắc tội Thiên Tuyển Thánh địa. Ai, xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình. Huyền Thanh đầy cõi lòng vẻ u sầu rời đi Càn Khôn động thiên, hắn bay lên trời, thâm nhập tầng mây, hướng về viễn phương bay đi. Sớm biết Thiên Tuyển Thánh địa bá đạo như vậy, kiếp trước nên đem bọn họ diệt. Huyền Thanh trong lòng hung tợn nghĩ lấy, đế vương vô địch hậu thế, một tay có thể diệt bất kỳ thế lực nào. Cho dù là cực đạo thánh địa, cũng bất quá là trở tay ở giữa sự việc. Nhưng bây giờ, nói những thứ này đều vô dụng. Thiên Tuyển Thánh địa tuyệt đối trở về không được. Bất luận cái gì cực đạo thế lực cũng không có thể đi. Thời gian dài sinh hoạt tại thần khí phía dưới, bại lộ phiêu lưu quá lớn, mà đại khư 9 đại siêu cấp tông môn phòng trừng cũng không người sẽ thu lưu chính mình. Xem ra, chỉ có thể trước gia nhập vào một ít tiểu môn phái, về sau lại nghĩ biện pháp thu được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Ta nhớ được cách nơi này gần nhất môn phái chắc là Hoàng Phong Cốc, liền đi chỗ ấy a. Huyền Thanh xác định mục tiêu, tăng thêm tốc độ, dự định đi trước thành thị gần nhất, cưỡi không gian truyền tống môn. Đại khư địa vực rộng rãi vô ngân, phổ thông tu sĩ phi hành mấy trăm năm cũng phi không đến cùng. Cự ly xa đi đường, ngoại trừ đỉnh cấp cường giả có thể trực tiếp xuyên việt hư không bên ngoài, nhanh nhất cũng là phổ biến nhất phương thức chính là cưỡi không gian truyền tống môn. Chỉ cần truyền tống đến Hoàng Phong Cốc không gian phụ cận truyền tống môn, là có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Tiểu Hữu, xin dừng bước. Một vị ăn mặc trường bào màu xám lao giả xuất hiện ở Huyền Thanh đường phía trước bên trên, đứng ở nơi đó, mặt mỉm cười. Ngài là? Huyền Thanh cảnh giác mà nhìn xem đối phương, lúc này đang ở giữa trời cao. Bốn phía không người, nếu như đối phương tâm hoài bất quý, hắn đem mười phần nguy hiểm. Khi hắn thấy rõ áo xám lao giả bộ ngực bắt quái ấn ký đồ án lúc, hắn bừng tỉnh đại ngộ, ngài là Càn Khôn Động Tiên người. Chính là. Áo xám lao giả cười ha ha, thỏa mãn đánh giá Huyền Thanh, nói, nguyện ý gia nhập vào ta Càn Khôn Động Tiên sao? Huyền Thanh có chút kinh ngạc, nói, các ngươi không phải cự tuyệt ta sao? Đây là hát cái nào một màn? Lập tức, hắn phản ứng kịp, lại nói, các ngươi chỉ là làm dáng một chút cho Thiên Tuyển Thánh Địa xem. Tiểu Hữu quả nhiên thông minh hơn người. Áo xám lao giả cười gật đầu, đối với Huyền Thanh bộc phát thỏa mãn. Không chỉ có tiên phú đỉnh tiêm, đầu não cũng rất linh hoạt. Nhân tài như vậy, bây giờ đã phi thường hiếm thấy. Vì vậy, bọn họ Càn Khôn Động Tiên mới, chỉ có nguyện ý mạo cái này đại hiểm, muốn nhận lấy Huyền Thanh. Làm sao rồi? Suy tính một chút. Áo xám lao giả vấn đạo. Hắn có lòng tin, Huyền Thanh sẽ không cự tuyệt hắn. Quả nhiên, tại hắn ánh mắt mong đợi chung, Huyền Thanh gật đầu. Đang muốn mở miệng, bỗng nhiên một đạo thân ảnh màu trắng từ trên cao truy lạc. Sở Thiên thật là phục rồi, Càn Khôn Động Tiên cái này tông môn lại vẫn bắt đầu chơi diễn kỹ. Nguyên bản Huyền Thanh không chỗ có thể đi, hắn có thể dễ dàng mà đem mời chào vào Thánh Ma Sơn. Không nghĩ tới, nửa đường giết ra cái Trình Giảo Kim. Các hạ là thần thánh phương nào? Áo xám lao giả cảnh giác nhìn chằm chằm Sở Thiên, người này từ trên cao rất xuống. Dĩ nhiên lừa gạt được hắn thần thức, thẳng đến thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt, hắn mới chỉ có phát hiện. Sở Thiên cũng không lời nói nhảm, chỉ vào Huyền Thanh nói, người này buồn toàn muốn, ngươi đi đi. Chương 37, Sở Thiên ngang tàng, kinh khủng nội tình. Cổ Huyền Đế Tôn. Chương 37, Sở Thiên ngang tàng, kinh khủng nội tình. Cổ Huyền Đế Tôn. Ách. Huyền Thanh vẻ mặt mờ mịt nhìn lấy Sở Thiên, nghĩ thầm, ta cũng không giống như nhận thức cái này nhân loại a. Tiền bối ngài. Huyền Thanh cẩn thận từng ly từng tí đã mở miệng. Nhưng là, hắn lời còn chưa nói hết, cái kia bị áo xám lão giả bỗng nhiên hừ một tiếng. Hắn chợt nói ra, Huyền Thanh vừa rồi đã gật đầu đồng ý gia nhập vào chúng ta Càn Khôn Động Tiên, các hạ lúc này nhúng tay không quá thích hợp a. Nếu như không phải nhìn không thấu Sở Thiên thực lực, hắn mới chỉ có lười nói nhiều như vậy. Sát thực không quá thích hợp. Sở Thiên gật đầu, nói tiếp, bất quá, vậy thì thế nào đâu? Ngươi. Áo xám lao giả mặt trầm xuống, cái gia hỏa này có điểm không biết tốt xấu. Như vậy đi, lý do cơ bình, làm cho Huyền Thanh mình làm quyết định. Nếu như hắn tuyển trạch Càn Khôn Động Tiên, ta lập tức ly khai, tuyệt không đổi ý. Sở Thiên thái độ cũng không có rất cứng rắn. Tốt. Áo xám lao giả sắc mặt hòa hoãn lại, nếu đối phương giảng đạo lý, sự tình thì dễ làm. Hắn lạc hướng Huyền Thanh, nói, tiểu hữu, ngươi vừa rồi gật đầu, xem như là bằng lòng theo ta trở về Càn Khôn Động Tiên a. Ở chỗ này ta có thể bảo đảm, chỉ cần ngươi bằng lòng, nhập môn sau đó, chúng ta sẽ dốc toàn lực nghiêng tài nguyên, hảo hảo bồi dưỡng ngươi. Nghe xong lời này, Huyền Thanh trong lòng dao động. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là tài nguyên tu luyện, có tài nguyên là hắn có thể cấp tốc lớn lên, cũng có thể nhanh hơn có thực lực đi tìm Cổ Huyền Đế Lăng. Lúc này, Sở Thiên lặng lẽ đối với Huyền Thanh truyền âm, chỉ nói bốn chữ. Trong nháy mắt, Huyền Thanh ánh mắt trợn thật lớn, sau đó mãnh địa nhìn về phía Sở Thiên. Trầm mặc một lát sau, Huyền Thanh nhìn về phía áo xám lão giả, nói: "Xin lỗi tiền bối, ta nguyện ý theo vị tiền bối này ly khai, đối với Càn Khôn Động Tiên chân thành mời, ta cảm giác sâu sắc cảm kích." "Vì sao? Ngươi không phải mới vừa?" Áo xám lão giả không tin, còn muốn truy vấn. Sở Thiên giáng đoạn hắn, nói: "Hiện tại Huyền Thanh đã làm ra tuyển trạch, ngươi cũng đừng dài dòng, nhanh chóng trở về tông môn phục mệnh a." "Ngươi?" Áo xám lão giả ngực phập phồng, tức giận đến kém chút động thủ. "Lê Tượng, con vịt đã đun sôi cứ như vậy bay. Cái này đột nhiên nô ra ra hỏa, đến tột cùng là ai? Dung thủ đoạn gì?" làm cho Huyền Thanh không chút do dự lựa chọn hắn. Tức chết ta rồi. Áo xám lao giả phất ống tay áo một cái, sắc mặt khó coi nhằm phía Viết Vương, nổi giận đùng đùng ly khai. Đợi tiếp nữa, hắn sợ chính mình nhịn không được muốn động thủ. Lúc này, Sở Thiên nhếch miệng lên, nhìn thẳng áo xám lao giả bối ảnh. Hai mắt biến thành kim sắc, đáy mắt còn lóe ra hào quang màu tím sẫm. A. Áo xám lao giả đột nhiên ôm đầu kêu thảm thiết, sắc mặt nhăn nhó thống khổ. Hắn cảm giác được một cỗ cường đại linh hồn lực lượng vọt vào góc của hắn. Cái này cỗ linh hồn lực lượng đang ở mạnh mẽ sửa chữa trí nhớ của hắn. Áo xám lao giả muốn phản kháng, lại kinh ngạc phát hiện, lấy hắn tiên diễn cảnh tu vi, dĩ nhiên đối với cái này đột nhiên linh hồn lực lượng thúc thủ vô sách. Không đến một ly trà thời gian, áo xám lao giả vẻ mặt nghi ngờ đứng ở nơi đó, thấp giọng tự nói, Huyền Thanh cư nhiên chạy mất dạng, tiểu tử này tốc độ cũng quá nhanh, không hổ là đỉnh cấp thiên tài, thật sự có tài. Trở về hướng động chủ phục mệnh a, không tìm được người, cũng không có thể trách ta đi. Thân ảnh của hắn từng bước phai đi, tại chỗ biến mất. Mà Sở Thiên mang theo Huyền Thanh đã nhảy vào cao hơn trong tầng mây, tiến nhập một con thuyền ẩn nút ở nơi đó xa hoa phi thuyền. Hoàn cảnh không sai. Huyền Thanh không hổ là đế tôn chuyển thế, gặp qua cảnh tượng hoành tráng. Chiếc này liền thánh tôn tàn hồn đều thèm thuồng xa hoa phi thuyền, hắn cũng liền đánh giá cái không sai. Nhìn thấy hai người trở về, Lâm Thần bọn họ năm người vội vã nên đón. Năm người cũng chưa từng thấy Huyền Thanh, vẻ mặt hiếu kỳ. Vị này chính là lai lịch gì, dĩ nhiên có thể để cho Sở Thiên tự mình đi tiếp. Huyền Thanh lại không tâm tư để ý tới bọn họ. Đối với Sở Thiên vừa rồi truyền âm cho hắn cái kia bốn chữ, đến bây giờ hắn còn cảm xúc dâng trào. Cổ Huyền Đế Tôn. Đây là Sở Thiên đối với hắn hô hoán, ngữ khí phi thường khẳng định. Phản phất biết cổ huyền đế tôn chính là hắn, mới có thể xưng hô như vậy. Huyền Thanh không minh bạch, mình và Sở Thiên chưa từng gặp mặt, hắn làm sao biết mình là ai? Chẳng lẽ cái gia hỏa này không chỉ có sở hữu thượng cổ thần khí, còn là một đại thánh tôn cấp bậc cường giả? Muốn nhìn thấu thân phận của hắn, chí ít cũng phải là đại thánh cấp bậc tu vi, hoặc là cầm trong tay thượng cổ thần khí thánh tôn cấp cường giả. Những người khác thì nhất định phải cự ly gần dùng thần thức dò vào thân thể hắn, toàn diện kiểm tra cẩn thận mới có thể phát hiện. Nhưng hắn quan sát Sở Thiên, cũng không có cầm thượng cổ thần khí, tu vi cũng không giống đại thánh tôn. Vấn đề ở chỗ nào? Coi như Huyền Thanh kiếp trước là nhân tộc đế tôn, nhãn quan cực cao, cũng không khả năng nghĩ đến là có cái gọi là hệ thống phần mềm hoặc ngoạn ý nhi đem hắn xem đấu. Sở Thiên đương nhiên cũng sẽ không thừa nhận. Thấy Huyền Thanh vẫn đinh cùng với chính mình, hắn cười ha ha, quay đầu đối với Lâm Thần mấy người nói: các ngươi đi trước tu luyện à, phi thuyền bên trong tài nguyên tùy ý sử dụng, ta theo hắn có việc cần. Lâm Thần bọn họ gật đầu, thức thời rời đi. Đến rồi xa xa, Thánh Tôn Tàn Hồn kéo Lâm Thần, lén lén thò đầu ra, vểnh hai, muốn chúng nghe. Lâm Thần bất đắc dĩ nói: ngươi có phải hay không mấy tháng này ở chung xuống tới, cảm thấy tiền bối người không sai, lá gan liền lớn. Từ Lam Điền Trấn xuất phát đến nay, đã qua hơn 3 tháng. Khoảng thời gian này ở chung, Lâm Thần bọn họ đối với Sở Thiên tính cách có hiểu một chút. Phát hiện hắn không chỉ có tính cách tốt, hơn nữa phi thường tốt ở chung. Bình thường không có cao thủ cái giá, luôn là lấy đức thu phục người, phi thường giảng đạo lý. Vì vậy, mấy người đối với Sở Thiên cái kia thực lực kinh khủng sợ hãi, dần dần tiêu tán. Đặc biệt là Thánh Tôn Tàn Hồn cái gia hỏa này, lá gan càng lúc càng lớn. Hắc hắc, nghe một chút lại không cái gì. Thánh Tôn Tàn Hồn hèn mọn cười nói: còn dám nghe trộm, bổn tọa một tát này xuống phía dưới, ngươi có thể sẽ mất mạng. Hai người có thể nào giấu giếm được Sở Thiên cảm giác? Hắn quay đầu thản nhiên nói: chính là, Lâm Thần ngươi làm sao có thể làm như thế? Loại người như ngươi nghe lén thấp hèn hành vi, bản thánh cảm thấy rất mắc cỡ, then chốt ngươi còn lôi kéo bản thánh cùng nhau, thực sự là ghê tởm. Thánh Tôn Tàn Hồn sừng sổ lên, chỉ vào Lâm Thần trách nói. Nói xong, Tàn Hồn bay tới xa xa, lưu lại một khuôn mặt ngộp Lâm Thần. Ta, lấy tính cách của hắn, kém chút tức giận đến muốn mắng người. Tiền bối, ngài lời nói mới rồi là có ý gì? Huyền Thanh như trước rất tỉnh táo, tuy là ký ức không được đầy đủ, nhưng kiếp trước dù sao cũng là nhân tộc đế tôn, hàm dưỡng cao vô cùng. Hắn không xác định Sở Thiên là có hay không phát hiện thân phận của hắn, dự định thăm dò một cái. Nghe vậy, Sở Thiên mỉm cười, nói: ngươi trong lòng nghĩ, chính là bổn tọa nghĩ, nói như vậy, ngươi hiểu chưa? Và anh. Huyền Thanh trong lòng sóng lớn nổi lên bốn phía, thực sự bị xem thấu rồi sao? Chương 38, Tiên Hà Thủy. Tiên Tiên Đạo Thai. Chương 38, Tiên Hà Thủy. Tiên Tiên Đạo Thai. Nhưng vì cái gì đâu? Hắn trong lòng vẫn là lẩm bẩm, cảm thấy Sở Thiên lừa bịp hắn. Sở Thiên nhắc nhãn liền nhìn ra tâm tư của hắn, mở miệng nói: đừng nghi hoặc, cũng đừng tâm tồn may mắn, ta có biện pháp của ta, yên tâm đi, ta sẽ không hại ngươi. Huyền Thanh ban tín bán nghi nói: tiền bối kia mang ta bên trên cái này phi thuyền, đến cùng có ý tứ? Hắn cũng không tin Sở Thiên hướng về phía một tia đế huyết cùng một tia đế tôn chi hồn trọng tố thân thể không động tâm. Đế huyết cùng đế hồn là bao nhiêu người nằm mộng cũng muốn lấy được, dù cho chỉ là một chút xíu, nếu như bị cái kia vị chuẩn đế đã biết, dù cho vượt qua tinh hà vũ trụ cũng phải tới đoạt ta. Sở dĩ hắn mới chỉ có dứt khoát rời đi nội tình thâm hậu thiên tuyển thánh địa, đè xuống kiếp trước lưu lại ký ức. Những thứ này đỉnh cấp thánh địa của cải rất kinh khủng, cũng không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Sở Thiên không có vòng vo, nói thẳng: ta xem ngươi thân thế bất phàm, thì có thu học trò ý tưởng, muốn nhận ta làm đồ đệ. Huyền Thanh cười rồi: cường giả của hiện tại coi như là thánh tôn, có mấy cái có thể dạy được rồi chính mình. Tuy là ký ức không được đầy đủ, nhưng hắn còn nhớ rõ kiếp trước cổ huyền đế tôn nghiên cứu đọc qua đỉnh cấp công pháp, còn có đế tôn mỗi cái cảnh giới tu luyện lĩnh hội. Có những thứ này, đâu còn cần cái gì sư phụ. Hắn gia nhập vào Thiên Tuyển Thánh Địa cùng Càn Khôn Động Thiên, thuần túy là vì tài nguyên. Hắn thiếu chính là tài nguyên. Sở Thiên nhìn ra Huyền Thanh lơ đễnh. Xác thực, đế tôn nhân giới, làm sao để ý đương đại cường giả? Cho dù là chuẩn đế, dù cho Huyền Thanh không đủ khả năng, cũng không xứng. Thế nhưng, Sở Thiên cảm giác mình đúng quy cách, hắn lập tức dùng hành động chứng minh rồi chính mình. Chỉ thấy hắn tay áo vung lên, trong nháy mắt, trung quanh bọn họ xuất hiện mấy trăm ngàn thượng đẳng linh thạch, còn có các loại chí ít thánh tôn cấp bậc linh dược. Khe đến phía dưới, những thứ kia thấp nhất cũng là thánh tôn cấp bậc linh dược, có chừng mấy trăm quả. Nhất thời, vốn là linh khí nồng nặc phi thuyền bên trong, dĩ nhiên ngưng kết ra thánh khí đám mây, thật lâu không tiêu tan. Linh dược hư khí lại đem Lâm Thần bọn họ hấp dẫn tới rồi. Ta đi, ta đi, ta đi. Thánh Tôn Tàn Hồn điên cuồng phe phẩy Lâm Thần bả bay, chỉ vào Sở Thiên chung quanh bà bối. Nước bọt đều nhanh chảy xuống. Đây nếu là phân chính mình một viên, vẫn không thể tại chỗ thăng thiên. Ngươi có thể bình tĩnh một chút không phải? Lâm Thần liếc mắt. Chuẩn đế cấp đại dược, chân long linh dược, còn lại thánh tôn cấp, thậm chí là thánh vương cấp, đại thánh tôn cấp đại dược, đều không làm cho Huyền Thanh bao lớn phản ứng. Duy chỉ có chứng kiến một gốc vàng chói lọi, hình dạng giống như long linh dược, hắn trên mặt lộ ra kinh ngạc. Đừng xem ca là ngươi vĩnh viễn không có được truyền thuyết. Chuẩn đế cấp chân long linh dược sớm đã có linh trí. Chỉ thấy nó sinh trưởng ở Diệp Hành ở trên hai mắt chậm rãi mở. Khinh thường liếc Huyền Thanh liếc mắt, ở đâu ra nhà quê? Chưa thấy qua ca đẹp trai như vậy. Nó có thể nói chuyện, Huyền Thanh cũng không kinh ngạc. Rất nhiều thánh tôn cấp linh dược đều có linh trí, có thể hai chân cách mặt đất chạy trốn, né tránh tu sĩ thu thập. Chuẩn đế cấp linh dược có thể nói chuyện, quá bình thường. Nhìn nữa Sở Thiên, người này trong mắt hắn càng ngày càng thần bí. Cứ như vậy vung tay lên, lấy ra trên trăm khỏa chí ít thánh tôn cấp linh dược. trong đó còn có một gốc tu luyện 500.000 năm, là có thể trở thành đế tôn cấp linh dược chân long linh dược. Cái gia hỏa này lai lịch gì? Một cái đỉnh cấp thánh địa lao tổ. Có thể. Huyền Thanh càng nghĩ càng thấy được khả năng, hơn nữa cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Không phải vậy hắn làm sao sẽ xuất thủ xa hoa như vậy? Thậm chí Huyền Thanh đều cảm thấy, đỉnh cấp thánh địa lao tổ đều không như thế nhiều tiền lắm của. Thánh dược loại này đại dược, đa số đều là trồng ở thánh địa dược viên bên trong bảo vệ. Làm sao có khả năng tùy tiện như vậy nuôi dưỡng ở trong động tiên? Sở Thiên lại một huy tay áo, linh thạch cùng linh dược đều bị thu vào động tiên. Lần này xuất hiện là vài bản đế tôn kinh văn. Mấy năm nay, tuy là viễn cổ thần khí chỉ có một kiện, nhưng đế đạo kinh văn nhiều đến hắn hai cái tay đều cầm không xong. Hắn công pháp của mình tu luyện đều là từ bên trong này chọn. Đế tôn kinh văn nhiều lắm, cũng là một loại phiền não. Không biết có người hay không hiểu cảm thụ của hắn. Sư phụ ở trên, xin nhận Huyền Thanh cúi đầu. Thanh. Huyền Thanh không nói hai lời, quỳ rạp xuống đất, được rồi lễ bái sư. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, ngay cả này đế tôn kinh văn đều không liếc mắt nhìn. Đế tôn kinh văn a, tài nguyên a, cũng không trọng yếu. Hắn chính là muốn bái sư. Ha ha, đồ đệ ngoan, mau mau đứng lên. Sở Thiên thu hồi bà bối, cười vui vẻ. Huyền Thanh thiên phú đỉnh tiêm, tiếp trước càng là nhân tộc đế tôn. Thêm chút bồi dưỡng, tương lai đối với Thánh Ma Sơn mà nói, không thể nghi ngờ là cái đỉnh cấp nội tình. Có thể an táng ở tổ lăng chỗ xấu nhất. Sở Thiên xuất ra đế đạo kiếm quyết Thái Thanh Huyền kiếm quyết đưa cho Huyền Thanh, nói, sư phụ cũng không có thứ tốt gì, cái này môn thông thường công pháp coi như lễ bái sư tiễn ngươi, đừng ghét bỏ. Huyền Thanh tiếp nhận Thái Thanh Huyền kiếm quyết vẻ mặt thành thật, sư phụ, lễ nhẹ tình ý nặng, điểm đạo lý này đệ tử vẫn hiểu, tạ ơn sư phụ ban kiếm quyết. Tốt, tốt, tốt. Sở Thiên nói liên tục ba cái tốt chữ, đối với Huyền Thanh hết sức hài lòng. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Huyền Thanh kiếp trước thân là đế tôn, đời này bao nhiêu sẽ có chút cũ kỹ. Dù sao đã từng cao cao tại thượng, không có thói quen cùng người bình khởi bình tọa. Hiện tại xem ra, là hắn quá lo lắng. Huyền Thanh người này, tương đương chân chu, không có một chút cứng nhắc làm ra vẻ, cũng không có đem chính mình đặt ở đế tôn vị trí. Hắn biết vật đổi sao rời, hắn đã không còn là nhân tộc đế tôn. Ken, vị thứ hai đệ tử, Huyền Thanh, thu đồ đệ thành công, hiện tại bắt đầu kết toán thưởng cho Ken, chúc mừng ký chủ thu được cổ huyền đế kinh Ken, chúc mừng ký chủ thu được một chỉ tiên hà thủy Ken, chúc mừng ký chủ thu được vĩnh hằng tiên kim một tấn Ken, chúc mừng ký chủ thu được thể chất đặc thù tiên tiên đạo thai. Còn bản đó, Sở Thiên sợ ngây người. Đây là cái gì thần tiên thưởng cho? Quả thực ngang tàng được không có biên. Cùng lần đầu tiên thu Thạch Hạo lúc thưởng cho so với, lần này thu Huyền Thanh thưởng cho không muốn quá tốt. Tiên hà thủy hắn không rõ ràng là cái gì, nhưng cái này vĩnh hằng tiên kim, nhưng là đế tôn đều tha thiết ước mơ luyện khí thánh vật. Đế tôn đang luyện chế thần khí lúc, chỉ cần thêm một chút điểm vĩnh hằng tiên kim hoặc ngang hàng tiên kim, cũng có thể làm cho thần khí cường độ tăng cường thật nhiều. Gia nhập đặc thù tiên kim viễn cổ thần khí cùng không có thêm tiên kim thần khí, bản chất đã có chênh lệch. Nếu như giao thủ, người sau gặp nhiều thua thiệt. Mà lần này thu đồ đệ thưởng cho, dĩ nhiên cho mình một tấn. Cái này đầy đủ tự mình luyện chế bao nhiêu đỉnh cấp pháp bảo, đặc biệt là chính mình bản mệnh pháp bảo. Chương 39, Thiên Tuyển Thánh Địa. Ngươi so với ta còn có thể trang bị. Huyền Thanh. Chương 39, Thiên Tuyển Thánh Địa. Ngươi so với ta còn có thể trang bị. Huyền Thanh. Tu tiên giả một ngày bước vào huyền phủ cảnh, sẽ mở ra một mảnh động thiên, tiến tới tu luyện ra màu tím khí hải, được kêu là Tử Khí Đạo Hải. Đồ chơi này không chỉ có thể làm cái vạn năng túi chứa vật sử dụng, trọng yếu hơn chính là, ngươi có thể ở bên trong dựng dục của quý của mình, bản mệnh pháp khí. Mỗi cái tu tiên giả đều có như thế cái cục cưng quý giá, Sở Thiên cũng không ngoại lệ, cái kia là một chín tầng bảo tháp. Nhưng mà, bởi vì hắn nhãn quang cao đến quá đáng, đến bây giờ cái này bảo tháp vừa mới có cái hình thức ban đầu, liền tên đều không bắt đầu. Hắn vẫn chờ đấy cường lực tài liệu luyện khí, làm cho bản mệnh pháp khí ở thành hình lúc liền nhu được không được. Hiện tại, vĩnh hằng tiên kim xuất hiện xem như là giải hắn khẩn cấp. Hơn nữa, huyền thanh cái kia cổ huyền bất diệt thể dường như có thể tạo ra cổ huyền mẫu khí. Đây chính là thiên địa mới thành lập lúc linh khí, cùng tử khí đông lai là một cái cấp bậc bà bối. Nếu như thêm vào, hắn bản mệnh pháp khí khẳng định nâng cao một bước. Tương lai thành đế tôn, bằng vào cái này bản mệnh pháp khí, phòng chừng là có thể cùng một vị đế tôn cấp nhân vật để bằng. Đương nhiên, những thứ này đều là nói sau. Tiên tiên đạo thai. Sở Thiên nhớ kỹ đây là một loại thiên sinh tàng đạo thể chất đặc thù. Nghĩ gì làm gì đều cùng đại đạo thân cận, dễ dàng hơn linh ngộ, tu hành tốc độ siêu siêu. Ta nhớ được luân hồi thánh thể cùng tiên tiên đạo thai năng lượng liên kết sinh ra tiên tiên thánh thể đạo thai, đây mới thật sự là tàng đạo thể chất. Nghe nói tiên tiên thánh thể đạo thai được xưng đệ nhất thể chất, sinh ra được chính là thánh tôn cấp bậc, hầu như đã định trước có thể thành đế tôn. Sở Thiên suy nghĩ về sau cho Thạch Hạo tìm một cái lão bà, tốt nhất là sở hữu tiên tiên đạo thai. Sinh cái đế tôn cấp bậc thiên tài, lớn mạnh Thánh Ma Sơn. Hệ thống, tiên hà thủy là gì? Chẳng lẽ thực sự là tiên giới tiên hà bên trong thủy? Không sai, tiên hà ở tiên giới ngàn tỷ năm trước chỉ là con suối nhỏ, là phàm gian thủy. Sau lại trải qua ước vạn năm diễn biến, có linh tính, biến thành tiên hà. Ký chủ muốn biết hiệu quả, ngâm một chút sẽ biết. Ngâm một chút cũng biết. Sở Thiên đầu đầy dấu chấm hỏi, lập tức phản ứng kịp, tám. Thì ra là thế, chờ, các loại, trở về tự tại cùng, ta được thử xem. Hy vọng cái này tiên hà thủy đừng làm cho hắn thất vọng. Tiếp lấy, tiên thiên đạo thai cùng thể chất của hắn hòa làm một thể, từ phủ bên trong xuất hiện một cái ngồi xếp bằng tiểu nhân. Nhìn kỹ, tên tiểu nhân này chính là bản mini Sở Thiên. Đây chính là đạo thai, thiên sinh tăng đạo, giờ nào khắc nào cũng tại cảm ngộ tu luyện, còn có thể đem kinh nghiệm tặng lại cho Sở Thiên. Hệ thống, về sau tiên kim những thứ này thứ tốt trực tiếp chuyển tới trong động tiên, đừng lộ ra. Cùng ngươi nói rồi bao nhiêu lần, ngươi chính là không hiểu cái gì gọi địa thấp. Ngươi so với ta còn có thể trang bị. Nghiện lên rồi đúng không? Xác thực, có điểm nghiện. Nếu như hệ thống có thực thể, Sở Thiên khẳng định một cái tắt mạnh dán lên đi. Cái gia hỏa này hoàn toàn không hiểu điệu thấp sinh tồn đạo lý. A Sở Thiên đối với hệ thống hết sức xem thường, hắn đã sớm nhìn ra hệ thống điểm ấy cẩn thận. Mỗi lần có thứ tốt, cần phải làm giá hơi lớn động tĩnh. Tự tại cung bên trong có 99 tầng hộ phong trận pháp, cũng không đỡ nổi hắn quay quang. Thực sự quá chói mắt. Lâm Thần mấy người thấy Sở Thiên cùng Huyền Thanh nói xong rồi, đều bu lại. Vừa rồi xa xa nhìn lấy Sở Thiên xuất thủ rộng rãi, không chỉ có Huyền Thanh bị chinh phục, bọn họ cũng bị chinh phục. Lâm Thần hâm mộ nhìn Huyền Thanh, cái gia hỏa này dĩ nhiên có thể trở thành là tiền bối đệ tử, chẳng lẽ thiên phú còn mạnh hơn hắn? Hắn có chút hề bại, nếu như mình đi cầu, tiền bối thực sự biết đáp ứng không? Tô Tiểu Nhu nắm chặt hắn tay, mỉm cười, người quan trọng nhất là có lòng tin, mặc kệ có thể hay không bái tại môn hạ của tiền bối. Ta đều tin tưởng, ở Thánh Ma Sơn, ngươi nhất định có thể nở rộ chính mình quang thải. Cảm ơn. Lâm Thần lần nữa nhặt lòng tin, không sai, hắn cần lòng tin. Coi như Sở Thiên không muốn thu hắn làm đồ, hắn cũng không có thể nản lòng. Dù sao hắn cũng đem trở thành Thánh Ma Sơn chân truyền đệ tử, trên lệch sẽ không quá lớn. Sở Thiên quét đám người lên mắt, cười nói, đi ra mấy tháng, cũng nên trở về tông môn. Mấy người nghe vậy, đều lộ ra nụ cười. Rốt cuộc phải đi về. Thiên Tuyển Thánh Địa. Trời tối người yên, trăng sáng treo cao. Hai vị ăn mặc kim, ngân trường bảo lão giả chắp tay sau lưng, đứng ở một tòa kiến trúc đỉnh cao, ngửa đầu ngắm trăng. Kim bảo lão giả nói, đại khư thời tiết muốn thay đổi, Huyền U Tông hủy diệt chỉ là một cái bắt đầu. Ngân bảo lão giả gật đầu, không sai, chủng tộc viễn cổ dường như thức tỉnh, mấy ngày hôm trước còn có đệ tử phát hiện tung tích của bọn họ. Hiện tại cũng nên làm cho những thứ kia lãnh đời gia tộc và môn phái thế lực hiện thân, bây giờ chín đại siêu cấp tông môn có tiếng không có miếng. Thực lực của bọn họ đã không xứng với chín đại siêu cấp tông môn danh hiệu, dù sao một cái đại thời đại đang từ từ đến. Đúng vậy, cổ huyền đế tôn phi thăng đã 3 vạn năm. Toàn bộ tinh không tịch mịch 3 vạn năm, không có thánh tôn thực lực, xuyên biệt tinh không quá nguy hiểm. Kim Bảo lão giả cảm khái, thời gian trôi qua quá nhanh. Cái này cũng đưa tới gần vạn năm tới, vân hoàng giới cùng còn lại đại tinh cầu giữa liên hệ biến đến rời rạc. Liên hệ tinh thần cổ giáo, khởi động tiên bảng kế hoạch, kinh sợ những thứ kia gần thức tỉnh viễn cổ cường giả. Ta tin tưởng, còn lại 4 vực đối với gần thức tỉnh chủng tộc viễn cổ cũng sẽ có điều hành động. Ngày mai, lão phu tự mình đi một chuyến, thuận tiện hỏi một chút bọn họ có xấu hổ hay không. Hai anh, thanh tựu cực đạo thánh địa, thủ đoạn gì cha không ra chút dấu vết. Huyền Vũ Tông hủy diệt thì có tinh thần cổ giáo ảnh tử. Bọn họ tra được, Huyền Vũ Tông hủy diệt trước, cùng tinh thần cổ giáo có liên hệ mật thiết. Có Huyền Vũ Tông cường giả đem tinh thần cổ giáo cường giả dẫn vào tông môn. Cùng một ngày, Huyền Vũ Tông liền hủy diệt. Nhắc tới sự tình không có quan hệ gì với bọn họ, Quỷ Đồ không tin. Đúng rồi. Kim Bảo lão giả bỗng nhiên nói, cái kia thoát ly thánh phẩm thiên phú đệ tử, đi Càn Khôn động thiên tham gia thu đồ đệ đại điển, bị tự tuyệt. Ngân Bảo lão giả lạnh rên một tiếng, nói, tự ý thoát ly thánh địa sẽ không ngăn cản, nhưng nhất định sẽ làm cho hắn trả giá thật lớn. Ở nơi này đại khư, thậm chí toàn bộ bắt đầu, thế lực kia dám không cho chúng ta Thiên Tuyển mặt mũi. Kim Bảo lắc đầu cười, hắn đời này xem như là phá hủy, gia nhập vào tiểu tông môn chỉ biết triệt để mai một. Dù cho có thánh phẩm thiên phú, cũng đừng nghĩ tu luyện tới cảnh giới cao thâm. Đối với thoát ly tông môn huyền thành, hai người mặc dù cảm giác tiếc hận, nhưng càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Thiên Tuyển Thánh Địa đại lực bồi dưỡng hắn, kết quả là bởi vì không trở thành thánh tử liền lựa chọn rời đi, quả thực vô pháp vô thiên. Huyền Thanh không trở thành thánh tử là bởi vì không đủ năng lực. Dù sao thế hệ này thánh tử, thiên phú cực cao, không phải hắn có thể so. Chương 40, tự tại cung khủng bố nội tình. Sánh ngang thánh địa. Chương 40, tự tại cung khủng bố nội tình. Sánh ngang thánh địa. Luân hồi cung thủ lĩnh gần nhất tính tình đại biến, tự giam mình ở trong sân động, cửa cũng không ra một bước. Coi như ngẫu nhiên lộ mặt, cũng là lôi kéo cái mặt dài, xem ai dường như đều thiếu nợ hắn mấy sâu tiền tựa như. Cái này mấy mắt cách hắn lần trước xuất môn đều đã qua 2 tháng. Luân hồi phong bên trên nghiên cứu huyền diệu, thao túng nhân quả. Trên đỉnh núi các đệ tử, mỗi người đều đối huyền diệu thuật có biết 1-2. Hầu như nhân thủ một bà phất trần, an mặc đạo bảo. Đi trên đường gật gù đắc ý, cùng một trên đất thần tiên tựa như. Ai nha ta lão thiên gia a. Sư phụ, hắn rốt cuộc là làm sao rồi hả? Một người trẻ tuổi nhìn lấy đóng chặt sơn động cửa, cao mày nghi ngờ hỏi. Từ 3 tháng nhiều trước, từ huyết thi ma tộc bí mật địa giới sau khi trở về, cả người cũng không giống nhau. Lấy trước tiên là một hoạt bính loạn khiêu vô lại đạo sĩ, lão yêu mở các sư đệ sư muội vui vừa. Hiện tại thế nào, chẳng những không ra khỏi cửa, coi như cách thật nhiều ngày đi ra ngoài một chuyến, cũng là cao mày. Bình thường thích mỹ nữ đệ tử nói chuyện với hắn, hắn đều không mang theo để ý. Ngã bệnh sao? Người trẻ tuổi này là Luân Hồi Cung chủ đại đồ đệ, tên gọi là Lý Độc Tú. Hiện tại trên mặt nổi đã là huyền phủ cảnh cao thủ, là Luân Hồi Phong tất cả mọi người đại sư mình. Hiện tại sư phụ đóng cửa không ra, Luân Hồi Phong những trưởng lão kia sư thúc lại một lòng một dạ tu luyện. Hiện tại trong tông môn chuyện gì đều giao cho chỗ hắn để ý làm được hắn nhức đầu. Lý Độc Tú cũng đặc biệt muốn tu luyện. Không phải vậy bị các sư đệ sư muội vượt qua, cái kia mất mặt cỡ nào a chí ít ngoài mặt được làm bộ muốn đột phá một chút đi. Nhưng hiện tại căn bản không thời gian này. Sư Minh, một người mặc đạo bào cô nương đi tới, khuôn mặt rất thanh tú khả ái, cầm trong tay Phật châu, mỉm cười hỏi sư phụ còn không chịu đi ra không. Nàng là Luân Hồi Cung chủ nhị đồ đệ, Chu Dương Lạc Thanh. Lý Độc Tú lắc đầu thở dài, đột nhiên hắn nhìn lấy Chu Dương Lạc Thanh nói, ngươi đột phá đến huyền phủ cảnh cao thủ. Ngày hôm qua mới đột phá, củng cố một cái, ngày hôm nay đã nghĩ tới thăm sư phụ một chút. Chu Dương Lạc Thanh nhẹ nhàng cười, nàng lớn lên tiểu xảo linh lung, cười rộ lên đặc biệt chữa trị. Xem ra, vẫn bị sư muội ngươi đuổi kịp, sư minh ta muốn gia tăng kinh lực. Lý Độc Tú cười khổ, Chu Dương Lạc Thanh so với hắn bản nhỏ tuổi, cảnh giới cũng đã vượt qua hắn. Không có việc gì, ngược lại chỉ là mặt ngoài, đúng không? Sư muội cũng không biết sư minh giấu bao nhiêu thực lực đâu. Ngược lại sư muội chính mình là một chút cũng không có cất giấu. Chu Dương Lạc Thanh nói, giọng nói của nàng chân thành, hợp với cái kia trường tiểu xảo tinh xảo khuôn mặt, rất dễ dàng khiến người ta tin tưởng nàng. Nhưng Lý Độc Tú nhưng là luân hồi phong đại sư mình. Nhiều khôn kéo a, được rồi luân hồi cung chủ chân truyền, sao có thể bị lừa? Chu Dương Lạc Thanh lời nói, hắn nước đổ đầu vịt. Thánh Ma Sơn bên trên, ai nói không có dấu thực lực, vậy cũng là đang nói láo. Trợn tròn mắt nói mỏ. Bất quá tuy vậy, cũng không ai quan tâm. Ngược lại không thừa nhận, ngươi bắt ta cũng không triệt. Ta xem sư phụ sầu mi khổ kiểm, tâm sự nặng nề, tiếp tục như vậy, sợ rằng sẽ sinh tâm ma, ra đại sự. Lý Độc Tú lo lắng nói. Chu Dương Lạc Thanh nói, ta đi khác sơn nghe ngóng, sư phụ cái này dạng, khả năng cùng mấy vị cung chủ có quan hệ, đặc biệt là đấu ma cung chủ. Nói như thế nào? Lý Độc Tú chính mình không có thời gian đi thăm dò. Hiện tại luân hồi phong việc vặt vãnh toàn bộ ở trên người hắn, căn bản bận quá không có thời gian. Sư phụ cùng đại cung chủ còn có mấy vị cung chủ sư thúc còn có chân linh sư thúc tổ cùng đi thảo phạt huyết thi ma tộc. Mỗi cá nhân đều có đại chiến thân thủ, hơi chút lộ một điểm chính mình ẩn giấu thực lực. Sư phụ dường như không có so qua mấy vị cung chủ sư thúc, sở dĩ. Lý Độc Tú minh bạch rồi, cáo kỉnh rồi hả? Chu Dương Lạc Thanh gật đầu, nói, hiện tại chỉ có thể chờ đợi sư phụ cảnh giới đuổi theo mấy vị sư thúc mới có thể đi ra sân động, không phải vậy gần nhất sợ là không thấy được hắn. Lý Độc Tú quay đầu, nhìn xa xa cung điện, bất đắc dĩ nói, xem ra sư phụ ngoài mặt tâm cơ xấu nhất, kỳ thực cũng là đơn thuần nhất. Đúng vậy. Chu Dương Lạc Thanh cảm khái gật đầu, mấy vị kia cung chủ sư thúc cũng quá liều rồi. Đem sư phụ đả kích thành cái này dạng. Đặc biệt là đấu ma sư thúc, nghe nói bị sư phụ mắng thật lâu, nói hắn là cái nam biến thái. Hành. Đột nhiên, sơn động cửa mở, luân hồi cung chủ bản, Mộ Thở Tổ, nghiêm mặt đi tới, nhìn lấy hai người, khiển trách, các ngươi sư phụ ta là cái loại này người hẹp hỏi sao? Đừng nghe người khác nói mỏ. Bởi vì không có so qua mấy vị khác cung chủ liền cáo kỉnh, hoàn toàn là nói hiệu nói vượng, không còn bóng chuyện. Lần sau đừng lại nói ra. Lý Độc Tú cùng Chu Dương Lạc Thanh nghiêm sắc mặt, gật đầu nói, minh bạch rồi sư phụ, người khác đều là nói lung tung, sư phụ chỉ là tâm tình cũng tốt, bế quan tĩnh tâm mà thôi. Đối với luân hồi cung chủ gật đầu, mà không biểu cảm, trong lòng nhưng ở âm thầm mắng. Con mẹ nó lao thiên gia, mấy người các ngươi chờ cho ta, không đem các ngươi của chết, ta hổng tề thiên ba chữ này tiểu đảo quá lai tả. Lời của sư phụ nhớ kỹ, chớ suy nghĩ lung tung, hảo hảo tu luyện. Nhớ kỹ, nhất định phải hảo hảo tu luyện, chớ bị còn lại đỉnh đệ tử thân truyền so không bằng. Sư phụ đi một chuyến tự tại cung, rất nhanh thì trở về. Luân hồi cung chủ phất tay áo, dưới chân xuất hiện một đám mây màu, mang theo hắn bay lên trời, hướng tự tại cung phương hướng bay đi. Sư phụ vẫn là như vậy sĩ diện. Chu Dương Lạc Thanh cười khẽ, cùng Lý Độc Tú lên nhau, đồng thời lắc đầu bất đắc dĩ. Bọn họ sư phụ, toàn thân cao thấp, miệng cứng rắn nhất. Lý Độc Tú nhìn tự tại cung phương hướng, nói, sư phụ lần này đi tìm tự tại cung chủ, sợ rằng lại là phải thất vọng mà bể. Luân hồi cung chủ gần mấy tháng rất ít xuất môn, nhưng mỗi lần xuất môn, hầu như đều là đi tự tại cung. Nhưng tự tại cung chủ ngoại gia đã 3 tháng nhiều, đến bây giờ còn không có trở về tông môn. Tự tại cung nội tình thâm hậu, để lại không ít thứ tốt, sư tôn chắc là muốn đi có ý đồ. Chu Dương Lạc Thanh nói, tự tại cung là thánh ma cung đệ nhất cung. Sở ra mỗi đời lão tổ đều là đứng đầu thiên tài, nhưng bọn hắn rất kỳ quái, cũng không thu đệ tử. Hơn nữa chính bọn hắn, không biết chung cái gì tà. Đại thể chỉ sống rồi mấy trăm năm, giữa lúc tráng niên lại sớm qua đời. Không biết làm cho bao nhiêu tông môn đệ tử tiếc hận. Nếu như sở ra đời đời lão tổ đều có thể sống được lâu lâu. Bây giờ Thánh Ma Sơn thực lực sợ rằng có thể cùng thông thường thánh địa cấp thế lực để bằng. Chương 41, đầu góc có chuyện. Cọ phòng ở. Chương 41, đầu góc có chuyện. Cọ phòng ở. La sư thúc tổ, sư phụ hắn thực sự không có trở về, ngài buộc ta cũng vô dụng thôi. Tự tại cung dưới, luân hồi cung chủ đứng ở nơi đó. Trước mặt, Thạch Hạo vẻ mặt khóc không ra nước mắt giải thích lấy. Vị này La sư thúc tổ tới nhiều lần, cũng là vì sư phụ. Nhưng sư phụ ra ngoài 3 tháng nhiều, đến nay không về, mỗi lần đều vô công mà phản. Ngày hôm nay lại tới, mặc kệ hắn giải thích thế nào, La sư thúc tổ chính là không tin, không phải là muốn vào tự tại cung nhìn. Bổn tọa không làm khó dễ ngươi. Sư phụ ngươi đến cùng có ở nhà hay không? Bổn tọa đi vào vừa nhìn liền biết. Luân hồi cung chủ có điểm gấp rồi, không kịp đợi. Có trời mới biết, 3 tháng này nhiều thời giờ bên trong, cái kia mấy cái lao ra hỏa có tiến bộ hay không? Ngược lại hắn chính mình là không có. Sở dĩ hắn không kịp chờ đợi muốn gặp Sở Thiên, muốn từ vị sư điệt này trong tay thảo điểm thứ tốt, tốt làm cho tu vi của mình tiến hơn một bước. Thạch Hạo bất đắc dĩ nói, sư phụ ta nói, không có hắn cho phép, những người khác không thể vào núi. Sư thúc tổ, ngài nếu như cần phải đi vào, sợ là không đến được đỉnh núi. Luân hồi cung chủ ánh mắt xẹt qua tự tại cung, hắn rõ ràng nơi đây cất giấu nhiều nói đặc biệt trận pháp khác. Đối với cái này chút ngoài mặt thuộc về Sở gia lão tổ lưu lại trận pháp, hắn chính là tâm tồn kính nghệ. Người thường chỉ có thể đến tự tại cung giữa sơn núi, không có Sở Thiên cho phép, căn bản là không có cách bước vào tự tại cung chỗ cao. Hơn nữa, Sở Thiên minh xác nói cho bọn hắn biết những cao tầng này, không nên tùy tiện xông vào, nếu như hắn không ở, hậu quả khó có thể dự liệu. Luân hồi cung chủ khẽ hít một cái, nghe tự tại cung so với còn lại ngọn núi nồng nặc gấp mấy lần thiên địa linh khí, trong lòng ngứa một chút. Tâm hắn sinh nhất kế, nói, Thạch Hạo, sư thúc tổ tìm ngươi sư phụ có chuyện trọng yếu thương lượng. Hắn mặc dù nhiều ngày không về, nhưng bây giờ đã ly khai vượt lên trước 3 tháng, phòng trường không lâu liền sẽ trở lại. Sư thúc tổ liền tại tự tại cung tìm một chỗ ở xuống, chậm rãi chờ hắn. Sư thúc tổ chuyện cần nói trọng yếu phi thường, nhất định phải trước tiên nhìn thấy hắn. Thạch Hạo ngây ngẩn cả người, cái này cùng trở về luân hồi phong chờ, các loại, có cái gì bất đồng, tại sao phải đợi ở tự tại cung chờ, các loại, đâu? Không chờ hắn vấn đề, luân hồi cung chủ hòa ái cười ôm Thạch Hạo bay, thúc hắn hướng tự tại cung đỉnh núi đi tới. Sư thúc tổ, cái này. Thạch Hạo vốn cũng không thiện ngôn tử, thực sự không lay chuyển được luân hồi cung chủ. Cứ như vậy, hắn bị mang theo một đường hướng đỉnh núi đi tới. Sở Thiên trước khi rời đi, đem tự tại cung trận pháp phương pháp khống chế toàn giáo cho hắn. Hiện tại, Thạch Hạo bằng vào Sở Thiên đưa tặng chiếc nhẫn màu vàng nóng, là có thể thao túng tự tại cung nhiều cái đại trận. Ở tự tại cung, coi như là đại cung chủ Đoan Mục nhắn tới, cũng không nhất định là Thạch Hạo đối thủ. Hai người dọc theo đường đi hành, ở mặt ngoài nhìn như không trận tự tại cung sơn núi, thường có thể nhìn thấy một ít trốn ở nơi vắng vẻ tu luyện đệ tử. Những người này tự nhiên không phải tự tại cung đệ tử, mà là còn lại 6 đỉnh đệ tử. Tự tại cung linh khí dồi dào, trong không khí đều tràn ngập dược hương, là một tu luyện tuyệt hảo chi địa. Ở chỗ này tu luyện dễ dàng hơn đột phá bình cảnh. Thậm chí, trong không khí phiêu tán dược hương, chỉ là ngửi một cái đều có thể để cho lòng người thoải mái, phản phất thọ mệnh đều diên dài một chút. Có thể là ảo giác, nhưng rất nhiều đệ tử cũng không nguyện bỏ qua như vậy bảo địa. Có chút cần cù đệ tử, thậm chí ở tự tại cung sơn núi kiến tạo tu luyện đạo phủ, thời gian dài ở chỗ tu luyện. Không có gì bất ngờ xảy ra, làm người như vậy, ngầm tu vi sớm đã vượt qua xa cùng lứa những đệ tử khác. Đáng nhắc tới chính là, Luân Hồi cung chủ nhị đệ tử Chu Dương Lạc Thanh, ở chỗ này cũng có một cái tu luyện đạo phủ. Chuyện này, Luân Hồi cung chủ Hòa đại sư Minh Lý Độc Tú đều không biết. Không hổ là tự tại cung, liền trong không khí hương khí đều như vậy mê người. Luân Hồi cung chủ mang theo mỉm cười, trong lòng mỹ tư tư. Nếu có thể ở chỗ này tu luyện cái 7-8 năm, coi như là đấu ma sư đệ cái kia nam biến thái, cũng không khả năng so với ta càng có thể quyền. Ân. Chờ, các loại, Sở Thiên sư chất trở về, nhất định phải cùng hắn hảo hảo thương lượng một chút. Ừ. Đương nhiên, Luân Hồi cung chủ chứng kiến một cái Luân Hồi phong đệ tử đang ở mở đạo phủ. Đệ tử kia phi thường ra sức, cầm trong tay pháp khí xiển sát, động tác cấp tốc, vẻ mặt hưng phấn, còn bất chợt phát sinh cười ha ha. Ha ha ha. Từ hôm nay trở đi, nơi này chính là ta Vương tiểu nhị nhà. Ở chỗ, ai còn muốn về Luân Hồi phong à? Luân Hồi cung chủ liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện, nụ cười trên mặt lại càng thêm sán lạ. Không tệ không tệ, sâu được ta chân truyền. Quyền được như vậy có trình độ, mới chỉ có, giống như là chúng ta Luân Hồi phong đệ tử. Luân Hồi cung chủ quyết định về sau muốn chỉ điểm một chút Vọng Nguyệt cơ phong những đệ tử khác, để cho bọn họ đều tới tự tại cung mở đạo phủ, thời gian dài ở chỗ này tu luyện. Không ngoài 10 năm, còn lại ngũ cung đệ tử chỉ có thể vọng trần mặc cập. Biện pháp này thật sự là quá tốt. Ha ha ha. Luân Hồi cung chủ nhịn không được cười ha hả, sợ đến Thạch Hạo run run một cái. Vị này sư thúc tổ, đầu óc tốt giống như có chút vấn đề. Dẫn hắn trở về tự tại cung thực sự không thành vấn đề sao? Thạch Hạo thập phần hoài nghi mình có phải hay không dẫn sói vào nhà. 2 tháng sau, Thánh Ma Sơn nơi cửa chính. Thân chấp sự cứ theo lẽ thường trực ban, nhưng hôm nay tâm tình có chút phiền táo. Bởi vì 3 ngày trước, so với hắn tuổi trẻ 20 tuổi một vị trưởng lão khác nói cho hắn biết, đã thành công đột phá đến anh biến cảnh tứ trọng thiên, đạt tới anh biến cảnh trung kỳ. Cái này đối với thân là trưởng giả, ngoài mặt cũng chỉ có anh biến cảnh sơ kỳ thân chấp sự mà nói, thập phần mất mặt. Nhưng hắn cũng không biện pháp. Ai bảo hắn lắm miệng, khắp nơi tuyên dương Luân Hồi cung chủ chuyện xấu. Kết quả bị phạt giữ cửa 1 năm, hiện tại mới qua nửa năm. Trong nửa năm này, hắn hoàn toàn không có thời gian tu luyện. Không chỉ có mặt ngoài cảnh giới không có tăng, liền ẩn nút cảnh giới tiến bộ cũng rất chậm. Ai, nhìn thêm một chút, đi qua rất nhanh. Thân chấp sự tỏa lấy, ngẩng đầu nhìn lên. Gì? Là tự tại cung chủ đã trở về. Chỉ thấy xa xa trời cao, không gian nứt ra, Sở Thiên mang theo 5 người xuất hiện. Rất nhanh, mọi người đi tới tông môn trước đại môn. Tự tại cung chủ, đã lâu không gặp. Thân chấp sự cười híp mắt nói. Xác thực đã lâu. Sở Thiên khẽ gật đầu, cùng thân chấp sự đơn giản hàn huyên vài câu phía sau, liền dẫn mấy người vào đại môn. Đây chính là tiên môn đại phái sao? Đồng nhất cùng đồng nhị vừa mới bắt đầu tu luyện, đối với Thánh Ma Sơn tiên cảnh cảm thấy chấn động. Xa xa một đám tiên hạc bay qua, càng làm cho hai người kinh thán không thôi. Cho dù là Lâm Thần cùng Tô Tiểu Nhu gia tộc như vậy thiếu chủ, cũng không thấy qua tràng diện như vậy. Mấy người trong khoảng thời gian ngắn đều bị cái này tiên cảnh hấp dẫn. Chỉ có Huyền Thanh đầy đủ lãnh tĩnh, Thánh Ma Sơn cảnh tượng nguy nga với hắn mà nói cũng không ngạc nhiên. Dù sao kiếp trước dạng gì tràng diện chưa thấy qua. Chương 42, cái gia hỏa này là nhập hàng đi. Đại cung chủ khiếp sợ. Chương 42, cái gia hỏa này là nhập hàng đi. Đại cung chủ khiếp sợ, liền trí tôn đều giết qua. Lâm Thần, Tô Tiểu Nhu, Đồng Nhất, Đồng Nhị, bổ tọa trước mang bọn ngươi đi gặp đại cung chủ. Sở Thiên nhất huy tay áo, một thanh kiếm đột nhiên hiện ra, lập tức cấp tốc phóng đại, lơ lửng giữa không trung. Lên đây đi, Thánh Ma Sơn rất lớn, chỉ dựa vào đi vẫn là phải cần một khoảng thời gian. Ngự kiếm phi hành. Lâm Thần đám người trong mắt lóe ra nóng bỏng, cái này có thể sánh bằng bay thẳng hành đẹp trai nhiều. Bọn họ không chỉ một lần nghĩ tới, đợi đến đột phá đến tụ đan cảnh có thể lúc phi hành, nhất định phải sử dụng kiếm thành tiểu phương tiện giao thông. Bởi vì như vậy khớp hơn. Mang theo 5 người, Sở Thiên đứng ở cự kiếm lối vào, ngón tay một dẫn. Cự kiếm lập tức bay lên trời, vẽ ra một đường vòng cung duyên dáng, hướng Thánh Ma Cung bay đi. Thánh Ma Cung thành tựu Thánh Ma Sơn chủ phong, là thất phong trùng cao nhất lớn nhất. Tông môn tổ địa liền tại Thánh Ma cung phía sau ở chỗ sâu trong. Tổ lăng thì tại tổ địa chỗ sâu hơn, nơi đó có đặc thù ẩn nấp đại trận. Người bình thường cho dù đứng ở tổ lăng nhập khẩu, cũng nhìn không thấy tổ lăng tồn tại. Đây là Thánh Ma Sơn bí mật lớn nhất, cũng chỉ có các đời đại cung chủ có tư cách tiến vào tổ lăng. Lúc này, đại cung chủ mới xử lý xong trong tay tông môn sự vụ, đang ngồi ở Thánh Ma cung trong đại điện nhàn nhã phẩm trà. Đại cung chủ sư thúc, nửa năm tìm không thấy, thực lực bộc phát thâm hậu a. Sở Thiên dẫn 5 người đi hướng đại điện, vừa cười vừa nói. Đại cung chủ tin tức nhìn một cái không sót gì. Tính danh, Thánh Ma Su, đại cung chủ tuổi tác, 509 tuổi cảnh giới, vấn đạo cảnh tứ trọng thiên thân phận, Thánh Ma Sơn đại cung chủ, đạo phẩm hạ đẳng phụ sư, thiên phẩm cực phẩm độc sư tu luyện thiên phú, đạo phẩm hạ đẳng công pháp, Thánh Ma quyết, không có phẩm cấp cấp, hư không quy tắc quyết, không có phẩm cấp cấp, thần thông, trưởng căn côn, đại hoàng bi thủ pháp khí, Thánh Nguyên ấn, tù thiên phất trần khí vận, tử sắc hoắc. Cái kia nữ nhân lại đột phá. Sở Thiên tức tắc đều kỳ lạ. Đại cung chủ Đoan Mục Nhan ngoài mặt là thiên diễn cảnh cửu trọng thiên. Ở Sở Thiên trước khi rời đi, nàng chân thực cảnh giới là vấn đạo cảnh tam trọng thiên. Bây giờ, dĩ nhiên đột phá đến vấn đạo cảnh trung kỳ. Xem ra, tông môn không lâu liền muốn thay đổi đại cung chủ. Đại cung chủ sư thúc, cũng nên vào tổ địa tòa trấn. Nguyên lai là ngài a. Làm sao, đi ra ngoài chạy hết gần nửa năm, thu đệ tử chuyện này, ngài cũng nghe nói. Đại cung chủ bưng chén trà, nhẹ nhàng nghe mùi trà, khóe mắt đảo qua Sở Thiên, thành thơ cười nói. Sở Thiên ở đại cung chủ hạ thủ bên ngồi xuống, nói, sư thúc đại cung chủ, người xem mấy hài tử này như thế nào đây? Hắn chỉ Lâm Thần bọn họ 5 cái. Ồ. Đại cung chủ tò mò quan sát Lâm Thần mấy người bọn hắn, nhãn quang độc ác, liếc mắt liền nhìn ra những hài tử này dường như thiên phú bất phàm. Nhưng cụ thể là dạng gì thiên phú, còn phải tự mình khảo sát mới được. Hắn hỏi, cái này 5 cái đều là ngươi đệ tử mới thu? Sở Thiên bật cười, sư thúc đại cung chủ ngài rõ ràng, con người của ta không thích ra bên ngoài chạy, cũng không muốn dính nhiều lắm nhân quả, làm sao thu nhiều đệ tử như vậy? Vị này là ta nhị đệ tử, Huyền Thanh. Sở Thiên chỉ Huyền rõ ràng. Huyền Thanh lập tức khom lưng hành lễ, gặp qua sư thúc tổ đại cung chủ. Ân. Đại cung chủ cười gật đầu, nói, có thể nói cho sư thúc, thiên phú của ngươi là cái nào cái cấp bậc? Huyền Thanh không tiêu không đổi nói, đệ tử tài sơ học thiện, miễn cưỡng xem như là thánh phẩm hạ đẳng thiên phú. Ân. Sắc thực không tính là sâu ra. Ừ. Đại cung chủ đặt chén trà xuống, đứng lên kinh ngạc nhìn lấy Huyền Thanh, hỏi, ngươi mới vừa nói ngươi là cái gì thiên phú kia mà? Đệ tử là thánh phẩm hạ đẳng thiên phú. Đại cung chủ trừng lớn mắt, vẻ mặt sắc mặt vui mừng đi qua, vỗ Huyền Thanh bay, cười ha ha. Tốt, chúng ta Thánh Ma Sơn tương lai khả kỳ a. Đầu tiên là Thạch Hạo, hiện tại lại có ngươi, chúng ta Thánh Ma Sơn trên mặt nội đã có 2 vị thánh phẩm thiên phú đệ tử. Đại cung chủ nhìn về phía Sở Thiên, nói, tiểu tử ngươi, vận khí làm sao lại tốt như vậy, thu 2 đệ tử đều là thánh phẩm thiên phú. Chỉ do vừa khớp. Sở Thiên mỉm cười. Đại cung chủ lắc đầu cười khổ, vừa nhìn về phía Lâm Thần 4 người bọn họ, hỏi, cái kia mấy người bọn hắn đâu? Sở Thiên nói, 4 người bọn họ là ta vì tông môn chọn lựa đệ tử, nghĩ lấy sư thúc ngài hẳn sẽ thích. Cũng là ngươi nghĩ đến chủ đáo, ngươi mấy cái sư huynh đệ đầy đầu đều là tu luyện, xuất môn mấy năm cũng không thấy mang về cái gì. Đại cung chủ cười mắng một câu, lại hỏi, cái kia mấy người bọn hắn thiên phú như thế nào? Biết ngươi nhãn quan cao, có thể vào ngươi mắt, chí ít cũng là thiên phẩm thiên phú a. Sở Thiên khỏe miệng dương lên, nói, ngoại trừ tiểu cô nương là thiên phẩm trung đẳng thiên phú, còn lại 3 cái đều là đạo phẩm thiên phú. Đại cung chủ vừa nghe, nhìn lấy Sở Thiên, thấy hắn không giống nói đùa, lại quay đầu quan sát tỉ mỉ Lâm Thần 4 người bọn họ. Tiểu tử ngươi khai quải a. Đại cung chủ vòng quanh bao quát Huyền Thanh ở bên trong 5 người, trái 3 vòng phải 3 vòng chuyển, giống như xem hiếm thế chân bảo giống nhau nhìn bọn hắn chằm chằm. Liên Huyền Thanh phía sau lưng cũng bắt đầu bốc lên khí lạnh. Làm sao cảm giác cái này đại cung chủ còn lâu mới có được thoạt nhìn lên đơn giản như vậy? Có thể để cho ta kiểm tra một chút không? Đại cung chủ đối với Lâm Thần, Tô Tiểu Nhu cùng đồng gia 2 huynh đệ nói. Hắn có chút không tin, thiên phẩm trung đẳng thiên phú còn chưa tính, đạo phẩm thiên phú cũng không dễ tìm. Sở Thiên cư nhiên một lần mang đến 3 cái, chính mình thu nhận đệ tử càng là thánh phẩm thiên phú. Đây rốt cuộc là đi ra ngoài thu đồ đệ hay là đi nhập hàng rồi? 4 người đều gật đầu, nói, sư thúc tổ đại cung chủ, mời. Đại cung chủ vươn tay, cương đại thần thức bao trùm 4 người. Thật là lợi hại. Lâm Thần bọn họ trừng lớn mắt, vẻ mặt chấn động. Ở đại cung chủ thần thức bao phủ xuống, bọn họ cảm giác mình tựa như trong đại dương một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể lật thuyền. Rất nhanh, đại cung chủ thu tay về, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Tô Tiểu Nhu thiên phẩm trung đẳng thiên phú đã đạt đến chân truyền đệ tử trình độ, mà 3 người kia kinh người hơn. Lâm Thần, đạo phẩm đỉnh cấp tu luyện thiên phú. Đồng nhất, đạo phẩm trung đẳng tu luyện thiên phú. Đồng nhị, đạo phẩm trung đẳng tu luyện thiên phú. Hơn nữa, hắn thần thức đã cảm giác được, 3 người trong đan điển có đặc biệt tâm thúy đạo tắc ba đậu. Đó là thể chất bổn nguyên tiêu chí. Nói cách khác, trước mắt 3 người, không chỉ có thiên phú dị bẩm, còn có thể chất đặc thù. Cái gia hỏa này, là đi ra ngoài nhập hàng rồi sao? Thiên tài thực sự dễ dàng như vậy tìm được. Chương 43, bản nguyên bí tàng. Quyền xuất cảnh giới. Chương 43, bản nguyên bí tàng. Quyền xuất cảnh giới. Sở Thiên mở miệng cười, lúc này tin chưa, ngươi cũng biết, ta cũng không có lá. Đại cung chủ mặt tươi cười, nói, tốt, chúng ta Thánh Ma Sơn tương lai khả kỳ a. Sư phụ cùng Trần Cương sư đệ đã biết việc này, nhất định sẽ cao hứng vô cùng, nói không chừng còn có thể ngoại lệ thu 3 người bọn họ làm đệ tử đâu. Đại cung chủ một lần nữa nâng chung trà lên, nhìn lấy Sở Thiên nói, lần này ngươi xác thực chăm chỉ, 4 người bọn họ, thêm lên ngươi 2 cái đệ tử, tương lai Thánh Ma Sơn nhất định sẽ cường đại hơn. Sở Thiên gật đầu, ta biết, đây chỉ là mặt ngoài. Ha ha ha, cũng là ngươi tiểu tử hiểu ta. Cây to đón gió, chúng ta Thánh Ma Sơn ở đại khư bên trong có điểm quyền phát biểu là được, không cần thiết mọi chuyện tranh cường hào thắng. Đại cung chủ thoải mái cười to, nhìn ra được hắn thực sự rất vui vẻ. Một lần thu hoạch 4 vị chân truyền đệ tử cấp bậc thiên tài, có thể nào không cao hứng? Hơn nữa đại cung chủ nhấp một ngụm trà, nhãn quang dọc theo Ly Duyên, liếc mắt một cái Lâm Thần, mỉm cười, nói, ngươi tên là gì? Lâm Thần vội vã trả lời, đệ tử tên gọi là Lâm Thần, Lâm trong tụ Lâm, Thường Đông Thần. Không sai, tên rất tốt. Đại cung chủ nói, thiên phú của ngươi đã đầy đủ đảm nhiệm Thánh Ma Sơn thánh tử vị trí, thế nhưng đại khư gần có biến động lớn, sở dĩ yêu cầu của ta cũng đề cao. Nếu muốn trở thành Thánh Ma Sơn thánh tử, thiên phú nhất định phải đạt được thánh phẩm hạ đẳng thiên phú. Ngươi còn kém một chút xíu. Lâm Thần ánh mắt ảm đạm xuống, tuy là rất thất lạc, nhưng cái này từ tiên tiên quyết định, hắn cũng không thể tránh được. Bất quá, đại cung chủ lời nói xoay chuyển, nếu như ngươi sau này biểu hiện tốt, ta có biện pháp giúp ngươi bù đắp bản nguyên, chí ít có thể so với hiện tại mạnh mẽ, đến lúc đó thiên phú của ngươi có thể sẽ đột phá đến thánh phẩm. Lâm Thần lập tức hành lễ, kích động nói, đệ tử nhất định toàn lực ứng phó, đền đáp tông môn. Đại cung chủ gật đầu, nói với ngươi những thứ này, chính là cho ngươi chút động lực, tới Thánh Ma Sơn, tuyệt sẽ không để cho ngươi thất vọng. Sở Thiên đối với đại cung chủ lời nói cảm thấy ngoài ý muốn, xem ra, mặc dù ta thành cung chủ, đối với Thánh Ma Sơn biết vẫn quá ít. Hắn đều không biết, Thánh Ma Sơn lại có biện pháp bù đắp thể chất bản nguyên. Điểm này, chính hắn đều thúc thủ vô sách, hoặc có lẽ là rất khó làm được. Bản nguyên không trọn vẹn là trời sinh, đạo tác không hoàn chỉnh, thể chất bí tàng liền không cách nào mở ra. Thể chất chân chính lực lượng tự nhiên cũng liền không phát huy ra được. Mỗi cái thể chất đặc thù đều có dành riêng bí tàng. Một ngày mở ra, là có thể thu được cùng thể chất tương xứng cường đại đạo pháp. Sở dĩ, nếu như Lâm Thần có thể bù đắp bản nguyên, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Nói không chừng tương lai có thể điên dốc với tổ lăng ở chỗ sâu trong. Đại cung chủ cười thần bí, ngươi như nguyện ý trở thành đại cung chủ, Thánh Ma Sơn bí mật ngươi cũng biết được. Sở Thiên tiên phú hơn người, tuổi còn trẻ đã đột phá đến tiên diễn cảnh, đầu não cũng rất linh hoạt. Nếu để cho hắn đảm đương Thánh Ma Sơn đại cung chủ sẽ phi thường yên tâm. Chuyện này, đại cung chủ còn từng cùng Sở Thiên phụ thân, tiền nhậm tự tại cùng cung chủ Sở Uyên nhắc qua. Khi đó Sở Thiên 20 tuổi, đại cung chủ có ý định đem hắn bồi dưỡng thành tương lai người nối nghiệp, nhưng bị Sở Uyên không chút do dự cự tuyệt. Sở Thiên lắc đầu, bật cười nói, ta có thể không phải làm, tông môn bí mật có biết hay không không trọng yếu, tâm lý nắm chắc, làm đến nơi đến chốn như vậy đủ rồi. Sở Thiên cùng đại cung chủ Hàn Uyên một hồi thiên, liền cáo biệt ly khai, mang theo Huyền Thanh phản hồi tự tại cung. Lâm Thần bốn người bọn họ, thì từ đại cung chủ phụ trách đan bài. Bằng bọn họ thiên phú, ở Thánh Ma Sơn địa vị khẳng định không thấp. Trở thành chân truyền đệ tử là cơ bản nhất đãi ngộ, mà Lâm Thần có lẽ còn có thể tiến hơn một bước. Sở Thiên cùng Huyền Thanh đạp cự kiếm, xông thẳng vân tiêu, thâm nhập tầng mây, hướng về tự tại cung bay đi. Tiếp cận tự tại cung lúc, Sở Thiên ngẩng đầu nhìn lên, lông mày nhướng lên, sắc mặt trở nên có chút kỳ quái. Hoặc, ta cái này tự tại cung xem như là khai chi tán diệp nữa à? Có những thứ này nội môn đệ tử, trong lòng ta thực sự là vui mừng. Tuy là tự tại cung cũng không chủ động mời chào đệ tử, nhưng tự tại cung bên trong tu luyện đệ tử số lượng, có thể tuyệt không so với còn lại 6 phong thiếu. Loan thoáng gian, dường như càng là lợi hại đệ tử, lại càng thích tới tự tại cung dính nơi đây nồng nặc thiên địa linh khí. Mặc dù tại Sở Thiên trồng những thứ kia tiên tài địa bảo, đặc biệt là tiên thiên bản đảo thụ cải tạo dưới, toàn bộ Thánh Ma Sơn trong phạm vi mấy trăm ngàn dặm nồng độ linh khí sớm đã xưa đâu bằng nay. Trên núi càng là so với trước đây dày đặc gấp mấy lần. Nhưng tự tại cung thành tựu đầu nguồn, linh khí đậm đến hầu như có thể ngưng tụ thành linh thủy. Ở chỗ này tu luyện cả ngày, tương đương với ở địa phương khác tu luyện 5 ngày, thậm chí càng dài. Cái này dạng linh tú chi địa, Sở Thiên cũng không xua đuổi. Vì vậy càng ngày càng nhiều 6 phong đệ tử tới nơi này mắc lều nuôi thuyền, kiến tạo tu luyện độc phủ. Thậm chí mấy vị cung chủ cùng đại cung chủ đệ tử thân truyền đều ở chỗ này có chuyên môn tu luyện độc phủ. Đến mỗi lúc đêm khuya vắng người, bọn họ sẽ lặng lẽ qua đây tu luyện. Tuyển trạch buổi tối tới, không phải là bởi vì khác, chính là nghi âm thầm phân cao thấp một cái những đồng môn khác, đặc biệt là những thân truyền đệ tử khác. Vạn nhất ngày nào đó khoác lát thổi qua đầu, lấy nhau, mình cũng có điểm tận đáy, đúng không? Lạc Thanh Nha đầu kia, ngày hôm nay sớm như vậy tới. Sở Thiên từ chỗ cao nhìn xuống, chỉ thấy Chu Dương Lạc Thanh khinh thủ khinh cước, ở trong góc đi tới, chậm rãi tới gần nàng ở tự tại cung tu luyện độc phủ. Nàng thập phần cẩn thận, sợ bị những thân truyền đệ tử khác thấy. Vị này là sư thúc nhị đệ tử, ngoài mặt khả ái, vóc người nhỏ nhắn xinh xắn mê người, ngũ quan tinh xảo, ăn mặc đạo bảo, giống như một bút bê tựa như. Nhưng nếu như bị bề ngoài của nàng lừa gạt, vậy coi như phải ăn thiệt thòi lớn. Luân hồi cung quyền vương, nàng việc nhân đức không nhường ai, ngâm cảnh giới sợ rằng đã vượt qua đại sư Minh Lý Độc Tú. Chỉ thấy Chu Dương Lạc Thanh vòng qua đoàn người, lặng lẽ tiến nhập một cái ẩn nút độc phủ, sau đó đóng lại cửa đá. Sở Thiên lắc đầu cười cười, không còn quan tâm bên này, mang theo Huyền Thành tiến nhập tự tại cung đỉnh phong. Gì? Đây là La sư thúc khí tức, hắn ở chỗ này. Sở Thiên xuyên qua trận pháp, rơi xuống tự tại cung phía sau. Trước tiên cảm nhận được một cỗ không thuộc về tự tại cung xa lạ khí tức. Tỉ mỉ nhận, đây chẳng phải là luân hồi cung chủ khí tức sao? Cái gia hỏa này tại sao lại ở chỗ này? Sở Thiên nhìn phía xa xa một cái mới xây xong độc phủ. Cái gia hỏa này đã ở. Chương 44, quý nhân Sở Thiên. Nghịch tiên cải mệnh. Chương 44, quý nhân Sở Thiên. Nghịch tiên cải mệnh. Sở Thiên tiến nhập tự tại cung lặng yên không một tiếng động, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Lúc này, Thạch Hạo đang tu luyện, hắn ở linh hồ bên luyện tập quyền pháp. Luân hồi thánh thể, thể chất vô song, tối cường đại vũ khí liền là quả đấm của mình. Sở dĩ Sở Thiên cho Thái Thanh Huyền kiếm quyết phía sau, rời đi tông môn phía trước, lại cố ý để lại Thái Dương quyền kinh. Đây cũng là một bộ đế tôn cấp quyền pháp, từ một vị cổ đại hoàng đế sáng tạo. Có người nói cái kia vị cổ đại hoàng đế, từ tu hành bắt đầu, nắm tay chính là của hắn thần binh lợi khí. Trong truyền thuyết, vị này hoàng đế thành đạo phía sau, có cái cực đạo thánh địa đắc tội rồi hắn, còn nói lời khiêu khích, thậm chí xuất ra thần khí cùng hắn đối kháng. Kết quả, vị này hoàng đế không nói hai lời, một quyền xuống phía dưới, trực tiếp đem món đó thượng cổ thần khí đánh nứt ra. Toàn bộ cực đạo thánh địa đều ở đây một quyền dưới hồi phi yên diệt. Lúc đó, vị này hoàng đế sử dụng chính là Thái Dương quyền kinh. Thạch Hạo quanh thân kim sắc khí huyết sôi trào, thân thể vũ động, vung hai nắm đấm, phía sau lại dâng lên một vòng cự đại ngày dị tượng. Đó là phát động Thái Dương quyền kinh bày ra dị tượng. Thái Dương dị tượng dâng lên, Thạch Hạo lực lượng hiện ra càng thêm kinh khủng. Cảm giác gáp bách mười phần, liền không gian đều run rẩy. Đại khai đại hợp trong lúc đó, một cái khí huyết kim long đằng không dựng lên, lại nhảy xuống, vờn quanh ở Thạch Hạo sau lưng cái kia luân đại nhập chu vi. Thạch Hạo Thái Dương quyền kinh thì đã nhập môn, nắm giữ tinh túy, không hổ là luân hồi thánh thể. Sở Thiên đứng sau lưng Thạch Hạo, thỏa mãn gật đầu. Không hổ là thánh giai đỉnh cấp thiên phú, nội tính vi phạm. Đế tôn cấp quyền pháp, cũng có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ cũng đạt được cảnh giới nhất định. Bây giờ Thạch Hạo nắm giữ luân hồi đế kinh, Thái Thanh Huyền kiếm quyết, Thái Dương quyền kinh ba loại đế tôn cấp công pháp, cùng là cấp bậc trung, đem khó có thể tìm được đối thủ. Thậm chí, Sở Thiên cùng Thạch Hạo đồng cấp đối chiến, phần thắng cũng sẽ không vượt qua cửu thành. Tính danh, Thạch Hạo tuổi tác, 20 tuổi cảnh giới, tu đan cảnh nhất trọng thiên, mặt ngoài, tu đan cảnh tam trọng thiên, thực tế, thân phận, tự tại cung thủ tịch đệ tử tu luyện thiên phú, thánh giai đỉnh cấp thiên phú thể chất, luân hồi thánh thể công pháp, luân hồi đế kinh, đế tôn cấp, Thái Thanh Huyền kiếm quyết, đế tôn cấp, Thái Dương quyền kinh, đế tôn cấp, hư không quy tắc quyết, không có phẩm cấp cấp, pháp khí, kim sắc thánh kiếm, thánh tôn cấp, khí vận, kim sắc. Ngắn ngủi nửa năm, đột phá lưỡng trọng thiên, thiên phú như vậy, đơn giản là yêu nghiệt. Sở Thiên thỏa mãn gật đầu, xem ra không bao lâu nữa là hắn có thể buông tay, đem cung chủ vị trí giao cho Thạch Hạo. Hơn nữa hắn phát hiện, Thạch Hạo cũng rất hiểu chuyện. Tu luyện hư không quy tắc quyết phía sau, đem cảnh giới của mình áp chế ở tụ đan cảnh nhất trọng thiên. Chế tạo ra thời gian nửa năm nhưng chưa đột phá biểu hiện giả dối. Trên thực tế, hắn đã đạt đến tụ đan cảnh tam trọng thiên. Thực sự là mầm mống tốt. Lúc này, Thạch Hạo thu quyền xoay người, cả người sửng sốt một chút, "Sư tôn." Lập tức, hắn cao hứng chạy đến Sở Thiên trước mặt, nói, "Sư tôn, ngươi trở về lúc nào?" "Một canh giờ trước vừa tới tông môn." Sở Thiên cười gật đầu, nói, "Vừa rồi vi sư thấy được ngươi nửa năm qua này thành quả tu luyện, làm được rất tốt. Cảm ơn sư tôn." Đạt được Sở Thiên khích lệ, Thạch Hạo phi thường vui vẻ. Hắn bất thiện ngôn tử, nhưng nội tâm đối với Sở Thiên cực kỳ sùng bái. Đi tới tự tại cùng, tiếp xúc được cái tiên cảnh này một dạng thế giới, hắn liền biết chính mình sư tôn không đơn giản. Trong lòng càng là dâng lên sâu đậm kính ý. Sở Thiên nhìn lướt qua luân hồi cung chủ ở độc phủ, nói, "Vi sư làm sao cảm giác được là sư thúc hơi thở?" Thạch Hạo sắc mặt nhất thời biến đến cổ quái, liếc mắt một cái luân hồi cung chủ độc phủ, hạ giọng nói, "La sư thúc tổ đã tại nơi đây ỉ lại 2 tháng, đệ tử cũng không dám mở miệng đuổi hắn đi, nhưng xem sư thúc tổ ý tứ, sợ là muốn ở đời trước cũng không nguyện ly khai." "Có chuyện như vậy?" Nghe vậy, Sở Thiên lông mày nhướng lên, đây là muốn ăn không ở không? Hắn ngắm nhìn bốn phía, lập tức phát hiện bình thường nuôi một ít chân quý thảo dược thiếu vài gốc, hơn nữa đều là thánh tôn cấp đại dược. Những thứ này là dùng để lúc rảnh rỗi thưởng thức, cũng không phải là dùng để tu luyện. Dù sao loại này cấp bậc đồ vật, trước đây cảnh giới thấp lúc ăn được nhiều lắm, đã chán ngán. Nhưng thừa dịp cùng với chính mình cũng ở, lại bị người ăn. Sau này mình nhìn cái gì? Sư tôn, vị này chính là. Thạch Hạo nhìn phía Sở Thiên sau lưng Huyền Thanh, cho đã mắt tỏ mò hỏi. Huyền Thanh cũng đang đánh giá Thạch Hạo, liếc mắt liền nhìn thấu đối phương là luân hồi thánh thể. Hắn len lén liếc nhãn Sở Thiên, vị này tiện nghi sư phụ, đến tuột cùng lai lịch gì? Vẹn vẹn chỉ là Thánh Ma Sơn một tòa cung điện cung chủ. Sự tình thật có đơn giản như vậy? Ta xem chưa chắc. Bất quá Huyền Thanh không suy nghĩ nhiều, đã bái Sở Thiên vi sư. Đối phương lại vô ác ý, còn có thể cung cấp người khác không cho được tài nguyên tu luyện. Vậy hắn cũng không cần phải có nữa ý niệm khác. Thạch Hạo nghi hoặc bị Sở Thiên chốc nã, hắn mỉm cười, nghiêng người tránh ra, giới thiệu, hắn cứ gọi Huyền Thanh, là vi sư thu cái thứ hai đồ đệ, cũng liền là sư đệ của ngươi. Huyền Thanh, vị này chính là đại sư minh của ngươi, Thạch Hạo. Thạch Hạo cùng Huyền Thanh nhìn nhau cười, nhẹ nhàng gõ đầu thăm hỏi. Huyền Thanh sư đệ, ngươi tốt. Đại sư minh, ngài khách khí. Sở Thiên thần sắc lạnh nhạt nói, tốt lắm, các ngươi trò chuyện, vi sư đi tìm La sư thúc điều tra nhân sinh. Nói xong, Sở Thiên bước lên luân hồi cung chủ đạo phủ. Đại sư minh, bây giờ cái thời đại này, luân hồi thánh thể còn có thể tu luyện sao? Huyền Thanh nhớ kỹ, ở cổ Huyền Đế Tôn thời đại, luân hồi thánh thể mặc dù có thể tu hành, nhưng độ khó khăn viễn siêu quá khứ. Mà cổ Huyền Đế Tôn sau khi phi thăng, thiên đạo đi vào thời kỳ mặt pháp tắc áp chế, hết thảy đều thay đổi. Vốn nên là chuẩn đế cấp bậc thiên phú, bây giờ hạ thấp vì thánh tôn cấp bậc. Vốn nên vô địch thiên hạ luân hồi thánh thể, cũng vô pháp tu luyện. Gần 3 vạn năm cổ sử ký lục biểu hiện, bất luận cái gì nỗ lực nghịch thiên cải mệnh luân hồi thánh thể, đều sẽ gây ra thần bí pháp tắc, đưa tới sát kiếp. Trong 3 vạn năm, gần xuất hiện 3 vị luân hồi thánh thể, đều không ngoại lệ, ở riêng phần mình sư tôn mạnh mẽ nối lại chặn đường cấp của lúc, xúc động thần bí pháp tắc. 3 người toàn bộ chết bởi thiên phạt phía dưới. Mà Thạch Hạo, thành tựu người thứ 4, có thể an nhiên tu luyện, thậm chí đạt tới tụ đan cảnh. Khó có thể tin. Huyền Thanh có thể nghĩ tới duy nhất giải thích chính là Thạch Hạo gặp được quý nhân. Chương 45, luân hồi sư thúc. Có thể hay không khoái trá tán gẫu? Chương 45, luân hồi sư thúc. Có thể hay không khoái trá tán gẫu? Một vị đỉnh cấp cường giả vì hắn nối lại kết thúc đường, gánh chịu thần bí pháp tắc nhân quả, chặt đứt sát kiếp. Này mới khiến Thạch Hạo thánh thể chặn đường cấp của có thể nối lại. Huyền Thanh nghi vẫn làm cho Thạch Hạo nét miệng lên, nhìn Sở Thiên bối ảnh nói, là sư phụ, hắn dùng pháp lực cường đại giúp ta mở ra như thần thiết vậy bền bị kinh mạch, ngưng tụ tụ đan, nối lại luân hồi thánh thể mấy vạn năm chặn đường cấp của. Thạch Hạo chưa nói xong chính là, trọng yếu hơn chính là Sở Thiên truyền thụ cho luân hồi đế kinh đây mới là luân hồi thánh thể có thể nối lại chặn đường cấp của then chốt. Sư phụ lại có như vậy lực lượng. Huyền Thanh đồng dạng nhìn Sở Thiên bối ảnh, trong lúc nhất thời đoán không ra cảnh giới của hắn rốt cuộc có bao nhiêu sâu. Huyền Thanh chỉ biết là, khẳng định không phải thiên diễn cảnh. Thiên diễn cảnh làm không được những thứ này. Vấn đạo cảnh, dường như cũng không được, ít nhất phải là viên mãn ở trên. Hơn nữa, thực lực như vậy, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đạt thông, Thạch Hạo ngày sau tu luyện nhất định chắc trở chủ điểm. Như Sở Thiên thật là vấn đạo cảnh, cũng tuyệt đối không cách nào nữa trợ giúp Thạch Hạo. Huyền Thanh sư đệ, ngươi vừa tới tự tại cùng, chưa quen thuộc, ta mang ngươi trùng quanh đi dạo a. Chúng ta tự tại cùng, so với cực đạo thánh địa cũng không thua kém. Thạch Hạo cười ha hả nói. Nhìn ra được. Huyền Thanh gật đầu, còn chưa bước vào tự tại cùng, đã bị ngoài cung mấy đạo không gian thuộc tính trận pháp kinh động đến, linh khí chi đủng, hầu như vượt qua thiên tuyển thánh địa. Tiến nhập tự tại cung phía sau, trong lòng hắn càng là bốn bề sóng dậy. Hắn thậm chí hoài nghi, đây thật là Thánh Ma Sơn một tòa cung điện sao? Đi tới luân hồi cung chủ mở ra động phủ trước, Sở Thiên giơ tay lên gõ một cái. Đông đông đông. Ta đều nói, tìm ngươi sư phụ có chuyện quan trọng, sư phụ ngươi trở lại một cái, ta tự nhiên sẽ đi. Bên trong động, luân hồi cung chủ thanh âm truyền đến. Cửa như trước đóng chặt. Sư thúc, ta đã trở về. Sở Thiên nhẹ giọng nói. Trong không khí một mảnh yên lặng, bên trong động phủ không có trả lời. Sở Thiên lại hỏi, sư thúc. Luân hồi cung chủ vẫn không có trả lời. Cái này lão ngoan đồng. Sở Thiên sầm mặt lại, thân hình lóe lên, xuất hiện ở bên trong động, lại thấy luân hồi cung chủ dùng hai cây một nút bịt lỗ tai. Nhưng hắn khẳng định vẫn là có thể nghe. Nhất là ở cảm giác được Sở Thiên sau khi đi vào, thân thể run lên, đưa lưng về phía Sở Thiên, giả vờ chấn định tọa lấy tu luyện. Sở Thiên chậm rãi đi tới luân hồi cung chủ trước mặt, không nói một câu, cứ như vậy theo dõi hắn. Một lúc lâu, luân hồi cung chủ trên trán đổ mồ hôi hột. Rốt cuộc nhịn không được, chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy Sở Thiên, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Sở Thiên sư chất, ngươi trở về lúc nào? Tại sao không đánh thức sư thúc đâu? Ngươi xem, sư thúc vừa tu luyện liền vào vong ngã chi cảnh, đối với ngoại giới không hề cảm giác, thực sự là không có ý tứ. Luân hồi cung chủ mặt không đổi sắc, vui tươi hớn hở đứng lên, nói rằng: "Đặc sắc, thực sự quá đặc sắc. Đây chính là cung chủ diễn kỹ sao? Không hổ là Thánh Ma Sơn đại nhân vật a. Đã muốn sống tạm, càng phải hội diễn." Sở Thiên kèm chút vỗ tay tán thưởng, cười híp mắt nhìn lấy Luân hồi cung chủ, trong ánh mắt lóe ra quang. Cái này lao ra thánh dược không có phí công ăn, dĩ nhiên đã thiên diễn cảnh viên mãn cấp. Tính danh: Hồng Thế Thiên, Luân hồi cung chủ tuổi tác: 482 tuổi cảnh giới, thiên diễn cảnh nhị trọng thiên, mặt ngoài: thiên diễn cảnh viên mãn cấp, thực tế: thân phận: Thánh Ma Sơn Luân hồi cung cung chủ, đạo phẩm hạ đẳng phù sư tu luyện tiên phú, thiên phẩm đỉnh cấp tiên phú công pháp, Thánh Ma quyết, không có phẩm cấp cấp, hư không quy tắc quyết, không có phẩm cấp cấp, thần thông, thiên nhãn pháp khí, tạo hóa phát triển, vấn đạo cấp, khí vận, màu cam. Ngắn ngủi nửa năm, thăng liền hai cấp, xem ra ta thánh dược không có phí công ăn. Đáng tiếc, hắn ăn, ta về sau thưởng thức dùng thánh dược còn phải một lần nữa trùng một ít. Sở Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn sẽ không bởi vì vài quặng không đáng giá tiền thánh dược đối với luân hồi cung chủ bày sát mặt. Dù sao những món kia nhi không bao nhiêu tiền. Chủ yếu vẫn là muốn nhìn một chút, cái gia hỏa này đến cùng đang tính toán cái gì. Ta không ở, hắn dĩ nhiên đưa đến nơi đây ở. Hơn nữa, cái này lao ra khí vận đẳng cấp hóa ra là màu cam. Thảo nào thành dâu đen lão đạo, bên người còn tổng vây quanh một đám trẻ tuổi nữ đệ tử. Cảm tình khí vận đều dùng tới có số đào hoa. Sở Thiên cười híp mắt nhìn lấy luân hồi cung chủ, nói, sư thúc, không biết tìm ta có chuyện gì quan trọng. Lại làm phiền ngươi tự mình ở tự tại cung đợi hai tháng. Luân hồi cung chủ cười ha ha, thần sát như thường. Chợt hắn không chút nào lung túng nói, kỳ thực cũng không có chuyện gì lớn, đã nghĩ hỏi một chút ngươi, phụ thân ngươi hiện tại nơi nào? Sở Thiên minh bạch, đây tuyệt đối là trước đó biên tốt mà cớ. Hắn biết quan tâm cha ta. Sở Uyên ở thời điểm, luân hồi cung chủ có thể chịu không ít đau khổ. Một cái lắm mồm, một cái tính khí bạo, mỗi lần mở hội nghị, có chút không hợp liền động thủ. Kết quả còn đem mấy vị khác cung chủ, bao quát đại cung chủ đều dính vào. Càng thú vị chính là, rõ ràng là hôn chiến, cuối cùng lại trở thành một V6. Sở Uyên thực lực tối cường, một cái tát xuống phía dưới chẳng phân biệt được nặng nhẹ. Đem mấy người chọc tới, vì vậy Thánh Ma đại cung chủ bọn họ liên thủ đối phó hắn. Tuy là cuối cùng vẫn là không có đánh thắng, nếu như không phải chân linh sư thúc tổ từ tổ địa chạy tới điều đình, sáu người kia phòng trường muốn nằm trên giường nửa tháng. Lao cha hắn đang bận chuẩn bị trùng kích đế tôn cảnh giới, hiện tại đã là một siêu cấp kinh khủng đại nhân vật. Sở Thiên cười híp mắt nói lấy, luân hồi cung chủ thuận miệng tìm một cớ, hắn cũng mang tính tượng trưng thổi phồng một cái. Ách, luân hồi cung chủ liếc mắt, có điểm không nhịn được mặt mũi. Hắn tiến đến Sở Thiên bên người, nhỏ giọng hỏi, Sở Thiên sư chất, bình thường sư thúc đối với ngươi như vậy? Sở Thiên liếc mắt nhìn hắn, rất dứt khoát nói, không được tốt lắm, từ nhỏ đến lớn, liền số lượng ngươi lừa gạt đồ của ta tối đa. Cha ta không ít đánh ngươi đi. Luân hồi cung chủ vẻ mặt khổ thương, hai ta còn có thể hay không thể khoái trá tán gẫu. Chương 46, tiên chỉ chi thủy, cổ huyền đế tôn dị tượng. Chương 46, tiên chỉ chi thủy, cổ huyền đế tôn dị tượng. Sư thúc trong lòng khổ a, từ không có lại trêu cận quá Thái Âm sư thúc mấy người bọn hắn. Bình thường đụng tới, bọn họ xem ta ánh mắt cũng không giống nhau. Đặc biệt là ngươi cái kia đấu ma sư thúc, cái này muộn tao hàng, hiện tại thấy ta còn làm bộ riêu đầu hoàng nao đi bộ, bộ dáng đắc ý kia, miễn bản nhiều khi người. Sở Thiên nhíu lông mày, nói, đây không phải là tốt vô cùng à? Luân hồi cung chủ, hắn sắp điên rồi, đấm ngực dậm chân, cái này còn có thể hay không thể hảo hảo tán gẫu? Sở Thiên cười lắc đầu, không lại đùa hắn, hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Giúp một tay sư thúc a. Luân hồi cung chủ lộ ra ánh mắt chân thành. Sở Thiên bị nhìn thấy phía sau hoảng sợ, nói, Sở gia tổ tiên truyền xuống vài cọng thánh dược đều bị sư thúc trích đi, còn muốn giúp như thế nào? Sư điệt tự ta mới, chỉ có thiên diễn cảnh sơ kỳ, thực sự là hữu tâm vô lực a. Luân hồi cung chủ đạo, sư thúc cũng không phải là cái loại này chiếm tiện nghi người khác nhân, chỉ cần ở tự tại cung ở một đoạn thời gian là được. Đương nhiên, sư thúc cũng sẽ không ở chùa, ta cái này nhi có bộ phận vấn đạo cấp đỉnh cấp công pháp, ngươi cầm đi luyện. Nói, hắn móc ra một bản cổ xưa thư đưa cho Sở Thiên, vẻ mặt ngạo kiều. Sở Thiên, thời gian cực nhanh, lại qua một tháng, Huyền Thanh ở tự tại cung triệt để nghỉ ngơi. Hắn đối với hoàn cảnh của nơi này phi thường hài lòng. Đối với Sở Thiên cho hắn Thái Thanh Huyền Kiếm quyết lại càng hài lòng vô cùng. Điều này làm cho thực lực của hắn so với đồng cảnh giới đi qua mạnh hơn nhiều lắm. Tuy là vẫn là so ra kém kiếp trước, nhưng hắn đã phi thường hài lòng. Đợi khi tìm được cổ huyền đế lăng, đạt được đế tâm, hắn nhất định sẽ thăng hoa, biến đến càng cường đại, triệt để bù đắp tàn hồn tiên mới. Huyền Thanh sư đệ, sư phụ gọi chúng ta đi hắn động phủ. Thạch Hạo chạy tới nói rằng, tốt, cái này liền đi. Huyền Thanh gật đầu, cùng Thạch Hạo cùng đi đến rồi Sở Thiên ở động phủ. Chỉ thấy trong động phủ bày đặt hai cái vạc lớn, trong vạc trang bị đầy đủ chất lỏng màu nhũ bạch. Nhìn qua, loại chất lỏng này cũng không có gì đặc biệt, chỉ là hơi tản ra quang mang nhàn nhạt, nhưng trong ánh sáng dường như có tiểu thế giới hiện hiện. Huyền Thanh nhìn ra chất lỏng bất phàm, nhìn về phía vạc lớn bên Sở Thiên, hỏi, sư phụ, đây là? Sở Thiên nói, cởi quần áo, đi vào phao phao sẽ biết. Vừa dứt lời, Thạch Hạo y phục trên người trong nháy mắt tìm không thấy, phát thông một tiếng nhảy vào vạc lớn bên trong. Nhanh như vậy? Huyền Thanh lẩm bẩm một câu, không chần chờ, kéo y phục, nhảy vào khác một cái vạc lớn bên trong. Tiếp lấy, Sở Thiên ngón tay búng một cái, mở ra động phủ lần giấu đại trận, che giấu nơi này khí tức. Thạch Hạo cùng Huyền Thanh ở vạc lớn bên trong đã nhắm hai mắt lại, ý thức chìm đắm, lâm vào tầng sâu trạng thái tu luyện. Hy vọng cái này tiên chỉ thủy, đừng khiến ta thất vọng. Sở Thiên thầm nói, cái này vạc lớn bên trong chất lỏng màu nhũ bạch, chính là phía trước thu học trò thưởng cho, đến từ tiên hà nước sông. Hệ thống nói, ngâm một chút sẽ biết. Hắn để Thạch Hạo cùng Huyền Thanh thử trước một chút, nhìn có cái gì hiệu quả thần kỳ. Dù sao cũng là tiên hà nước sông, sẽ phải có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Lúc này, Thạch Hạo cùng Huyền Thanh phảng phất đi tới tiên cảnh. Phía trước, Thiên Vũ Bình lâu san sát, đại đạo ánh sáng bỏ ra, càng có cầu vồng lượn lờ. Thiên Vũ phía trước là một phiến so với thiên cao hơn đại môn. Cửa trước mặt có một cái đi ngang qua mà qua sông, không biết đầu nguồn ở nơi nào. Nước sông chảy xiết, dù cho tràn ra một dọn, tựa hồ cũng ẩn chứa vô thượng pháp tắc. Ở trong chứa tiểu thế giới, một ngày ly khai sông, tiểu thế giới sẽ rơi vào rách nát hủy diệt. Đây là? Sở Thiên nhìn chằm chằm Huyền Thanh, ánh mắt kinh ngạc. Chỉ thấy Huyền Thanh toàn thân tỏa ra kim quang, một luồng khí tức thần bí hiện lên, đỉnh đầu của hắn dĩ nhiên hiện ra một vùng trời. Quỳnh lâu ngọc vũ tương liên, kim sắc đạo quang chút xuống. Hắn nhìn một chút Thạch Hạo, tuy là luân hồi thánh thể bị kích hoạt, động tính không nhỏ, nhưng còn lâu mới có được Huyền Thanh kinh người như vậy. Chắc là cổ huyền bất diệt thể được chữa trị, thể chất dị tượng xuất hiện. Cổ huyền bất diệt thể dị tượng chính là đỉnh đầu cổ huyền thiên vũ. Tính danh, Huyền Thanh tuổi tác, 23 tuổi cảnh giới, tu đan cảnh bắt trọng thiên, mặt ngoài, huyền phủ cảnh nhất trọng thiên, thực tế, thân phận, cổ huyền đế tôn đế huyết tàn hồn chuyển thế, tự tại cung nhị đệ tử tu luyện thiên phú, thánh giai đỉnh cấp thiên phú thể chất, cổ huyền bất diệt thể, hoàn mỹ, công pháp, cổ huyền đế kinh, không trọn vẹn, thần thông, cổ huyền vô cực đạo, không trọn vẹn, pháp bảo, cổ huyền bất diệt ấn, hàng đái, khí vận, kim sắc. Quả nhiên là cái này dạng. Cái này tiên hà thủy, dĩ nhiên có thể bổ sung bản nguyên, bù đắp chỗ thiếu hụt, chỉ dựa vào điểm này, tuyệt đối là bảo vật. Sở Thiên kinh thán không thôi, hắn còn phát hiện, Thạch Hạo cùng Huyền Thanh căn cơ càng ngày càng vững chắc. Thân thể bóng ánh trong suốt, ngũ tạng lục phủ thậm chí sở hữu kinh mạch huyết đục đều biến đến không giống người thường. Lây dính tiên hà tiên khí. Đây là liền đế tôn tôn đều khó gặp phải phúc lợi. Đại khư Thương Châu nơi nào đó, liền tại Huyền Thanh cổ huyền bất diệt thể bản nguyên được bổ sung hoàn chỉnh. Đầu đỉnh thiên vũ hiện ra đồng thời, nơi đây xảy ra động đất. Đất rung núi chuyển, thiên địa ầm vang, chấn động từ trăm dặm truyền đến vạn dặm, rồi đến triệu dặm, cuối cùng dĩ nhiên lan đến toàn bộ đại khư. Mênh mông vô ngần đại khư, lúc này kịch liệt lay động, thiên băng địa liệt, có cửu thải hào quang bỏ ra, kim sắc đạo quang lòng lánh. Thiên cung chi thượng, hiện ra cự đại thiên vũ, giả thiên tế nhật, mặt trên dường như có tiên nhân ở lại. Thiên vũ không chỉ một tầng, mà là 33 tầng. Thiên Tuyển Thánh Địa ở chỗ sâu trong, người khoác kim bảo Thiên Tuyển Thánh chủ đạp không mà đi. Đi lên chỗ cao, chăm chú nhìn về phương xa, nhìn lên bầu trời, thần sắc khiếp sợ. Liên hắn cũng chưa từng thấy qua như vậy dị tượng. 33 trọng thiên vũ, 3 vạn năm trước, cổ huyền đế tôn thể chất dị tượng không phải là 33 trọng thiên vũ. Ngày hôm nay, tại sao phải ở đại khư xuất hiện, cũng dẫn phát to lớn như vậy ba động. Thiên Tuyển Thánh Địa một vị lão quái vật thức tỉnh, xuất hiện ở Thiên Tuyển Thánh chủ bên người, sắc mặt nghiêm túc lại nghi hoặc. Thiên Tuyển Thánh chủ nói, nhất định là cùng cổ huyền đế tôn kinh thế vật hiện thế có quan hệ. Người lao quái kia phân phó nói, nhanh chóng phái người đi địa chấn trung tâm khảo sát tình huống, tùy thời dùng truyền âm ngọc giản bảo trì liên lạc, không được sai lầm. Tuân mệnh. Trước mắt lao quái này thực lực tới gần thánh tôn cấp bậc, hắn là Thiên Tuyển Thánh Chủ sư thúc, đã bế quan mấy trăm năm chưa từng lộ diện. Cùng lúc đó, Thiên Tuyển Thánh Địa phát sinh một màn, đồng dạng ở Đại Khư sở hữu trong tông môn diễn ra. Chương 47, 33 trọng thiên vũ, Huyền Hoàng chi khí. Chương 47, 33 trọng thiên vũ, Huyền Hoàng chi khí. Đại Khư bên trong có 9 cái siêu cấp lợi hại môn phái, bọn họ chia ra làm Thiên Tuyển Thánh Địa, Tinh Thần Cổ Giáo, Âm Dương Thánh Giáo, Càn Khôn Đạo Tiên, còn có Đạo Miểu Tông, Thánh Ma Sơn, đã bị tiêu diệt Huyền Đũ Tông, Thánh Huyền Môn, Tiên Nhân Phủ. Cái này cựu đại môn phái phân bố ở Đại Khư tam đại khối trên đại lục, nói đặc biệt có phân lượng. Đặc biệt là Tiên Nhân Phủ, nó ở Thương Châu vị trí rất đặc biệt, vừa lúc ở tam đại lục góc chỗ ấy. Ngày hôm nay, Tiên Nhân Phủ có cái đại hỷ sự. 3 vạn năm trước ngày hôm nay, Tiên Nhân Phủ thành lập, khai phái lao tổ tông ở Thương Châu sát biên giới, tới gần còn lại 2 khối đại lục trong một ngọn núi, xây lên môn phái. Sinh nhật đương nhiên muốn chúc mừng, sở dĩ sáng sớm, Tiên Nhân Phủ liền náo nhiệt lên, bày thật nhiều thực rượu, toàn bộ môn phái người đều ở đây vui vẻ. Tất cả mọi người mặc kệ cảnh giới tu luyện, làm cho rượu thả lỏng thần kinh của mình, thưởng thụ khó được ung dung thời khắc. Bình thường, vì bảo trì siêu cấp môn phái danh tiếng, bọn họ đều rất cố gắng tu luyện, không dám lười biếng. Nhưng ngày hôm nay, trưởng môn đặc biệt cho phép, làm cho đại gia buông ra uống, hắn mời khách. Uống được cao hứng, các nữ đệ tử lại hát lại khiêu vũ, nam đệ tử ở một bên hát đệm, bầu không khí cực kỳ tốt, tất cả mọi người rất vui vẻ. Liên trưởng môn đều tự thân lên đài, phô bày một phen thiên diễn cảnh cao thủ lợi hại pháp thuật. Điều này làm cho các đệ tử đều đặc biệt hướng tới thiên diễn cảnh thực lực. Có thể đang lúc mọi người đang vui vẻ thời điểm, Tiên Nhân Phủ khai phái lao tổ tông pho tượng đột nhiên nứt rồi. Giang giác. Vết nứt từ dưới bàn chân vẫn nứt đến đỉnh đầu, pho tượng toàn bộ chia làm 2 nửa. Một cái uống say đệ tử phát hiện trước nhất, rủi rủi con mắt, nói, ai nha? Tổ sư. Pho tượng nứt rồi. Mới nói xong, hắn liền bị người đánh một quyền, một cái cao lớn nam đệ tử mất hứng nắm chặt nắm tay nói, uống say cũng không có thể đối với tổ sư không tôn kính, ngươi cái này không hiểu. Sau đó hắn cũng nhìn một chút pho tượng, giữ miệng thật to, hoa, thực sự nứt rồi. Càng ngày càng nhiều người phát hiện không thích hợp, đều kinh ngạc há miệng. Đại biểu cho Tiên Nhân Phủ tôn nghiêm tổ sư pho tượng, cư nhiên nứt rồi. Cái này là cái gì điểm báo trước? Trường môn trong mắt hơi híp, bấm ngón tay tính tính, cả kinh kêu lên, không tốt điểm báo trước. Ùng ùng. Trường môn lời còn chưa nói hết, dưới mặt đất mặt liền truyền đến tiếng ầm ầm. Thanh âm từ sâu trong lòng đất truyền đến, trầm thấp mạnh mẽ, giống như chuông lớn gõ. Trường môn, có thể tính ra đây là chuyện gì xảy ra sao? Một cái dáng người khôi ngô trưởng lão nghiêm túc hỏi. Tổ sư pho tượng nứt rồi, dưới nền đất còn truyền đến tiếng ông ông. Hiển nhiên, phải có sự tình xảy ra. Trường môn tính rồi nhiều lần, đều không kết quả, cuối cùng hắn dụng hết toàn lực đi tính. Pho tượng nứt ra, khả năng ý nghĩa chuyện sắp xảy ra biết uy hiếp được toàn bộ Tiên Nhân Phủ, hắn không thể không cẩn thận. Phúc. Trường môn toàn lực tính toán, nhưng không có tính xảy ra chuyện gì, ngược lại bị một cỗ thần bí lực lượng phản vệ. Tâm mạch bị thương, thổ một búng máu, khí tức một cái yếu đi. Hắn coi là đồ đạc, vượt ra khỏi cảnh giới của hắn, phạm vào tối kỵ. Nếu như không phải đúng lúc dừng tay, khả năng tại chỗ sẽ không mệnh. Trường môn. Một trưởng lão nhanh chóng đỡ lấy trưởng môn, gánh thầm nghĩ, đừng ngược trống. Trường môn lắc đầu, khoe miệng mang theo huyết, hắn nỗ lực ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ thấy trên bầu trời, dĩ nhiên giáng xuống cựu thải hào quang. Nhanh, nhanh đi mời lao tổ tông tới. Ùng ùng. Vừa dứt lời, đại địa mãnh địa run rẩy, kịch liệt lay động, núi rung địa chấn. Toàn bộ Tiên Nhân Phủ chỗ ở sơn mạch đều ở đây nứt ra, vết nứt càng lúc càng lớn, rộng chừng trên trăm dặm. Ánh sáng màu vàng chói mắt từ vết nứt ở chỗ sâu trong chiếu xạ đi ra. Theo kim quang xuất hiện, một cỗ như có như không cường đại áp lực xuất hiện, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Đó là một loại dường như có thể trấn áp thiên địa lực lượng, đại đạo cực hạn. Sở hữu Tiên Nhân Phủ đệ tử, ly khai sơn môn, cách xa nơi đây, mau bỏ đi. Tiên Nhân Phủ ở chỗ sâu trong, 3 bóng người phóng lên cao, vẫn đạo cảnh kinh người khí tức không giữ lại chút nào thả ra ngoài. Ở giữa cái kia lông mi vừa được thắt lưng lão giả hô to một tiếng. Trong ngay mắt, Tiên Nhân Phủ sở hữu uống say người đều bị thức tỉnh. Tu đan cảnh trở lên đệ tử có thể bay, mang nguyên mạch cảnh đệ tử rút lui khỏi, phải nhanh. Trường môn cũng phóng lên cao, cho thấy thiên địa phát tướng, đỉnh tiên lập địa. Hắn không để ý mình bị cắn trả nội thương, vận dụng tất cả thiên địa chi lực, tận lực ổn định lại Tiên Nhân Phủ sơn môn khối địa phương này chấn động. Lập tức, 3 vị vấn đạo cảnh lão tổ cùng sở hữu trưởng lão đồng loạt ra tay, nghĩ ổn định mảnh đất này thế. Vì các đệ tử rút lui khỏi tranh thủ thời gian, Tiên Nhân trong phủ loạn thành nhất đoàn, nguyên mạch cảnh đệ tử không biết bay, chỉ có thể tìm tụ đan cảnh trở lên đệ tử hỗ trợ. Nhưng nguyên mạch cảnh đệ tử thông thường ở trong môn phái tối đa, trong lúc nhất thời rất khó toàn bộ chuyển đi. Tu lý Càn Khôn, một vị vấn đạo cảnh lão tổ bỏ qua ổn định địa thế, vọt vào Tiên Nhân phủ, sử dụng đạo pháp, không ngừng mà đem không có chạy trốn ra ngoài nguyên mạch kỳ đệ tử thu nhập trong tay áo. Chờ, các loại, xác định mọi người đều rút lui, hắn hô to, ly khai bị chấn động tâm, mau bỏ đi. Nhất thời, tại cái kia bị lông mi vừa được thắt lưng lão giả dưới sự hướng dẫn, mọi người đều tới xa xa chạy đi, hóa thành từng đạo trường hồng, không ngừng cách xa tòa sơn mạch này. Bèn, lớn chấn động lớn lần nữa tăng lên, đại địa kịch liệt lay động, đã từng Tiên Nhân phủ, kiến trúc hùng vĩ tảng lớn sụp đổ, ngã vào trong cái khe. Sơn mạch nứt ra, kim quang đầy trời. Cựu thải hào quang từ trên trời giáng xuống. Trên bầu trời xuất hiện trùng điệp thiên vũ, lại có 33 tầng, thiên vũ bên trên có quỳnh lâu ngọc vũ. Dường như có thần tiên ở lại, có các tường thần thú bay vút lên, chấn nhiếp nhân tâm. chạy trốn tới xa xa tiên nhân phủ đám người, sắc mặt khiếp sợ, nhìn chằm chằm bầu trời, sợ ngây người. Lông Mi vừa được thắt lưng lão giả sắc mặt khó coi, nhìn lấy cái kia rung động tiên vũ, ánh mắt đều run rẩy. 33 trọng tiên vũ, áp lực quá lớn. Che ở thái dương, hạ xuống đại đạo hào quang, mặt trên còn có đại đạo tiên âm ầm vang, nhiếp nhân tâm phách. Tiên nhân phủ chỗ ở sơn mạch theo chấn động, triệt để sụp đổ, lộ ra bên trong một cái kiến trúc to lớn. Đây là lăng mộ. Tiên nhân phủ người trợn tròn mắt, cái kia kiến trúc to lớn không phải là phần mộ sao? Bọn họ môn phái phía dưới lại có một ngôi mộ lớn. Nói như vậy, mấy năm nay bọn họ vẫn ở tại phần mộ bên trên. Theo lăng mộ xuất hiện, màu vàng nhạt khí thể chậm rãi từ dưới nền đất bay ra, tràn ngập ở trong không khí. Trường Môn bắt một luồng, cẩn thận nhìn một chút, sau đó cả kinh kêu lên, huyền hoàng chi khí. Chương 48, cổ huyền đế lăng, tinh thần cổ giáo. Chương 48, cổ huyền đế lăng, tinh thần cổ giáo. Cái gì? Đại gia đều thất kinh, đội ba bắt một luồng đến xem, phát hiện thật là huyền hoàng chi khí. Truyền thuyết, huyền hoàng chi khí là ở thiên địa sơ khai lúc sinh ra. Thiên địa sơ khai có lưỡng chủ khí, có ở trên trời hồng mông tử khí, trên mặt đất có huyền hoàng chi khí. Lông Mi vừa được thắt lưng lão giả nhìn chằm chằm lăng mộ xem đi xem lại, trong lòng dần dần dâng lên một cái chính hắn đều không thể tin được suy đoán. Như vậy quy mô, như vậy khí thế, 33 trọng tiên vũ, huyền hoàng chi khí, trong không khí như có như không thần uy. Đây là đế lăng, hắn có nhọc nói, khả năng này là cổ huyền đế tôn lăng mộ. Nghe được cái này suy đoán, mọi người đều há to miệng, không thể tin được. Tiên nhân phủ dĩ nhiên xây ở một vị đế tôn lăng mộ bên trên, như thế bất khả tư nghị. Đại khư nơi này sợ là muốn không thái bình rồi, gần nhất những cổ xưa kia chủng tộc một cái tiếp một cái ló đầu. Hiện tại liền đế tôn lăng mộ đều nô ra, sợ rằng được gây ra một hồi khó có thể dự liệu nhiễu loạn lớn. Một vị vấn đạo cảnh giới lao tiền bối cao mày nói, đế tôn lăng mộ lộ diện một cái, đây tuyệt đối là các cường giả liệu mạng ngồi dẫn hỏa. Nếu như ai có thể bắt được đế tôn lưu lại tùy tiện một vật, đây chính là thiên đại cơ duyên. Nếu như trong lăng mộ còn có cổ huyền đế tôn truyền thừa, tinh phong huyết vũ liền không thể tránh được, một hồi đại chiến kinh thiên động địa liền muốn bạo phát. Ba vị lao tổ mang theo tiên nhân phụ không thể không dọn nhà, rời đi xa xa nơi đây, không bao lâu, nơi đây khả năng sẽ có một hồi huyết chiến. Đại khư đại địa bị lớn chấn động lớn tịch quyển, vô số người thường ở nơi này chẳng cự đại địa chấn chung bỏ mạng. Càng nhiều hơn tu tiên giả đối với cái này đột nhiên biến hóa kinh ngạc không thôi. Trận này đại khư động đất kéo dài suốt 3 ngày. Thiên thượng 33 trọng thiên giới lại không có tiêu thất, cao cao đứng vững, cực kỳ giống tiên cảnh. Mỗi khi có người ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, trong lòng cũng không khỏi một trận chấn động. Đi tại thiên giới dưới bóng tối, cho dù là vấn đạo cảnh giới cường giả đỉnh cao, cũng sẽ cảm giác mình nhỏ bé không gì sánh được. Phản phất thiên giới rớt xuống một ánh hào quang là có thể đem bọn họ đánh chết. Một cái tông môn lão tổ đi ra tổ địa, thần sát thán phục, cái này 33 trọng thiên giới, chẳng lẽ không đúng cổ huyền đế tôn năm đó thủ bút sao? Cũng chỉ có loại này cấp bậc cường giả, tài năng mới có thể chế tạo ra kinh khủng như vậy dị tượng. Coi như là chuẩn đế, một ngày rơi vào 33 trọng thiên giới chung, cũng sẽ trong nháy mắt bị trấn áp, thẳng đến bất lạc. Càng ngày càng nhiều lao yêu quái đi ra tổ địa, nhìn lên bầu trời, trong lòng đều có suy đoán của mình. Cổ huyền đế tôn, tên này hiện lên sở hữu lao yêu quái trong lòng tràn ngập kính nể. Ngẩng đầu nhìn trời, không biết tận đấy chuyện gì xảy ra. Thẳng đến 3 ngày sau, rung động ngừng lại, đại khư khôi phục bình tĩnh. Từng cái môn phái mới, chỉ có lần lượt phái ra cường giả hỏi thăm được tận đấy chuyện gì xảy ra. Lần này động tĩnh, trên bầu trời 33 trọng thiên giới chấn động tiên địa, chẳng lẽ là cổ huyền đế tôn hồi phục sao? Rất nhanh tin tức truyền khắp đại khư đại địa, là đế lăng mộ, cổ huyền đế tôn lăng mộ, cổ huyền đế tôn lăng tẩm xuất thế. Trời ạ, theo ta được đến tin tức xác thật, cổ huyền đế lăng dĩ nhiên xuất hiện ở tiên nhân phủ tông môn dưới đất. Tiên nhân phủ cư nhiên xây ở đế lăng bên trên, bọn hắn bây giờ toàn bộ môn phái đều đã rời đi. Nghe nói cổ huyền đế lăng trong vòng ngàn dặm, thần uy tràn ngập, liền vấn đạo cảnh giới cường giả đều không thể tới gần. Hơn nữa trong không khí tràn ngập huyền hoàng chi khí, dĩ nhiên có không cách nào thu thập. Rất nhiều tin tức bay lầy trời, truyền khắp đại khư đại địa, vô số thế lực sôi trào. Rất nhiều đại gia tộc tranh tiên khủng hậu chạy tới Thương Châu địa khu. Đáng sợ hơn là, đại khư các nơi có khí tức kinh khủng tràn ngập ra. Có chủng tộc thần bí xuất thế, đang hướng cổ huyền đế lăng chạy đi. Ngày này, ở một tòa thông thường trong thành, hoàng phủ gia tộc tổ miếu thánh uy bốn phía. Khí thế kinh người xông phá thiên địa, mấy cái kèm theo khủng bố lực lượng cường giả bay lên trời, ly khai cái tòa này bình thường thành thị. Trời ạ, đó là hoàng phủ gia sao? Hoàng phủ nhất tộc dĩ nhiên ẩn tàng rồi cường giả như vậy. Chẳng lẽ bọn họ vẫn ẩn cư không ra, chính là vì chờ đợi ngày này. Hoàng phủ gia không lại tị thế tin tức truyền khắp đại khư. Cùng lúc đó, càng nhiều hơn lãnh đời gia tộc và đại tông môn dồn dập hiện thân. Liền trong truyền thuyết đã tại trong dòng sông lịch sử ngã xuống một ít tông môn, cũng đột nhiên tái hiện, không tiếp tục cần giấu. Đại khư cách cục triệt để đại loạn. Đại khư chín đại siêu cấp tông môn quyền lên tiếng hầu như danh nghĩa, uy danh cũng lại. Chủng tộc viết cổ, hoang cổ thế gia, lãnh đời tông môn. Những thứ này một cái tiếp một cái khủng bố thế lực xuất hiện, triệt để làm rối loạn đại khư hiện hữu trật tự. Thương Châu, Nguyên Tiên nhân phủ di chỉ, cự đại đế lăng chỉ lộ ra nửa bộ phận trên, cũng đã hùng vĩ mênh mông ngông ngân. Khí thế bằng bạc, huyền hoàng chi khí tràn ngập, thần uy cái thế. Thiên cung chi thượng, 33 trọng thiên giới trấn áp tinh thần. Bất luận kẻ nào đều có thể cảm nhận được mình nhỏ bé. Cổ huyền đế lăng trong phương viên vạn dặm, không cách nào tiếp cận. Không lâu, có một vị tiên diễn cảnh giới tu sĩ nỗ lực xông vào, trong nháy mắt đã bị thần uy nghiền thành cho tàn. Tiếp lấy lại có một vị vấn đạo cảnh giới cường giả đếm thử tiến nhập, cuối cùng trọng thương trốn thoát. cổ huyền đế lăng tạm thời vào không được. Có lao yêu quái đưa ra kết luận, nếu lăng mộ đã xuất thế, vậy một ngày nào đó có thể vào. Thời gian hoặc ngắn hoặc trường, mấy tháng đến mấy năm không đợi. Lăng mộ chung quanh thần uy sớm muộn biết tiêu tán đến điểm thấp nhất, đối với đỉnh cấp cường giả cũng sẽ không lại cấu thành uy hiếp. Mấy vị cường giả cho ra suy đoán, chiếm được đại đa số người nhận đồng. Rất nhiều người vì vậy ở tại lăng mộ chu vi, chờ đợi thần uy tiêu tán ngày nào đó. Cũng không lâu lắm, lại có người bắt đầu lĩnh ngộ thần uy bên trong đế tôn pháp tắc, cảm thụ phần kia đạt đến mức tận cùng nhân đạo lực lượng, lấy để thăng tu vi của mình. Làm như vậy không ngừng một cái người, thậm chí phần lớn là thiên diễn cảnh giới, thậm chí vấn đạo cảnh giới tu sĩ, tất cả đều ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, dụng tâm cảm thụ phần kia đế tôn pháp tắc. Và anh, có người vì vậy đột phá thiên diễn cảnh giới bình chướng, thành công bước vào vấn đạo cảnh giới. Tinh thần cổ giáo Nhật Nguyệt Thần Điện, nơi này là Nhật Nguyệt giáo chủ xử lý giáo vụ đại sự địa phương, cũng là bình thường chỗ tu luyện. Chỉ thấy phía trên thần điện lại có hai khối tản ra hồng lam huy hoàng thần thạch. Ánh sáng màu đỏ là một khối hình dạng giống như mặt trời tảng đá, ánh sáng màu xanh lam lại là một khối nguyệt nha hình tảng đá. Chương 49, Thiên Nhãn Thần Thông, Thời Không Thần Giới. Chương 49, Thiên Nhãn Thần Thông, Thời Không Thần Giới. Nhật Nguyệt giáo chủ ngồi xếp bằng ở không trung, quanh thân như có như không khí thế, cực kỳ khủng bố. Hắn đang ở dẫn đạo hồng lam trong đá Nhật Nguyệt chi lực tiến hành tu luyện. Lúc này, Nhật Nguyệt trong thần điện, một cái toàn thân bị hắc bào bao trùm thân ảnh xuất hiện. Nhật Nguyệt giáo chủ trong nháy mắt mở mắt, nhìn về phía đối phương, rơi xuống từ trên không, hỏi tình huống thế nào. Hồi giáo chủ, hắc bào thân ảnh quỳ một gối, nói, đã điều tra rõ, đúng là cổ huyền đế tôn lăng mộ xuất thế. Hiện tại đã có vô số cường giả dũng mãnh vào Thương Châu, đi trước đế lăng tìm hiểu ngọn ngành. Thế nhưng đế lăng trong vòng ngàn dặm, thần uy tràn ngập, mặc dù là vấn đạo cảnh giới cường giả tùy tiện tiến nhập, cũng sẽ thụ trọng thương, nếu như mạnh mẽ thâm nhập, sẽ bị trực tiếp đánh chết. Tinh thần cổ giáo nghe vậy, trong mắt hơi híp, này cổ thần uy, không có khả năng vĩnh viễn tồn tại, nhất định sẽ có biến mất ngày nào đó. Đến lúc đó, đem là tất cả mọi người cơ hội, một hồi huyết kiếp không thể tránh được. Đế lăng, cùng đế tôn có liên quan bất kỳ vật gì đều không phải là phàm phẩm. Huống chi là mai táng đế tôn di thể lăng mộ. Ngươi đi đi, có tin tức tùy thời báo cáo. Tinh thần cổ giáo phất phất tay, hắc bảo thân ảnh nhất thời ở biến mất tại chỗ. Cổ huyền, đế lăng, tại sao phải đột nhiên phát hiện thế? Cái này hoặc giả không phải ngẫu nhiên, mà là Nhật Nguyệt giáo chủ trầm tư, năm gần đây, chủng tộc viễn cổ nhiều lần xuất hiện, lãnh đời gia tộc và tông môn càng là liên tiếp không ngừng mà nhảy ra. Hiện tại cổ huyền đế lăng cũng đột nhiên xuất hiện. Đây hết thảy đều biểu thị một cái mới thời đại huy hoàng gần đến. Đại thư, thời tiết muốn thay đổi. Nếu cái này dạng, lần này cổ huyền đế lăng đại sự kiện, tinh thần cổ giáo nhất định là lớn nhất người thắng. Tương lai mấy nghìn năm, coi như thiên địa lật, ta tinh thần cổ giáo cũng đem vĩnh cứu bất biến. Vừa dứt lời, Nhật Nguyệt giáo chủ thân ảnh biến mất tìm không thấy. Hắn đi tới tinh thần cổ giáo khu vực trung tâm, nơi đây chính là tổ địa. Tinh thần cổ giáo trong lịch sử tất cả cường giả đều yên giấc nơi này, là cả giáo phái căn cơ sở tại. Không đợi hắn mở miệng, một vị trên trán có dấu trăng non ký hiệu lam bảo lão giả đột nhiên xuất hiện ở tổ địa nhập khẩu. Lão giả khuôn mặt tiểu thụy, dị thường tướng lão, thân hình gầy non, hầu như chỉ còn da bọc xương. Vị lão nhân này niên kỷ đã phi thường lớn. Hắn nhìn Nhật Nguyệt giáo chủ, nói, lão hủ đã biết tất đã phát sinh việc, việc này cứ giao cho lão hủ xử lý. Nhật Nguyệt giáo chủ nghe vậy gật đầu, hỏi Nhật Nguyệt tinh thần ấn cần mang lên sao? Nhật Nguyệt tinh thần ấn nhưng là tinh thần cổ giáo chân giáo chí bảo. Nó từng là Nhật Nguyệt Thánh Hoàng pháp khí, mà Nhật Nguyệt Thánh Hoàng dĩ nhiên chính là tinh thần cổ giáo khai phái tổ sư. Lão giả không chút do dự đáp, không cần, hiện nay trên đời, thánh tôn không ra, ít có người có thể trở thành là lão hủ đối thủ. Thoại âm rơi xuống, hắn vung lên ống tay áo, một chiếc hoàng kim cổ chiến xa hiện hiện mà ra. Hắn thả người nhảy vào cổ chiến xa, lập tức cưỡi chiến xa nhảy vào hư không, vội vã mà đi. Ai? Nhật Nguyệt giáo chủ nhìn về phương xa, mang theo chí bảo đi không được là càng bảo đảm chút sao? Ai biết cái kia Thiên Tuyển Thánh Địa có thể hay không đem chí bảo cũng dẫn đi? Những tên kia trong ngày thường ra vẻ đạm mạo, trong bụng đều là ý nghĩ xấu, so với tinh thần cổ giáo trên mặt nổi hư không biết ác liệt gấp bao nhiêu lần. Hệ thống bắt đầu đánh dấu. Thạch Hạo cùng Huyền Thanh đắm chìm trong sâu tầng thứ trong tu luyện, không có chuyện gì làm, Sở Thiên đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, nâng chung trà lên, rót một bình trà, nhẹ khẽ nhấp một miếng, thấp nói rằng: "Ken, đánh dấu thành công, tích lũy đánh dấu thời gian, 199 năm 07 tháng đánh dấu thường cho, thời không thần giới một tòa thời không thần giới." Sở Thiên lông mày nhướng lên, đây là cái gì đồ đạc nhi? Chẳng lẽ còn cần ta dạy ngươi hay sao? "Ken, thời không thần giới là một cái đặc thù bí cảnh, nội bộ thời gian trôi qua tốc độ so với ngoại giới sắp 30 lần. Nói cách khác, ngoại giới một ngày, thời không trong thần giới đã đi qua một tháng." "Thiên." Sở Thiên manh đứng lên, thần tình chấn động. Thời không thần giới dĩ nhiên là đáng sợ như vậy bảo vật. 31. Ở bên trong tu luyện 30 ngày, ngoại giới mới qua một ngày. Bảo vật như vậy như bị ngoại giới biết được, chắc chắn gây nên một hồi tình phong huyết vũ tranh đoạt. Thời gian là khó khăn nhất trưởng khống pháp tắc. Mặc dù là đế tôn, cũng chỉ có thể ngắn ngủi ở bên trong dòng sông thời gian hành động, khó có thể cải biến sông dài bên trong bất cứ chuyện gì. Mà thời gian pháp bảo, ở toàn bộ Vân Hoàng giới cũng cơ hồ là không tồn tại. Tối đa chỉ có thể làm cho chênh lệch thời gian hơn mấy canh giờ mà thôi. Như vậy thời gian bảo vật cũng đã cực kỳ trân quý. Mà lúc này không thần giới, dĩ nhiên đạt tới kinh người 30 lần. Về sau buồn chán lúc đó có địa phương đi, một bên tham sống sợ chết, vừa tu luyện. "Trường sinh, không phải đang ngắt ta sao?" Sở Thiên mừng rỡ không thôi. "Ken, nhắc nhở ký chủ, bởi tốc độ thời gian trôi qua sai biệt cực đại, ở thời không trong thần giới, thọ mệnh cũng sẽ tương ứng nhanh hơn tiêu hao, thọ mệnh không nhiều người tiến vào bên trong, tử vong tốc độ sẽ tăng nhanh 30 lần. Đồng thời, thời gian dài lưu lại ở thời không trùng, có thể sẽ mê thất chính mình. Không phân rõ hiện thực cùng hư huyễn, cương đại thời gian pháp tắc thậm chí khả năng lao đi bộ phận ký ức nghe được hệ thống nói rõ, Sở Thiên khỏe miệng đống nhiên giơ lên. Hắn nghĩ tới rồi một cái đem đi đối phó những thứ kia lão quái vật tốt biện pháp. Những thứ này lão gia hỏa thông thường đều rất trường thọ, ai cho ta thì đem bọn hắn nhốt vào thời không thần giới, để cho bọn họ ở sự ăn mòn của tháng năm dưới chết đi. Cái này dạng, ta liền tránh khỏi tự mình động thủ. Lúc này, một khối lệnh bài cũ kỹ xuất hiện ở Sở Tiên trong tay, lệnh bài chuyển màu đen xám, có chứa lam sắc hoa văn, mặt trái có khắc thời không hai chữ. Thời không thần giới liền nấp trong lệnh bài kia bên trong, ý chủ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể tiến vào bên trong. Ta muốn hỏi, lúc này không thần giới có hay không lực công kích? Không có. Ta đây có thể khống chế cái gì? Ký chủ có thể khống chế thời không trong thần giới thời gian pháp tắc, đem sở hữu thời gian pháp tắc tập trung vào trên người một người. Trong nháy mắt có thể cho cái kia trên người tốc độ thời gian trôi qua biến thành 10.000. Một vạn thiên. Là bao nhiêu năm? Sở Thiên trong lúc đang suy tư, đột nhiên, toàn bộ tự tại cung chấn động kịch liệt đứng lên. Chân pháp, khởi động. Sở Thiên cau mày, gặp nguy không loạn, ngón tay rạch một cái, mở ra tự tại cung sở hữu chân pháp, vững chắc ngọn núi. Nhất thời, chấn động yếu bớt, chỉ còn lại có tế vi rung động tiếng. Chuyện gì xảy ra? Sở Thiên đi ra động phủ, lúc này Luân Hồi cung chủ cũng đi ra, sắc mặt kinh ngạc. Luân Hồi cung tay thuận chỉ khép lại điểm tại mi tâm, chỉ thấy trên mi tâm của hắn phương lại mở ra một chiếc mắt nằm dọc, kim quang lóe lên, khiếp người tâm hồn. Đây là Luân Hồi cung chủ thần thông. Thiên nhãn. Chương 50, Đế Lăng bí bảo. Nhất định phải được. Chương 50, Đế Lăng bí bảo. Nhất định phải được. Hắn mở ra thiên nhãn, nhìn quét Thánh Ma Sơn chu vi mấy vạn dặm phạm vi. Phát hiện cả phiến đại địa đều ở đây một cỗ thần bí lực lượng dưới tác dụng, run rẩy kịch liệt. Hắn lại trông về phía xa, khiếp sợ phát hiện, dường như toàn bộ đại khư đều ở đây lay động. Luân Hồi cung chủ thu hồi thiên nhãn, cùng Sở Thiên liếc nhau, hai người đều ý thức được có đại sự gần phát sinh. Sau đó, Thánh Ma Sơn chân linh đạo nhân đi ra tổ địa, kiểm tra tình huống, Trần Cương đạo nhân cũng theo đó mà ra. Hai người suy tính một lúc lâu, cũng không thể thôi diễn ra nguyên do. Nhưng càng là suy tính, bọn họ càng là kinh hồn táng đảm, cuối cùng đơn giản buông tha. Sau đó, chân linh đạo nhân cũng không có điều phái Thánh Ma Sơn đệ tử ra ngoài dò xét, mà là vận dụng có thể thao túng sinh tử huyết thi ma tộc, để cho bọn họ từ huyết thi ma bí cảnh trung đi ra ngoài trinh sát tình huống. Thời kỳ phi thường, phải dùng thủ đoạn phi thường, toàn bộ lấy an toàn làm trọng. Thánh Ma Sơn truyền thừa nhiều năm, dựa vào là chính là cái này phần cẩn thận một chút. Toàn bộ lấy cậu làm đầu. Nhận thấy được nguy hiểm, tự nhiên không thể xông vào đằng trước. Làm cổ huyền đế lăng hiện thế tin tức từ huyết thi lão tổ truyền đến lúc, Chân Linh cùng Trần Cương hai vị này tuổi gần thiên tuế lão giả, cũng lộ ra khiếp sợ màu sắc, mất đi bình tĩnh của ngày xưa. Mà Sở Thiên biết được tin tức phía sau, trước tiên phản hồi lập phủ, thi triển đạo pháp, củng cố nơi này ẩn nấp trận pháp. Hắn nhìn Huyền Thanh, trong lòng thập phần khẳng định, cổ huyền đế lăng xuất hiện tuyệt đối là bởi Huyền Thanh chữa trị cổ huyền bất diệt thể bản nguyên. Có lẽ đây chính là cổ huyền đế tôn năm đó lưu lại chuẩn bị ở sau. Cổ huyền vô luận là công pháp, thần thông, vẫn là thể chất, đều là không trọn vẹn. Cổ huyền đế tôn nên phải dự nghĩ tới điểm này, cố ý để lại hậu chiêu. Mà cái này hậu chiêu rất có thể chính là cổ huyền đế lăng. Trong đó có lẽ có Huyền Thanh cần có vật, có thể bù đắp thiếu sót của hắn. Nếu quả thật là cái này dạng, nói không chừng Huyền Thanh thánh giai đỉnh cấp thiên phú có thể đột phá đến đế phẩm cũng chưa biết chừng. Bây giờ Huyền Thanh còn đang tiên trì trong nước âm, nằm ở trạng thái tu luyện chưa tỉnh, toàn bộ còn cần chờ hắn tỉnh lại tính toán sau. 3 tháng sau, hoàng đế lăng mộ thần thánh lực lượng vẫn như cũ tràn ngập, không có dấu hiệu yếu bất chút nào. Nhưng càng ngày càng nhiều tu luyện giả tuân hướng Thương Châu, chỉ vì chính mắt thấy hoàng đế lăng mộ đổ sụp. Đại khư cự đại biến động, tự nhiên cũng đưa tới láng giềng gần đại khư Trung Châu, Bắc vực cùng Nam vực chú ý cái này, 3 cái địa phương đều có cường đại thế lực âm thầm đến đây, không có ở đại khư trung trong tầm mắt hiện thân. Dù sao, đại khư là thiên tuyển thánh địa cùng tinh thần cổ giáo địa bàn. Cổ huyền đế lăng xuất hiện lần nữa ở đại khư bên trong. Bây giờ, nó thần thánh lực lượng vẫn tồn tại như cũ. Bọn họ không thích hợp công khai lộ diện, bằng không nhất định sẽ gây nên đại khư hai đại thánh địa địch ý bất quá, đợi đến đế lăng thần thánh lực lượng tiêu tán, khi đó có hay không xuất hiện, liền chớ bàn những thứ khác. Đáng nhắc tới chính là, cứ việc thần thánh lực lượng chưa tiêu tán, trong không khí khó có thể nắm lấy huyền hoàng chi khí cũng bị càng ngày càng nhiều tu luyện giả sở cảm giác. Bọn họ quay chung quanh ở đế lăng chu vi đà tọa, cảm ngộ đế tôn chi đạo phát tắc, thậm chí có người đem huyền hoàng chi khí hút vào trong cơ thể. Mặc dù lớn bộ phận phân hội tràn ra, nhưng là có thể từng bước lĩnh ngộ được huyền hoàng chi khí huyền bí. Có người vì vậy đột phá anh biến cảnh, thậm chí đột phá thiên diễn cảnh. Còn như mỗi cái cảnh giới tiểu tầng thứ đột phá, nhân số càng là vô số kể. Liên đạt được vấn đạo cảnh cấp bậc tu luyện giả, đều đã có hơn 10 vị nhiều. Trong đó mạnh nhất một vị, là một vị thần bí lão giả, có người nói hắn đã nửa bước vào thánh tôn cảnh. Một tháng trước, mượn từ thần thánh lực lượng càng ngộ, tu vi của hắn dường như lại có tăng lên, gần bước vào thánh tôn cấp bậc. Tin tức này truyền ra phía sau, càng nhiều cổ xưa cường giả dồn dập chạy tới. Bọn họ phần lớn là gần xuống mồ lão nhân, mặc dù là vấn đạo cảnh cường giả, nhưng thọ mệnh đã còn dư lại không có mấy. Nếu như không thể đột phá, không bao lâu sẽ tỏa hóa thành tiên. Bọn họ nghĩ đến tử vận khí một chút, không phụ sự mong đợi của mọi người, quả nhiên có mấy vị lão nhi bất tử cường giả đột phá cảnh giới, kéo dài một chút thọ mệnh, tạm thời thoát khỏi sinh tử chi buồn. Nghe nói, Trung Châu giao chỉ thánh địa cùng Thiên Xu thánh địa đã đến, đang ẩn tàng tại trong bóng tối. Nam vực vạn quật sơn dường như cũng tới, có người nghe thấy được khiến người ta ra đầu tê dại độc khí. Bắc vực khả năng tới là thần bí nhất Côn Lôn thần cung, truyền thuyết bọn họ tổ tiên đến từ còn lại tinh vực. Các cường giả thấp giọng nói chuyện với nhau, Đế Lăng Chu Vi trải qua 3 tháng biến hóa, đã sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt. Tuy là thần thánh lực lượng không có tiêu thất, nhưng một ít đỉnh cấp thế lực sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Giữa lúc đại khư mọi người đắm chìm trong cổ huyền Đế Lăng hiện thế tin tức kinh người chung lúc, khác một cái thì đồng dạng rung động tin tức từ đại khư hai đại đỉnh cấp trong thánh địa truyền ra. Tiên bảng, tiên vị tranh đem lần nữa kéo ra màn che. Hiện nay đại khư 9 đại siêu cấp tông môn danh hào đem bị thu hồi. Một lần nữa bình chọn đại khư 9 đại siêu cấp tông môn. Mà lần này, Thiên Tuyển Thánh Địa cùng Tinh Thần Cổ Giáo rộng khắp mời những thứ kia, gần đây xuất thế cổ xưa thế gia cùng lãnh đời đại môn phái tham dự trong đó. Tiên bảng tranh, đại khư 9 đại siêu cấp tông môn danh hào, chính là đại khư vùng đất ngữ quyền. Nếu những thứ kia cổ tộc cùng lãnh đời tông môn quyết định xuất thế, đại sự như vậy, bọn họ tuyệt sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, bọn họ biết đem hết toàn lực cướp đoạt 9 đại siêu cấp tông môn một trong vị trí. Đương nhiên, hiện nay 9 đại siêu cấp tông môn danh hào không phải hai đại thánh đạo hủy bỏ là có thể hủy bỏ. Thiên Tuyển Thánh Địa cùng Tinh Thần Cổ Giáo phân biệt điều phái đại nhân vật đi trước mỗi cái đại tiên tông nói rõ tình huống. Bây giờ đại khư không phải Thái Bình, chủng tộc viết cổ, cổ xưa thế gia, lãnh đời tông môn lần lượt xuất thế, thực lực của bọn họ nội tình cực kỳ cường đại. Có thậm chí đã có trở thành thánh địa tư bản, có lẽ chỉ kém nhất kiện thần khí mà thôi. Vì vậy, phụ trách khuyên bảo thánh địa đại nhân vật hướng hiện tại 9 đại siêu cấp tông môn cao tầng đưa ra một cái phi thường vấn đề thực tế. Bọn hắn nội tình cùng tông môn thực lực đã không đủ để vững chắc địa vị, chí ít có chút đã không thích hợp nữa xếp vào 9 đại siêu cấp tông môn nhóm. Nếu như mạnh mẽ chiếm giữ cái này vị trí, tương lai nhất định sẽ bị một ít cổ tộc cùng lãnh đời tông môn nhìn là cái đinh trong mắt, sẽ không dễ dàng buông tha. Thực lực cùng thân phận bất tương xứng đôi, tốt nhất không nên đứng ở trên mặt nổi. Bằng không, đệ một cái gặp họa chính là chính mình. Hiện nay 9 đại siêu cấp tông môn tự nhiên không cam lòng, đây chính là mấy ngàn năm trước. Lần trước tiên bảng mở ra lúc, các tổ tiên thật vất vả tranh thủ được. Bây giờ cứ như vậy chắp tay nhường cho người, thật sự là khó có thể nuốt xuống khẩu khí này. Chương 51, nhiệt huyết sôi trào. Nội tình thâm hậu. Chương 51, nhiệt huyết sôi trào. Nội tình thâm hậu. Nhưng mà, lý trí nói cho bọn hắn biết, hai đại thánh địa yêu cầu bọn họ giao ra 9 đại siêu cấp tông môn danh hảo, là vì bọn họ tốt. Bằng không, tương lai có thể sẽ đối mặt diệt tông hai ương. Đương nhiên, hiện nay 9 đại siêu cấp tông môn tự nhận là thực lực đầy đủ, vẫn là có thể tham gia lần này tiên bảng tranh đoạt. Thực lực đầy đủ, vẫn có cơ hội trở thành 9 đại siêu cấp tông môn một trong. Nhưng là, ngoại trừ Thiên Tuyển Thánh Địa cùng Tinh Thần Cổ Giáo, ai có thể nói có thể cùng những thứ kia truyền thừa chí ít mấy triệu năm cổ tộc cùng lãnh đời tông môn phân cao thấp đâu? Tiên bảng mở lại tin tức, tự nhiên cũng chuyển về Thánh Ma Sơn. Chân Linh đạo nhân tự mình đi ra tổ điện, hàng lâm Thánh Ma Sơn, triệu tập thất phong tất cả trưởng lão và cùng chủ thương nghị đại sự. Thánh Ma cung trong đại điện, không còn chỗ ngồi, hầu như sở hữu vẫn còn ở Thánh Ma Sơn trưởng lão đều tới. Không có tới, hơn phân nửa là có chuyện trọng yếu vụ trong người, sớm đã ra ngoài. Phóng tầm mắt nhìn tới, Thánh Ma Sơn thất phong trưởng lão vượt qua 130 vị, thấp nhất cũng là anh biến cảnh sơ kỳ tu vi. So với mấy tháng trước Huyền Vũ tông tấn công Thánh Ma Sơn lúc, nhân số nhiều không ít. Đại cung chủ Đoan Mộc Nhan cùng Chân Linh đạo nhân ngồi ở trước mặt nhất, Lục cung cung chủ chia nhau ngồi hai bên. Còn lại thất phong trưởng lão thì ngồi ở phía dưới cung chủ vị bên trên. Bọn họ lặng lặng nhìn đại cung chủ cùng Chân Linh đạo nhân. Chín đại siêu cấp tông môn danh hào bị bỏ đi, là một đại sự. Không lâu, phụ trách khuyên bảo Thiên Tuyển Thánh Địa đại nhân vật vừa mới ly khai. Chân Linh đạo nhân liền đi ra tổ địa, triệu khai lần này hội nghị. Đại cung chủ nhìn quét đám người, khuôn mặt bình tĩnh, nói ra, chín đại siêu cấp tông môn danh hào bị bỏ đi, mấy ngàn năm trước, Thánh Ma Sơn tổ tiên nỗ lực phó trừ âm lưu, các vị thấy thế nào? Nghe vậy, có mấy vị trưởng lão lòng đầy căm phẫn, bất mãn hai đại thánh địa phương pháp làm. Mèn mèn nói mấy câu, liền tước đoạt tổ tiên cần cù bù siêng năng thành quả. Đã từng vì có thể trúng cử 9 đại siêu cấp tông môn, các tổ tiên cũng không ít đổ máu. Đại cung chủ, ta cho rằng 9 đại siêu cấp tông môn danh hào mặc dù ở kỳ thực đã danh nghĩa, bị bỏ đi ngược lại là chuyện tốt. Thái Âm cung chủ tuyệt không sốt ruột, giơ đầu hoảng não mỉm cười, nói rằng: "Ồ." Đại cung chủ mặt mỉm cười, nhìn về phía Thái Âm cung chủ, hỏi Thái Âm cung chủ, chỉ giáo cho. Thái Âm cung chủ đạo: "Tuy là chúng ta Thánh Ma Sơn nội tình tâm hậu, không sợ phiền phức, nhưng Thiên Nguyên Thánh Sư ở trên, chúng ta lý niệm chính là một cái cầu chữ, mặc dù không sợ, nhưng phải hiểu được tranh né. Nếu như kiên trì bảo lưu 9 đại siêu cấp tông môn danh hào, lần này tiên bảng mở ra, chúng ta tông môn nhất định sẽ trở thành những thứ kiên xuất thế cổ tộc cùng tông môn đại phái cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt." Nói vậy, vì tự bảo vệ mình, tông môn không thể không bại lộ thực lực, trình diễn nội tình kinh sợ bọn họ. Cứ như vậy, chẳng phải là cùng tông môn lý niệm đi ngược lại. Đem nội tình đều bày ở ngoài sáng cho người ta xem, về sau làm sao còn tiếp tục cầu xuống dưới. Vọng Nguyệt cung chủ nhận lấy nói cha, gật gật đầu nói, đối với Thái Âm sư minh lời này có đạo lý, chín đại siêu cấp tông môn cái danh này xác thực thật trọng yếu. Cái này mấy ngàn năm nay, bởi vì có tiên tông danh hào, chúng ta tông môn làm việc xác thực thông thuận không ít, rất nhiều tông môn vừa nghe là chín đại siêu cấp tông môn một trong Thánh Ma Sơn, lập tức sẽ phối hợp, rất nghe lời. Thế nhưng, nếu như chỉ là vì bảo trụ cái này chín đại siêu cấp tông môn danh tiếng, liền muốn không ngừng lộ ra bài, cùng những cổ xưa kia thế gia cùng ẩn cư tông môn cứng đối cứng, ta cảm thấy không đáng giá. Thiên Nguyên Thánh Sư trên trời có linh, cũng sẽ cảm thấy làm như vậy không thích hợp, vi phạm tông môn tôn chỉ. Đại cung chủ mỉm cười gật đầu, Thái Âm cung chủ hòa Vọng Nguyệt cung chủ ý kiến, ở giữa hắn ý nguyện. Không sai, chín đại siêu cấp tông môn danh tiếng là rất trọng yếu, nhưng tông môn tín niệm quan trọng hơn. Nhìn bên ngoài, Thánh Ma Sơn lập phái mấy vạn năm, cũng chỉ là xếp hạng 9 đại siêu cấp tông môn vị thứ 6. Nhưng đây chỉ là hiện tượng bề ngoài. Hiện tại, đại khư gần bị biến, rất nhiều cổ xưa thế gia, lãnh đời đại môn phái dồn dập hiện thân. Bọn họ nếu muốn 9 đại siêu cấp tông môn danh tiếng, vậy nhường cho bọn họ tốt lắm. Không cần thiết cần phải liều cái lộn trồng bó lên trời, bại lộ thực lực của chính mình. Tương lai, Thánh Ma Sơn mặc dù không lại là 9 đại siêu cấp tông môn một trong, nhưng thực lực và nội tình bày ở nơi đó. Tân tấn 9 đại siêu cấp tông môn. Bất kể là ai, nếu như dám đánh lấy 9 đại siêu cấp tông môn chiêu bài khi dễ Thánh Ma Sơn, vậy chỉ có thể nói bọn họ không thức thời vụ. Huyền Âm cung một vị trưởng lao đứng lên, mang trên mặt không cam lòng, trong lòng có nộ, mở miệng nói, "Lại cung chủ, chân linh sư thúc, các vị cung chủ, chúng ta tức giận không phải cái này, mà là hai đại thánh địa thật không ngờ không đem chúng ta để vào mắt, tới Du Thuyết Thiên Tuyển thánh địa trưởng lão, càng là tự cao tự đại, một bộ xem thường chúng ta rằng dốc." Huyền Âm cung chủ liếc mắt một cái chính mình định trưởng lão, tự nhiên sẽ có cái này dạng suy nghĩ ấu trí, mở miệng khiển trách, "Vừa rồi Thái Âm cung chủ Hòa Vọng Nguyệt cung chủ nói tông môn tín nhiệm, ngươi cái này liền đã quên. Ta cái này tính khí lớn đều không sinh khí, ngươi ngược lại trước cầm đầu phản đối đứng lên. Điệu thấp mới là vương đạo, địch nhân khinh thường chúng ta vừa lúc, càng xem không lên chúng ta, lại càng dễ dàng bị chúng ta giết ngược. Chúng ta Thánh Ma Sơn liền ước gì những thứ kia xuất thế cường tộc đại phái khinh thường chúng ta, có bản lĩnh liền tới thử xem chúng ta không phải sốc hang ổ của bọn hắn." Vô Nhai trưởng lão nghe được câu nói sau cùng, cũng lộ ra nụ cười, nói, "Là ta ngu đột, xác thực, nếu như bởi vì chuyện này sinh khí, chính là đối với chính mình tông môn không tin rằng, là mình khinh thường chính mình." Đại cung chủ cười gật đầu, nói, "Tốt lắm, vừa rồi mấy vị cung chủ cùng trưởng lão nói, đại gia đều nghe được. Chính như bọn họ theo như lời, danh tiếng tuy nặng lớn, tông môn tín niệm quan trọng hơn. Người khác có thể khinh thường chúng ta, nhưng tự chúng ta muốn để ý mình. Thánh Ma Sơn không phải gây sự, cũng không sợ sự tình. Lần trước tinh thần cổ giáo xâm phạm ta tông môn sự tình, không phải là không báo thủ, thời điểm chưa tới mà thôi." Đại cung chủ lời nói, khiến cái này mấy trăm tuổi các lao gia đều nhiệt huyết sôi trào, triệt để lần nữa nhặt đối với tông môn lòng tin. Trong lời nói của hắn, ám chỉ tông môn nội tình thâm hậu, ai cũng không sợ. Chính là bởi vì chúng ta tuần hoàn theo Thiên Nguyên Thánh Sư tham sống sợ chết chi đạo, ta tông tài có thể ở cái này đại khư đại địa bên trên sừng sững hơn mấy vạn năm. Cây to đón gió, ta tông không có thần khí, liền không thể quá mức thấy được. Dù sao, cái nào làm lão đại, đều không thích thủ hạ công cao cái chủ, đoạt danh tiếng của mình. Vẫn không lên tiếng chân linh đạo nhân chậm rãi mở miệng, mặt mỉm cười. Chương 52, nghiền nát hư vô trận. Cầu đạo truyền thống. Chương 52, nghiền nát hư vô trận. Cầu đạo truyền thống. Đám người có thể nhận thức thanh tông cửa tín niệm, không làm chuyện hồ đồ, làm cho hắn cảm thấy rất vui mừng. Cũng là bởi vì chúng ta bảo tồn thực lực, cho tới nay, tông môn vẫn chưa tao ngộ cái gì lại nạn. Ngoài mặt mạnh hơn chúng ta, trứng mắt chúng ta, mà những thứ kia ngoài mặt cùng chúng ta không sai biệt lắm, thật đánh nhau lại không đánh lại được chúng ta. Sở dĩ, vẫn là điệu thấp hành sự tốt, dấu rốt là một loại mỹ đức, tổ sư gia không lấn được ta cũng. Nghe được chân linh đạo nhân giải thích, đám người đều nở nụ cười. Cầu đạo vẫn là Thánh Ma Sơn truyền thống. Hiện tại ngồi ở chỗ này 130 vị trưởng lão, ngoài mặt thấp nhất đều là anh biến cảnh sơ kỳ. Ai có thể lại thật chính là anh biến cảnh sơ kỳ? Ở Thánh Ma Sơn huấn, không phải giấu điểm cảnh giới, nói đều không sức mạnh. Đều không có ý tứ nói là nào đó nào đó nào đó tọa hạ đệ tử. Đại cung chủ nói, nếu đại gia ý kiến nhất trí, như vậy lần này tiến bảng, để bọn họ đi nào à, chúng ta Thánh Ma Sơn không tham dự. Đám người nghe vậy gật đầu. Chân linh đạo nhân nói, đại gia an tâm tu luyện, cảnh giới nhiều dấu một ít, tương lai hành tẩu thế gian cũng có sức mạnh. Là tất cả trưởng lão cười trả lời. Sau đó, ở đại cung chủ ý bảo dưới, tất cả trưởng lão đứng dậy tan họp, lần lượt đi ra sức mạnh đại điện. Lúc này, sức mạnh trong đại điện chỉ còn lại có chân linh đạo nhân, đại cung chủ cùng với lục cung cung chủ 8 người. Luân hồi cung chủ quét đại cung chủ cùng chân linh đạo nhân liếc mắt, mở miệng nói, "Sư minh lưu ta lại nhóm, còn có chuyện gì thương lượng?" Đại cung chủ nói, "Tự nhiên là vì vừa rồi nhắc tới tinh thần cổ giáo sự kiện kia." Nghe vậy, tính khí lớn nhất Huyền Âm cung chủ lông mày nhướng lên, hương phấn nói, "Sư minh dự định đối phó thánh địa." Vọng Nguyệt cung chủ cau mày, "Vô Cực sư minh nói vẫn là chú ý một chút, mấy trăm tuổi người, vẫn như thế thô lỗ." Huyền Âm cung chủ lúng túng gãi đầu một cái, một lần nữa nói ra, "Sư minh có đối sách rồi hả? Dự định đối phó tinh thần cổ giáo?" Đại cung chủ mỉm cười, nói, "Đối sách là không có, bất quá gần nhất tông môn sắp có một vị đại nhân vật trở về, ta đem việc này nói cho hắn biết phía sau, hắn đã đi tinh thần cổ giáo." "Đã đi?" Lời này vừa ra, liền bình thường trầm mặc ít nói đấu ma cung chủ đều kinh ngạc nhìn sang. Dạng gì đại nhân vật, tính khí lớn như vậy, trực tiếp liền xông về tinh thần cổ giáo? Đây chính là cực đạo thánh địa a. Đại cung chủ nhìn về phía vẫn chí thân sự ngoại Sở Thiên. Sở Thiên sửng sốt một chút, trong lòng có suy đoán, rõ xét tính hỏi, sẽ không phải là ta lão cha a? Cha hắn Sở Uyên đã rời tông 30 năm. Ngoại trừ ngẫu nhiên đi qua truyền âm ngọc thạch cùng hắn liên hệ, tin tức khác hầu như là số 0. Liền hắn đi nơi nào, Sở Thiên đều không biết. Hắn duy nhất có thể xác định là ngược lại không ở đại khư. Toàn bộ Thánh Ma Sơn, còn có ai tính khí so với ngươi lão cha càng lớn? Luận tính khí, ngươi Vô Cực sư thúc cũng phải gọi hắn một tiếng đại ca. Đại cung chủ bật cười lên tiếng, liền chính hắn cũng không nghĩ đến. Sở Uyên biết được tông môn kém chút bị âm, tức giận tới mức tiếp quay đầu lại, xông về tinh thần cổ giáo. Thái Âm cung chủ không lời nói, 30 năm trôi qua, hắn còn là cái kia hắn. Tu vi bên trên, hắn nhịn giỏi nhất, tính khí hắn là lớn nhất, thực lực hắn là tối cường. Luân hồi cung chủ nhíu môi, nếu như bổn tọa từ nhỏ đã đợi ở tự tại cùng, bổn tọa cũng có thể. Ngươi cũng đừng diễn, thiên phẩm thiên phú ngươi, đừng ở chỗ này nhi giả vô tội. Thái Âm cung chủ nhẹ giọng cười, liếc Luân Hồi cung chủ liếc mắt, không khách khí chút nào mắng trả lại. Ta. Luân Hồi cung chủ tức giận đến hàm răng một mạch ngứa, hận không thể tại chỗ đem người này cho bóp chết. Huyền Âm cung chủ cũng liếc hắn một cái, nói ra, Huyền Cơ sư minh vẫn là tu liễm tốt hơn, dù sao thiên phú đặt ở chỗ ấy, đúng không, các vị? Trong lời này có hàm ý bên ngoài, đều ở đây âm thầm đề cập huyết thi ma tộc bí cảnh chuyện xưa. Hai anh. Luân Hồi cung chủ lại im lặng, trong lòng cười lạnh. Bây giờ hắn đã đột phá đến thiên diễn cảnh đỉnh phong, cách vấn đạo cảnh gần một bước ngắn. Các ngươi những thứ này lão gia hỏa cứ việc đắc ý, ai chờ ta lại từ tự tại cung kiếm điểm chỗ tốt, không phải đem các ngươi từng cái quyền được tìm không ra bắc không thể. Đến lúc đó tu vi đủ rồi, ta nhất định phải mượn cớ với các ngươi đọ sức một phen. Đến lúc đó cho các ngươi những thứ này lão già khỏi kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính lợi hại. Sở Thiên biết được chân tướng phía sau, có chút không nói, cái này lão gia hỏa bình thường luôn nói tông môn sự tình không có quan hệ gì với hắn, đừng nghiền ép ta, chỉ khi nào tông môn thật có sự tình, hắn còn là giống nhau xung động. Đây chính là cực đạo thánh địa a cao tuổi rồi, cũng không phải vì chính mình lão nương suy nghĩ một chút. A, được rồi, hắn lão nương cũng là người nóng tính. Đại gia không cần phải lo lắng, Sở Uyên đi tinh thần cổ giáo chỉ là quan sát, không có cơ hội hắn là sẽ không động thủ. Đối phương dù sao cũng là cực đạo thánh địa, coi như hắn lại cứng rắn khí, cũng biết hành sự lô mãng chỉ có một con đường chết. Đại cung chủ nói rằng, hắn đối với Sở Uyên thực lực hay là rất có lòng tin. 30 năm trước lúc rời đi, ngoài mặt đã là vấn đạo cảnh trung kỳ. Bây giờ 30 năm trôi qua, thực lực chân thật sợ rằng không so chân linh sư tôi kém. Sở Thiên nói, chỉ mong hắn thật có thể nhịn được, một phần bạn tinh thần cổ giáo phái cái cao tầng đơn độc ra ngoài. Nghe xong lời này, lại cung chủ mấy người dồn dập gật đầu, không sai, cái kia lão gia hỏa tuyệt đối không chống đỡ nổi như vậy mê hoặc. Hung mãnh lang làm sao nhịn được nhìn lấy cựu từ trước mắt đi qua mà không nào tới. Tốt lắm. Sở Biên chuyện, liền do chính hắn cân nhắc ra, tin tưởng hắn sẽ không làm chuyện khác người. Ta tông nếu không tham dự tiên bảng tranh đoạt, kế tiếp khả năng liền muốn đối mặt tân nhậm chín đại siêu cấp tông môn phiền phức. Đại cung chủ nói tiếp, những thứ kia cổ tộc, lãnh đời tông môn quanh năm thị thế, sản nghiệp còn dư lại không có mấy. Vì cấp tốc phát triển tông môn thực lực và để thăng danh tiếng, rất có thể sẽ cầm đã từng chín đại siêu cấp tông môn khai đao. Đạp đã từng chín đại siêu cấp trên tông môn bị, phô hiển bọn họ chủng tộc hy vọng, sau đó còn có thể đem bị đánh bại tông môn tài nguyên toàn bộ làm của riêng. Loại chuyện như vậy, nhất định sẽ phát sinh. Sở dĩ, tông môn hàng đầu nhiệm vụ là tiên củng cố tông môn đại trận, nhiều bắt đầu sử dụng vài tòa tổ tiên truyền xuống đại trận, để ngừa một phần bạn. Những thứ kia cổ tộc thủ đoạn đa dạng, lần trước Huyền Vũ tông mượn tinh thần cổ giáo phá trận pháp bảo, dễ dàng từ bên trong công phá chúng ta tông môn hạ phẩm thánh trận, lần này chúng ta nhất định phải kịp chuẩn bị. Sở Thiên nói, tự tại cũng có một loại cắt đứt pháp trận, tên là nghiền nát hư vô trận, có thể thành vì tông môn đại trận mắt trận, có thể chống đỡ đại bộ phận phá trận pháp bảo pháp thuật ăn mòn. Chương 53, bản nguyên tiên khí, cổ huyền bất diệt thể. Chương 53, bản nguyên tiên khí, cổ huyền bất diệt thể. Đại cung chủ cười nói, rất tốt, tông môn bản thân đã có đối sách, bất quá, song bảo hiểm luôn là an toàn hơn. Thái Âm. Thái Âm cung chủ lập tức đáp, việc này liền giao cho chúng ta Thái Âm Phong à, ta sẽ cùng Sở Thiên sư chất cùng nhau xử lý tốt. Thái Âm Phong là chuyên môn phụ trách tông môn trận pháp ngọn núi. Thái Âm Phong ở trên đệ tử, đại thể sở hữu trận pháp phương diện, tài năng mới có thể. Ân. Đã như vậy, vậy yên lặng quan sát biến hóa, chờ đợi lần này tiên bảng kết quả a. Đi ra đại điện, Sở Thiên đang định ngự kiếm ly đi. Luân Hồi cung chủ đội vã đuổi tới, nhiệt tình nói, "Sở Thiên sư chất, làm cho sư thúc tới." Lời còn chưa dứt, hắn móc ra một thanh trường kiếm, điểm ngón tay một cái, trường kiếm trong nháy mắt phóng đại, vững vàng rơi vào hai người dưới chân. Sở Thiên nhìn hắn, hỏi sư thúc đây là, còn dự định lại đi tự tại cung ở một trận. Luân Hồi cung chủ liếc mắt một cái đã đi xa Thái Âm cung chủ đám người nói, sát thực nhỏ hơn ở một thời gian ngắn, sư thúc gần đây có lẽ là có thể đột phá cảnh giới. Ồ. Sở Thiên rõ ràng hắn liếc mắt, tu giả đạt được huyền phủ cảnh phía sau, tốc độ tu luyện biết trên diện rộng chậm lại. Đây cũng là rất nhiều người phải kể tới trăm tuổi, tài năng mới có thể bước vào thiên diễn cảnh ngưỡng cửa nguyên nhân. Mà thiên phú chưa đủ, dù cho tu luyện mấy trăm năm, cũng sẽ cắm ở huyền phủ cảnh viên mãn cấp hoặc anh biến cảnh viên mãn cấp không cách nào tiến thêm. Tuy nói tự tại cung điều kiện ưu việt, nhưng Luân Hồi cung chủ cũng không nên tu luyện được nhanh như vậy mới đúng. Trước khi rời đi vẫn chỉ là thiên diễn cảnh bắt trọng tiên, nửa năm sau trở về liền thành thiên diễn cảnh viên mãn cấp. Bây giờ, dĩ nhiên lại sắp đột phá rồi. Vẫn là vấn đạo cảnh cánh cửa. Ở nơi này thời đại mặt pháp, vấn đạo cảnh nào có dễ dàng như vậy đột phá. Sở Thiên trong lòng tổng kết, cái này lao ra hỏa đáng con lác. Cha ta có thể nhanh về nhà, ngươi không sợ hắn sao? Sở Thiên hảo tâm nhắc nhở, dù sao Luân Hồi cung chủ trước đây bị đánh rất thảm, cha hắn xuất thủ có thể không nặng không nhẹ. Ách. Luân Hồi cung chủ vô ý thức lui về sau một bước, lập tức nghĩ đến không thể mất mặt mũi. Hắn hắng giọng một cái, ngạo mạn nói, buồn tọa sợ gì? Người lão cha cũng không phải là trong núi giá thú, còn có thể không nói đạo lý sao? Hắn lại bồi thêm một câu, chờ ta đột phá vấn đạo cảnh liền đi, cha ngươi đang bận ở tinh thần cổ giáo trước cửa chặn người. Phòng trưng còn phải một hồi mới trở về, ta nên có thể tách ra hắn. Hắn giọng nói càng không tin rằng, hy vọng ngươi thật có thể bỏ qua hắn. Sở Thiên cười lắc đầu, không nói thêm nữa, thật muốn đụng phải, Luân Hồi cung chủ khẳng định sẽ tìm người giúp đỡ. Hai người đạp kiếm trở lại tự tại cung phía sau, Luân Hồi cung chủ liếc mắt một cái xa xa tiên tiên bản đạo thụ. Hắn không biết đây là cây gì, nhưng có thể cảm giác được tự tại cung linh khí nồng nặc, cây này chắc là then chốt. Trái trên cây thoạt nhìn lên cũng là đồ tốt, nhìn theo Luân Hồi cung chủ vào động phủ, Sở Thiên cũng giải khai động phủ cấm chế, đi vào nhìn một cái. Thạch Hạo cùng Huyền Thanh vừa lúc mở mắt ra. Hai người thần tình có chút mê man, 3 tháng chiều sâu tu luyện, lấy cảnh giới của bọn hắn còn không phải là rất thích ứng. Hơn nữa, thức hải chỗ sâu thấy cái tiên cảnh kia, đến cùng ở đâu? Vân Hoàng giới mênh mông ngông ngần, dường như không có như vậy tiên cảnh. Đó nhất định chính là thiên cung. Dường như chỉ có tiên nhân, tài năng mới có thể chỗ ở thấy Sở Thiên đi đến, hai người vội vã hành đệ tử lễ, nói: "Sư tôn." "Ân." Sở Thiên cười gật đầu, đánh giá hai người, ánh mắt hơi sáng lên. Tính danh: Thạch Hạo tuổi tác, 20 tuổi cảnh giới, tu đang cảnh nhị trọng thiên, mặt ngoài, tu đang cảnh cửu trọng thiên, thực tế, thân phận, tự tại cung đại đệ tử tu luyện tiên phú, thánh giai đỉnh cấp thể chất, luân hồi thánh thể, bản nguyên tiên khí, công pháp, luân hồi đế kinh, đế phẩm, Thái Thanh Huyền Kiếm quyết, đế phẩm, Thái Dương Quyền kinh, đế phẩm, Thư Không Quy Tức quyết, không đẳng cấp, thần thông, không pháp khí, kim sắc thánh kiếm, thánh tôn cấp, khí vận, kim sắc. Tính danh: Huyền Thanh tuổi tác, 23 tuổi cảnh giới, tu đang cảnh cửu trọng thiên, mặt ngoài, huyền phụ cảnh tứ trọng thiên, thực tế, thân phận, cổ huyền đế tôn tàn hồn chuyển thế, tự tại cung nhị đệ tử tu luyện tiên phú, thánh giai đỉnh cấp thể chất, cổ huyền bất diệt thể, bản nguyên tiên khí, công pháp, cổ huyền đế kinh, không trọn vẹn, Thái Thanh Huyền Kiếm quyết, đế phẩm, thần thông, cổ huyền vô cực đạo, không trọn vẹn, pháp khí, cổ huyền bất diệt ấn, hàng gái, khí vận, kim sắc. Không sai, Thạch Hạo cảnh giới tăng lên 6 cái tiểu tầng thứ. Huyền Thanh bởi vì là huyền phụ cảnh, chỉ để thăng 3 cái tầng thứ, nhưng là phi thường khó có được. Sở Thiên đối với tiên hà nước hiệu quả phi thường hài lòng. Hai người không chỉ là ngoài mặt đột phá cảnh giới, có thể nói là thoát thai hoàn cốt. Thân thể bị tiên hà ngâm nước 3 tháng, triệt để tẩy trừ, từ trong ra ngoài chuyển biến. Căn cơ so với trước đây mạnh gấp mấy lần. Có thể nói, đồng cảnh giới dưới, 3 tháng trước bọn họ tuyệt đối không phải mình bây giờ có thể so sánh. Sở Thiên hỏi, có cảm giác được gì hay không biến hóa? Thạch Hạo siết quả đấm một cái, trong lòng vẫn là phi thường chấn động, hắn thì đã là tụ đan cảnh cửu trọng thiên. Hắn không khỏi càng thêm sùng bái Sở Thiên, đồng thời trong lòng cũng rất cảm động. Sư tôn dĩ nhiên cầm vật chân quý như thế cho bọn hắn dùng. Sư tôn. Huyền Thanh chưa từng có như thế cam tâm tình nguyện kêu qua hai chữ này. Hắn nhìn lấy Sở Thiên nói, ta cổ huyền bất diệt thể hoàn mỹ không một tì vết. Nói, hắn vận chuyển cổ huyền bất diệt thể, đầu đỉnh lập tức xuất hiện một tầng loại nhỏ thiên vũ. Đó là thể chất dị tượng. Lúc này Huyền Thanh nhìn qua tựa như một cái đỉnh thiên lập địa chiến thần, bao quanh huyền hoàng sắc khí tức. Đầu đỉnh thiên vũ, nhất cử nhất động gian, phản phất có thể chứng kiến cổ huyền đế tôn ảnh tử. Huyền Thanh nội tâm kích động, liền chính hắn cũng không nghĩ đến, Sở Thiên đã vậy còn quá dễ dàng đã giúp hắn khôi phục thể chất bản nguyên. Chính là bởi vì có trí nhớ của kiếp trước, hắn mới biết được bản nguyên loại vật này muốn tu phục là phi thường chắc trở. Trừ phi ngươi là nhân tộc đế tôn, bằng không nhất định phải dựa vào trong thiên địa chân bảo mới được. Rất rõ ràng, Sở Thiên để cho bọn họ ngâm dịch thể, chính là một loại phi thường hiếm thấy thiên địa kỳ chân. Rất tốt. Sở Thiên tuy là đã sớm biết, nhưng vẫn là rất cao hứng gật gật đầu. Tương lai, ngươi nhất định có thể trở thành mới cổ huyền đế tôn. Huyền Thanh dùng sức nhẹ gật đầu, chính bởi vì hắn là cổ huyền đế tôn tàn hồn chuyển thế. Cả đời này, hắn nhất định phải lần nữa bước trên đế lộ, tranh đoạt đế vị. Thạch Hạo nói, sư tôn, ta có thể cảm giác được luân hồi thánh thể bản nguyên dường như nhiều một chút cái gì, nhưng lại không nói ra được. Huyền Thanh nói, ta cổ huyền bất diệt thể bản nguyên cũng nhiều một tia không nói được đồ đạc. Bản nguyên tiên khí. Chương 54, một kinh hỉ. Xa xa siêu việt. Chương 54, một kinh hỉ. Xa xa siêu việt. Thứ này, thần bí khó lường, không giống người gian sở hữu, dường như ở trí nhớ của kiếp trước bên trong gặp qua. Nhưng ký ức rất mơ hồ, đã không nhớ rõ. Sở Thiên lắc đầu, bản nguyên tiên khí là cái gì, hắn cũng không rõ ràng. Nhưng các loại cảnh giới cao, bản nguyên tiên khí tác dụng nhất định sẽ hiện ra, đến lúc đó tự nhiên sẽ biết. Có thể khẳng định là hiện tại hai thể chất của con người đã vượt qua xa nguyên lai luân hồi thánh thể cùng cổ huyền bất diệt thể, vượt qua tiền bối. Sở Thiên xuất ra một mảnh giấy vàng, đưa cho Huyền Thanh. Huyền Thanh tiếp nhận nhìn một cái, trừng mắt, không dám tin tưởng nhìn lấy Sở Thiên. Giấy vàng trên có khắc cổ xưa tối tâm phương pháp tu luyện, cùng với một cái cường giả tâm đắc lĩnh hội. Đây là cổ huyền kinh. Sư tôn tại sao có thể có cổ huyền kinh? Sở Thiên biết Huyền Thanh muốn hỏi cái gì, nhưng hắn không thể nói ra nguyên nhân chân chính, đang chuẩn bị mở miệng. Huyền Thanh trước một bước kềm chế nghi ngờ trong lòng, không người nói, cảm ơn sư tôn. Hắn không hỏi nhiều, cũng không cần hỏi nhiều. Mấy tháng ở chung, tuy là ở trong mắt Huyền Thanh, Sở Thiên như trước thập phần thần bí, nhưng đối với bọn họ là thật lòng tốt, tự tại cung dường như tiên cảnh, thánh dược tùy ý có thể thấy được. Bất luận cái gì tài nguyên, Sở Thiên cũng không hạn chế bọn họ sử dụng, chỉ cần không quá mức liền được. Liên tiếp trước chỉ ở trong cổ tịch đã gặp thiên địa linh căn, tiên tiên bản đạo thụ. Nó kết trái cây, Sở Thiên cũng không keo kiệt, để cho bọn họ khát liền trích một viên làm hoa quả ăn, nói là có thể kéo dài tuổi thọ. Tốt như vậy sư tôn, mặc kệ cổ huyền kinh là từ đâu tới, cho dù là đào kiếp trước phần mộ tổ tiên có được, hắn cũng tin tưởng Sở Thiên. Ân. Sở Thiên thỏa mãn gật đầu, vui mừng cười rồi. Có đệ tử như vậy, về sau còn buồn không ai dưỡng lão. Bọn họ phụ trách biến cường, chính mình liền phụ trách cầu. Sở Thiên nói, 3 tháng trước, cổ huyền đế lăng ở Đại Khư Thương Châu lộ diện. Huyền Thanh thân thể run lên bần bật, nhìn về phía Sở Thiên, trong lòng hắn minh bạch, nhất định là chính mình cổ huyền bất diệt thể bản nguyên có thể bù đắp. Xúc động kiếp trước ở lại đế lăng bên trong đạo pháp, lúc này mới có thể dùng cổ huyền đế lăng tái hiện nhân gian. Cứ như vậy, hắn liền không dùng chính mình cố sức đi tìm. Nguyên bản, Huyền Thanh biết mình cổ huyền bất diệt thể bản nguyên khó có thể bù đắp. Kế hoạch tu vi tăng cường phía sau, chủ động đi tìm kiếm đế lăng. Bây giờ nhìn lại, bước này có thể tiết kiệm đi. Sư tôn, đệ tử muốn đi đào ra cái kia phần mộ. Huyền Thanh trực tiếp nói. Sở Thiên gật đầu, nói, vi sư tự nhiên sẽ dẫn ngươi đi, nhưng không phải hiện tại. Lúc này Đế Lăng thần uy bốn phía, tuy nhiên vi sư đại khái có thể vào, nhưng ở thần uy phía dưới, rất khó không bị nút trong bóng tối cực đạo thánh địa cường giả phát hiện. Nếu như bị bọn họ phát hiện, sự tình sẽ biến đến rất vướng tay chân. Vì vậy, chờ, các loại, Đế Lăng thần uy yếu bất một ít, vi sư lại cùng ngươi đi đào mộ tổ tiên nhà ngươi. Tuy là Sở Thiên không có tự mình đi cổ Huyền Đế Lăng khảo sát, nhưng hắn cũng có thể suy đoán, nơi đó hiện tại nhất định sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt, ẩn giấu rất nhiều cực đạo thánh địa thế lực cường giả. Những thứ này cực đạo thánh địa nội tình thâm hậu, thủ đoạn đa dạng. Có ở đây không là phi thường xác định dưới tình huống, Sở Thiên cảm thấy hay là trước chờ, các loại, tốt nhất. Một ngày tiến nhập Đế Lăng đã bị phát hiện, khó tránh khỏi biết bại lộ thực lực, chấm trận sát phạt. Như vậy có thể sẽ đem Thánh Ma Sơn cũng dính vào, đây không phải là hắn nguyện ý thấy kết quả. Ngược lại chờ, các loại, cũng không cái gì, Huyền Thanh mong muốn đổ vỡ. Hắn nhất định sẽ trợ giúp bắt vào tay, cực đạo thánh địa cũng đỡ không được. Đa tạ sư tôn. Huyền Thanh trùng điệp gật gật đầu, đối với Sở Thiên tràn đầy lòng tin. Sư tôn cùng Huyền Thanh sư đệ. Thạch Hạo nhìn hai người, hắn tựa hồ nghe đã hiểu, lại hình như không hoàn toàn minh bạch. Thấy Thạch Hạo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc xem cùng với chính mình, Huyền Thanh nhìn về phía hắn, mỉm cười nói, đại sư huynh, ta là một luồng đế hồn chuyển thế. Hắn hướng Thạch Hạo thẳng thắn, có thể đem nội tâm chỗ sâu nhất bí mật nói ra, hắn cảm thấy vương lòng không ít. Thú hổ, Sở Thiên cùng Thạch Hạo đều là đáng tin cậy nhân. Từ chuyển thế đến nay, 23 năm thời gian, hắn vẫn cô độc bất lực, thời khắc lo lắng bí mật tiết lộ, sinh hoạt được cẩn thận từng ly từng tí. Hiện tại, hắn rốt cuộc có hai cái có thể hoàn toàn tin cậy người, hắn cảm nhận được trước nay chưa có ung dung. Thạch Hạo nghe được hắn mà nói, ánh mắt trừng tròn trịa, đế hồn, đế tôn tàn hồn. Huyền Thanh gật đầu, không sai, cổ Huyền Đế Tôn là kiếp trước của ta, nhưng bây giờ ta đã không còn là cái kia hắn. Đời này, ta là hoàn toàn mới chính mình. Nhưng có một chút cùng kiếp trước tương đồng, cả đời này ta đem lần nữa bước trên đế vị, đạt được cực đạo đỉnh. Hắn ngữ khí kiên định, thành tựu đế tôn, nên phải có hành tạo thiên hạ hùng tâm trang trí. Mỗi một vị đế tôn, cả đời chưa bao giờ có bại trận, đây là bọn hắn có thể bước trên đế lộ điều kiện cơ bản một trong. Vô địch tâm, vô địch đạo, tài năng mới có thể thành tựu một vị không người có thể địch nhân tộc đế tôn. Thạch Hạo cười rồi, ánh mắt của hắn đồng dạng tự tin, nhìn lấy Huyền Thanh nói, Huyền Thanh sư đệ, nếu có một ngày ngươi leo lên đế vị, mà ta cũng hoàn thành thánh thể tu hành, chúng ta nhất định phải tới một hồi đọ sức. Đại thành thánh thể cùng đế tôn cùng là đời tình huống rất ít, có thể giao thủ cơ hội ít hơn. Sở dĩ ta muốn nghiệm chứng một chút, đại thành thánh thể là có hay không có thể đánh với đế tôn một trận. Huyền Thanh đối với mình lòng tin tràn đầy, nói, chúng ta đây hai liền tại sư phụ nhân chứng dưới, làm ước định. Tương lai, ta là đế tôn, ngươi vì đại thành thánh thể, chúng ta nhất định phải nhất quyết thứ hùng. Thạch Hạo nặng nề mà gật đầu, cười vui vẻ, tốt. Sở Thiên nhếch miệng lên, hắn rất yêu thích hai người đồ đệ này tính cách. Tương lai, bọn họ nhất định sẽ cho hắn một kinh hỉ, cho Thánh Ma Sơn một kinh hỉ. Nói không chừng mấy ngàn mấy vạn năm phía sau, hai người đều muốn trở thành Thánh Ma Sơn trung cực nội tình, thủ hộ ở tổ lăng bên trong. Sau đó, Sở Thiên làm cho Thạch Hạo cùng Huyền Thanh đi vững chắc cảnh giới của mình. Hai người cảnh giới vượt qua quá lớn, nhất định phải lần nữa củng cố cơ sở, đánh chắc căn cơ, tài năng mới có thể chân chính làm được cùng giai vô địch. Bất quá, Tiên Hà Thủy không giống bình thường, hai người cơ sở đã tương đương vững chắc. Cứ việc cảnh giới để thăng biên độ khá lớn, nhưng cũng không lo ngại. Những thứ này đều là bởi vì Sở Thiên yêu cầu cực cao, hy vọng bọn họ có thể tiến hơn một bước. Không thể dẫm vào các tiền bối vết xe đổ, nhất định phải tại đồng bậc siêu việt tiền bối. Xa xa siêu việt, một tia khả năng tính thất bại cũng không thể có. Hai người sau khi rời đi, Sở Thiên cũng trang bị đầy đủ một đại bại tiên hà thủy, mở ra động phủ cấm chế, để ngừa người khác xông vào, sau đó cởi quần áo, nhảy vào. Chương 55, thần bí mặt nạ nam. Cảnh giới bừng lòng. Chương 55, thần bí mặt nạ nam. Cảnh giới bừng lòng. Các đồ đệ hưởng thụ qua, cũng nên đến phiên hắn cái này làm sư phụ. Hắn khát vọng là trường sinh bất lão, vĩnh viễn sống sót, mà thành tiên là duy nhất con đường. Tiên hà thủy đến từ tiên giới, ẩn chứa tiên khí, mặc dù đối với hắn như vậy cảnh giới, cũng có kỳ diệu tác dụng. Thậm chí so với thấp cảnh giới Thạch Hạo cùng Huyền Thanh mà nói, tác dụng càng lớn. Vẹn vẹn tu luyện một hồi, chịu đến tiên hà trong nước ngậm tiên khí ảnh hưởng, Sở Thiên cũng cảm giác được trong cơ thể cảnh giới bình cảnh giãn ra. Hắn gần bước vào một cái cảnh giới toàn mới. Ba ngày sau, ở tinh thần cổ giáo trời cao, một đạo thân ảnh như sao rơi truy lạc, đem hư không đều đập nát bấy, quanh thân kim quang lòng lánh, vô luận hắn cố gắng thế nào, đều không thể ổn định thân hình. Ghê tởm, đến tột cùng là ai? Cái này chủ nhân của thân ảnh là một vị khuôn mặt tiểu tụy lão giả, mi tâm có một cái trăng non ấn ký. Lúc này, hắn xương cốt toàn thân hầu như gãy hết, trong miệng tiên huyết của vốn, sắc mặt hề bại suy sụp. Hắn là tinh thần cổ giáo mấy ngàn năm trước lao tổ cấp bậc đích nhân vật. Bởi vì cổ Huyền Đế Lăng xuất hiện, 3 tháng trước ở Nhật Nguyệt giáo chủ ra mệnh lệnh, ly khai tinh thần cổ giáo, đi trước cổ Huyền Đế Lăng. Toàn bộ nguyên bản cũng rất thuận lợi. Hắn ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, một biên phòng bị còn lại cực đạo thánh địa. Một bên lợi dụng Đế Lăng bên trong đế đạo pháp tắc cùng huyền hoàng chi khí tu luyện. Ngàn năm không nhúc nhích tu vi bắt đầu rung lòng, trong thoáng chốc, phản phất thánh tôn cấp bậc đại môn đang ở hướng hắn vẫy tay. Nhưng mà, liền tại tu luyện thời điểm mấu chốt nhất, một gã mang thần bí mặt nạ nam tử đột nhiên xuất hiện, một cái tát liền quất hắn ngã xuống đất. Mới vừa lĩnh ngộ được thánh tôn cấp cánh cửa, cứ như vậy bị quất ra đi. Phẫn nộ hắn muốn định phản kích, nhưng làm cho hắn sợ hãi là đối phương căn bản không lưu ý hắn. Hai bàn tay đem hắn đánh trọng thương, giống như con chó chết kéo về tinh thần cổ giáo. Lão phu, nộ a. đến tột cùng là cái nào tiểu nhân hèn hạ. Hắn thập phần hối hận, sớm biết như vậy, nên nghe Nhật Nguyệt giáo chủ nói, mang lên Nhật Nguyệt tinh thần ấn. Tinh thần cổ giáo là cực đạo thánh địa, sở hữu thần khí trấn áp khí vận. Mặc dù là bình thường, cũng có một tầng đặc thù phòng ngự trận pháp bao trùm toàn bộ thánh địa, chỉ tiêu mà không kiếm. Oanh! Thình thịch. Chỉ thấy trong cao không, như như sao rơi rơi xuống lao giả đánh vào lồng bảo hộ bên trên, trong nháy mắt giống như bóng cao su giống nhau bắn ngược lại. Phúc. Sức trùng kích to lớn làm cho lão giả miệng phun tiên huyết, sắc mặt đỏ xám, cắn chặt hàm răng. Đến cùng là ai? Lão giả một chân đã bước vào thánh tôn cấp, mặc dù bị trọng thương cũng không khả năng đơn giản chết đi. Hiện tại hắn mặc dù trọng thương, nhưng càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Ta đường đường cực đạo thánh địa lão tổ tông, sống rồi hàng ngàn hàng vạn năm, cư nhiên ba bàn tay đã bị phách gục xuống. Trong khi dãy chết, ta ngay cả đánh ta chính là ai đều không biết. Nhất chỗ chết người nhất chính là, cái gia hỏa này còn đem ta kéo về tinh thần cổ giáo, ngay trước mặt mọi người nhục nhã ta. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Một tiếng ầm vang nổ, rung động toàn bộ thánh địa. Không ít đệ tử từ chỗ tu luyện đi ra, ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt ngậm quay vòng. Đây là người nào đang làm sự tình à? Ban ngày, dám cầm đầu đi đụng cực đạo thánh địa phòng hộ đại trận, cũng là một ngon nhân. Người này vô duyên vô cớ đụng chúng ta hộ giáo pháp trận, chẳng lẽ là muốn xuống tay với chúng ta? Không có khả năng. Chúng ta tinh thần cổ giáo có thần khí bảo hộ, ai dám gan to như vậy? Đương nhiên, có cái nhãn thần đặc biệt đệ tử giỏi chú ý tới lao nhân Mi Tâm Nguyệt Nha đồ án, sợ đến trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Hắn lớn tiếng hô, mau nhìn, người này Mi Tâm có cùng Nguyệt Âm Hữu Sứ đại nhân một dạng ân ký. Chẳng lẽ hắn là Nguyệt Âm Hữu Sứ? Ở tinh thần cổ giáo giáo chủ phía dưới, ngoại trừ trưởng lão đứng đầu đại trưởng lão, liền số lượng Nhật Dương Tả sứ cùng Nguyệt Âm Hữu Sứ địa vị tối cao. Hai vị này sứ giả cùng giáo chủ chi vị giống nhau, đời đời tương truyền, mỗi một đời giáo chủ đều có chính mình Nhật Nguyệt bên trái hữu sứ. Khác một người học trò cũng phát hiện đặc điểm này, nói, không đúng, Nguyệt Âm Hữu Sứ đại nhân là nữ, lão nhân này rõ ràng cho thấy nam. Hán, chắc là chúng ta giáo trong lịch sử một vị Nguyệt Âm Hữu Sứ lão tổ. Lời vừa ra khỏi miệng, chính hắn đều bị cái suy đoán này sợ hết hồn, cùng người bên cạnh trao đổi cái ánh mắt. Nếu quả thật là tiền nhiệm Nguyệt Âm Hữu Sứ, như vậy lao đầu đụng tinh thần cổ giáo phòng hộ đại trận khẳng định có nguyên nhân. Tiếp lấy, bọn họ lại chú ý tới trên người ông già vết thương máu chảy rầm rề. Rốt cuộc ý thức được, việc này không đơn giản. Cái nào tiểu tử không biết trời cao đất rộng, dám tổn thương chúng ta giáo tiền bối? Gầm lên giận dữ, như cửu thiên thần lôi, ngay sau đó, một đạo thân ảnh từ tinh thần cổ giáo lao ra, thẳng đến không trung lão nhân. Hắn tự tay đi bắt lão nhân, muốn đem hắn cứu được. Là đại trưởng lão. Có đệ tử kinh hô, vẻ mặt kích động. Đại trưởng lão nhưng là vấn đạo cảnh hậu kỳ cường giả, thực lực thâm bất khả trắc. Có đồn đại nói, đại trưởng lão gần bước ra cái kia then chốt một bước, trở thành vấn đạo cảnh cường giả đỉnh cao. Đại trưởng lão là cái trung niên người, ăn mặc trường bào màu bạc, khí chất phi phàm, vóc người khôi ngô, không giận tự uy. Nhất cử nhất động gian, trong thiên địa khí thế đều phảng phất tại túi đầu trước hắn. Hắn tay tại không trung càng rỗi càng lớn, hướng phía Nguyệt Âm Hữu Sứ chụp tới. Đột nhiên, liền tại đại trưởng lão sắp bắt lại Nguyệt Âm Hữu Sứ thời điểm, một cái hắc bào nam tử đột nhiên xuất hiện, phất tay, đem đại trưởng lão đẩy lui. Đại trưởng lão trên không trung liền lùi lại mấy bước, nguyên bản bình tĩnh trên mặt trong nháy mắt nổi lên sóng lớn. Hắn cố nén ngược sông tới khí huyết, nhìn chằm chằm xuất thủ hắc bào nam tử. Chỉ thấy cái kia hắc bào nam tử thân hình cao lớn, và vai rộng rãi, tóc tùy ý rối tung, cả người tản ra một cỗ không chịu ướt thúc khí tức. Hắn cứ như vậy đứng, dường như thiên địa đều lấy hắn làm trung tâm, một cỗ mơ hồ uy áp làm cho đại trưởng lão như lâm đại địch. Là nhân vật lợi hại. Hắc bào nam tử mang mặt nạ đồng xanh, trên mặt nạ có đặc thù che lấp pháp thuật. Thấy không rõ chân dung, chỉ thấy hắn cầm lấy Nguyệt Âm Hữu Sứ một chân, giống như kéo chó chết giống nhau túm lấy, thanh âm khàn khàn nói, "Muốn người, đưa tiền đây." Lấy tiền, thay người. Chương 56, thần khí ra. Lão tổ, nhất khí hóa tam thanh. Khiếp sợ. Thánh tôn ai? Chương 56, thần khí ra. Lão tổ, nhất khí hóa tam thanh. Khiếp sợ. Thánh tôn ai? Đại trưởng lão vừa nghe, trong mắt hơi híp, quanh thân khí thế như giang hà bỡ đê, hắn trực tiếp độc thủ. Hắn chính là cực đạo thánh địa đại trưởng lão, nhất nhân chi hạ, trên bàn người, có thể nào mặc cho người định đoạt? Hơn nữa, còn là ở cửa nhà mình. Bất quá, đại trưởng lão tuy là xuất thủ cấp tốc, cũng không phải người lỗ mãng. Đối phương có thể trọng thương Nguyệt Âm Hữu Sứ, thực lực nhất định khủng bố, rất có thể mình không phải là đối thủ. Nhưng nơi này là tinh thần cổ giáo bầu trời, toàn bộ thánh địa đều là hắn sức mạnh. Hắn biết, hiện tại tinh thần cổ giáo cao tầng đã tại kín đáo chuẩn bị, tùy thời cho Hắc Bảo nam tử một kích chí mạng. Vì vậy, hắn xuất thủ dị thường kiên quyết. Dù sao lấy tu vi của hắn, không có khả năng không còn sức đánh trả chút nào. Nhưng mà, Hắc Bảo nam tử hướng về phía đại trưởng lão nắm vào trong hư không một cái, trong nháy mắt, đại trưởng lão ngửa mặt lên trời kêu thảm thiết. Thi triển ra pháp thuật tự hành tiêu tán, toàn thân lỗ chân lông đều ở đây ra bên ngoài rớm máu. Răng rắc. Ở Hắc Bảo nam tử từng bước buộc chặt trong tay, đại trưởng lão đầu khớp xương không ngừng vỡ vụn gãy lìa. Cái kia chói hai tiếng gãy xương, nghe được phía dưới tinh thần cổ giáo đệ tử tóc gáy dựng đứng, người đổ mồ hôi lạnh. A. Đại trưởng lão kêu thảm thiết, dùng răng nhìn về phía Hắc Bảo nam tử, trong lòng khó có thể tin. Chính mình lại như hài đồng vậy bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hắn chính là vấn đạo cảnh cửu trọng thiên. Ta không tin. Đại trưởng lão giống giận, hai mắt trợn tròn, ngón tay mở dẫn, một tòa bảo tháp từ hắn trong động thiên bay ra. Bảo tháp cùng sở hữu 9 tầng, trên không trung không ngừng phóng đại. Bảo tháp phía dưới cùng có một cánh cửa, lúc này cửa mở. Không gian thật lớn pháp thuật dường như tối cường hấp lực, lôi kéo Hắc Bảo nam tử thân thể. Nhưng mà, Mặc dù ở cường đại pháp bảo dưới áp chế, hắc bào nam tử vẫn như cũ vững như Thái Sơn. Một tay cầm lấy Nguyệt Âm hữu sứ, một tay hư không cầm lấy đại trưởng lão, thân thể thẳng tắp, không chút nào chịu ảnh hưởng. Không có khả năng. Đại trưởng lão hô to, mặt mũi anh tuấn hầu như bặm mẻo. Cái này bảo tháp nhưng là thánh tôn cấp pháp bảo, dĩ nhiên lay động không được hắc bào nam tử. Hắn đến cùng tu vi gì? Chẳng lẽ hắn có một cái đáng sợ suy đoán? Người thật to gan. Giữa lúc đại trưởng lão đem hết toàn lực, cũng vô pháp lay động hắc bảo nam tử lúc, ba người chung quanh hư không đột nhiên bị phong tỏa. Một cây tử kim sắc hắc ám trường thương xé rách không gian, từ trong hư không lao ra. Đường đường đường, tiếng chuông như lôi, vang vọng đất trời, cự đại âm ba phảng phất thực thể hóa, hóa thành vô số âm phủ, cấu thành một đạo không trận, đem hắc bảo nam tử giam ở trong đó. Sau đó, chu vi trong hư không lao ra hơn 10 vị tinh thần cổ giáo cường giả, trong đó có cả người xuyên hắc bạch trường bảo Nhật Nguyệt giáo chủ. Cái kia tử kim sắc hắc ám trường thương chính là hắn pháp bảo. Ngươi đến tụt cùng là ai? Dám ở ta dậy trước cửa Dương Ai? Cả người xuyên hắc bạch trường bảo Nhật Nguyệt giáo chủ mặt trầm như nước, hắn toàn lực ứng phó điều khiển hắc ám trường thương, duy trì không trận, để ngừa hắc bảo nhân phá trận chạy trốn. Hắc hắc. Hắc bảo nam tử đột nhiên cười rồi, tiếng cười hợp với cái kia mặt nạ đồng xanh, có vẻ hơi khiếp người. Hắn nhìn lấy Nhật Nguyệt giáo chủ nói, ngươi chính là Nhật Nguyệt giáo chủ. Ta khi còn bé liền nghe nói ngươi truyền thuyết lớn lên. Hôm nay gặp mặt, phí công nghe, thực sự là dạy hư học sinh a. Ngươi tuổi này, tu vi này, lại là thánh địa chi chủ. Toa ủng vô số tài nguyên, nhưng chỉ là cái vừa bước vào thánh tâm kỳ bản thánh. Vấn đạo cảnh viên mãn sau đó, cũng không thể trực tiếp đột phá trở thành thánh tôn. Giữa hai người, còn có thánh tâm, thánh thể, thánh pháp ba lần thuế biến. Đạt tới cái này ba lần lột sắc vấn đạo cảnh cường giả, cũng được xưng là bản thánh. Nghe được nam nhân áo đen nói móc lời nói, sống rồi mấy trăm năm tinh thần cổ giáo lao tiền bối bất động thanh sắc. Thời kỳ mặt pháp, cảnh giới không phải dựa vào thời gian nấu đi ra. Không có thiên phú, coi như sống thêm một vạn năm cũng là uổng phí. Hắc hắc, chính mình không được đường oán lộ bất bình. Hắc y thần bí mặt nạ nam cười nhạt, hắn nghiêng cao đầu, đối với Nhật Nguyệt giáo chủ đám người thập phần chẳng đáng. Nhật Nguyệt giáo chủ nheo lại nhãn, trong ánh mắt hiện lên một tia hàn quang. Ngươi đã bị ta pháp bảo khống trụ, lại còn lớn lối như vậy. Nhật Nguyệt giáo chủ ngón tay một dẫn, nam nhân áo đen đầu đỉnh quanh quần tử kim hắc ám trường thương nhất thời sao động ra tiếng chuông một dạng ba động. Một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, dường như sóng biển cuộn trào mãnh liệt, nổi lên kim sắc liên y phô thiên cái địa khủng bố lực lượng lấp đầy bầu trời, hướng nam nhân áo đen đầu đỉnh áp đi. Tử kim hắc ám trường thương cũng là nhất kiện thánh khí, đã từng là tinh thần cổ giáo một vị thánh tôn lão tổ bản mệnh pháp bảo. Ở bán thánh tôn tu vi Nhật Nguyệt giáo chủ dưới thao túng, tử kim hắc ám trường thương bạo phát lực lượng, vượt qua xa đại trưởng lão thao túng món đó thánh tôn cấp bảo tháp. Ha ha ha, cực kỳ buồn cười. Cấp thấp như vậy khốn trận cùng không ra hồn pháp bảo, cũng muốn vây của ta. Người đi mà nằm mơ hả? Nam nhân áo đen cùng thiếu, chỉ thấy hắn đứng ở nơi đó, tùy ý tử kim hắc ám trường thương đập về phía đỉnh đầu của hắn. Chỉ thấy tử kim hắc ám trường thương mang theo kinh khủng âm ba công kích, hướng nam nhân áo đen đầu đỉnh đè xuống. Nhưng ở trên đỉnh đầu ba tấc địa phương, bị một cổ cường đại lực lượng ngăn cản, cũng không còn cách nào giảm xuống mảy may. Cái gia hỏa này, khẳng định mặc một bộ không cấp thấp pháp bảo. Một vị tinh thần cổ giáo cường giả nhìn ra đầu mối, quát lạnh một tiếng, sắc mặt khó coi, cùng tiến lên. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu độc thủ. Trong tay một đôi song kiếm hóa thành dài ngàn mét chân thực huyết ảnh, giao nhau hướng nam nhân áo đen đem tới. Đồng thời, còn lại hơn 10 vị tinh thần cổ giáo cường giả cũng xuất ra pháp bảo, cùng nhau phát động mãn thiên công kích. Sáng lạn chói mắt đạo thuật công kích tràn ngập thiên địa. Cùng thiên cung chi thượng 33 trọng thiên giới giống nhau, dị thường thấy được. Hắc hắc, có con ta cho chuẩn đế cấp nhuyễn giáp, chỉ bằng các ngươi những thứ này tôm tép nhỏ bé cũng muốn làm tổn thương ta. Nam nhân áo đen trong lòng cười nhạt, cảnh giới của hắn viễn siêu những người này, vũ khí càng là bỏ rơi bọn họ mấy con phố. Vì vậy, từ đầu tới đuôi, hắn đều phi thường chấn định. Tới ngăn cửa, hắn là nghiêm túc. Ùng ùng, hơn 10 đạo lộng lẫy kinh khủng đạo thuật công kích, đánh nát không gian, cuốn ngược hư không, lực phá hoại kinh người. Nhưng lại động tĩnh lớn cũng không cải biến một sự thật. Nam nhân áo đen không phát hiện chút tổn hao nào. Hắn như trước đứng ở nơi đó, tất cả công kích đều bị che ở ba tấc ở ngoài, hoàn toàn cắt đứt. Tránh ra. Đột nhiên, vẫn trầm mặc Nhật Nguyệt giáo chủ nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay mãnh địa giơ cao khỏi đầu. Cương đại linh lực hội tụ thành vòng xoáy, tuôn hướng tinh thần cổ giáo trên bầu trời một điểm nào đó. Oanh két. Chỉ thấy tinh thần cổ giáo mấy trăm ngàn mét trên bầu trời, mây mù tản ra, không gian vỡ tan. Một viên lục sắc, hình dạng giống như khai quốc ngọc tỷ đại ấn bay ra. Trong nháy mắt, bầu trời vỡ nát. Thiên khung chi thượng 33 trọng thiên giới hư ảnh tựa hồ cũng bởi vì đại ấn xuất hiện mà ba động, hình ảnh lay động không chừng. Kim sắc đạo quang từ cựu thiên mà hàng, lộng lây loa mắt, cựu thải hào quang đẹp mắt chói mắt. Chính giữa bầu trời xuất hiện năm con thánh thú không ngừng rít gào, vây quanh đại ấn mẻ múa. Đại ấn chính là Nhật Nguyệt tinh thần ấn, thượng cổ thần khí, từng là tinh thần cổ giáo khai phái tổ sư, Nhật Nguyệt thánh hoàng binh khí. Bị mù quáng Nhật Nguyệt giáo chủ không muốn có bất kỳ ngoài ý muốn, hơn nữa nam nhân áo đen hiển nhiên thực lực cường đại, lại trang bị hoàn mỹ, sở dĩ hắn trực tiếp mời ra thần khí. Hắn muốn bảo đảm trong nháy mắt chấn áp nam nhân áo đen. Cẩn thận Nhật Nguyệt giáo chủ toàn lực ứng phó khu động Nhật Nguyệt tinh thần ấn, không cho nam nhân áo đen một tia cơ hội chạy trốn. Chương 56, chỉ thấy trên bầu trời Nhật Nguyệt tinh thần ấn không ngừng tản mát ra bích lục quang mang, bầu trời dĩ nhiên tối xuống. Sáng chói tinh không hiện ra ở trước mắt mọi người, phản phất đem tinh không kéo đến gần trước. Trong tầm mắt phóng đại vô số lần, chấn nhiếp nhân tâm. Tinh không lộng lẫy, phồn tinh tiềm thước. Giờ khắc này, tinh thần cổ giáo nghìn dặm trong phạm vi tu luyện giả đều khiếp sợ ngẩng đầu, không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng bọn hắn có thể cảm nhận được một cỗ mênh mông thần uy. Thiên Tuyển Thánh Địa phương hướng, nhiều cái cổ xưa thế gia cùng lãnh đời đại môn phái đồng thời nhìn phía Tinh Thần Cổ Giáo. Tinh Thần Cổ Giáo dĩ nhiên vận dụng Nhật Nguyệt Tinh Thần Ấn, đây là gặp địch nhân gì? Nhật Nguyệt Tinh Thần Ấn thần uy khủng bố, đế đạo pháp tắc bay lượn, ẩn chứa sát khí, hiển nhiên là người sử dụng muốn dùng nó tới giết người. Ở trong mảnh phế tích này, ngoại trừ Thiên Tuyển Thánh Địa, vẫn còn có thể để cho Tinh Thần Cổ Giáo bị ép sử dụng thượng cổ thần khí nhân. Trong tay ta nhưng có con tin, vẫn là hai cái. Hắc Y mặt nạ nam mặt không đổi sắc. Cứ việc thân thể ở Nhật Nguyệt Tinh Thần Ấn thần uy dưới không bị khống chế run nhẹ nhẹ, nhưng hắn vẫn như cũ trấn định mở miệng. Hắn giơ lên đại trưởng lão cùng đã chỉ còn một hơi thở nguyệt âm hữu sứ. Ngươi quá coi thường thượng cổ thần khí. Thần khí có linh, không giết ta dạy người trong, chết sẽ chỉ là ngươi. Xâm phạm ta dạy giả, tất sát không thể nghi ngờ. Nhật Nguyệt giáo chủ quát lạnh, chắp hai tay, tóc dựng thẳng phiêu khởi. Cả người dường như cái thế chiến thần, khí thế kinh người, mang theo nhàn nhạt thánh uy. Nhật Nguyệt Tinh Thần Ấn bị Nhật Nguyệt Thánh Hoàng dùng chính mình đế huyết cùng một tia đế hồn tiến hành rồi đặc thủ tế luyện, sẽ không nộ thương Tinh Thần Cổ Giáo tu sĩ. Nghe vậy, nam nhân áo đen sửng sốt, không giết người một nhà, chỉ giết hắn. Ta đi. Giang giác. Hắn đột nhiên bóp nát cổ hai người, cường đại thần thức nhảy vào trong cơ thể hai người, vỡ bụng bọn họ nguyên anh, phá hủy thiên diễn hồn, tan vỡ đạo thai, triệt để giết chết bọn họ. Sau đó hắn cười ha ha, nói: Tiểu tử, đây là vô thượng thần thông nhất khí hóa tam thanh. Bổn tọa tuy là người thô hảo, cũng là một cẩn thận thô nhân, sao không làm chuẩn bị liền mạo hiểm? Nghe vậy, Tinh Thần Cổ Giáo các cường giả trừng lớn mắt, khó có thể tin. Nhất khí hóa tam thanh. Trong truyền thuyết một vị bên trên cổ thiên tôn thành danh thần thông, một người hóa thành ba người, mỗi người đều là chân thân. Từng có người đánh giá cái kia vị thiên tôn, nói hắn ở đế tôn trùng cũng có thể xưng hùng. Chỉ dựa vào nhất khí hóa tam thanh cái này một loại vô thượng thần thông, là có thể ngạo thị cổ kim tương lai. Nhưng từ cái kia vị thiên tôn thần bí vẫn rơi sau đó, nhất khí hóa tam thanh cũng biến mất theo, không có truyền nhân. Không nghĩ tới, cái này nhân loại dĩ nhiên truyền thừa cái loại này vô thượng thần thông. Miệng lưỡi lợi hại, chúng ta có thể nào tin tưởng ngươi? Không sai, cái kia bị thiên tôn không có truyền nhân. Nhất khí hóa tam thanh như vậy vô thượng thần thông sớm đã biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Ngươi tàn hại bản giáo cường giả, ngày hôm nay chắc chắn phải chết, liền nơi táng thân đều không có. Tinh Thần Cổ Giáo rất nhiều cường giả gầm lên, không có bị nam nhân áo đen hù dọa, cho rằng đối phương chỉ là vùng vây dây chết. Nghĩ hù dọa bọn hắn một chút, tìm xem lỗ thủng, tìm một cơ hội chạy ra. Sao có thể dễ dàng như vậy để bọn họ thực hiện được? Giết ta Nhật Nguyệt giáo lao tổ tông, lại giết chết đại trưởng lão, ngươi mơ tưởng mạng sống? Nhật Nguyệt giáo chủ nổi giận gầm lên một tiếng, Nhật Nguyệt tinh thần ấn từ trên trời giáng xuống, mang theo tinh thần lực lượng, thần uy mở ra, vạn vật đều thoái. Hắc bào nam tử sừng sững bất động, căn bản là không có chống lại, sẽ ở đó dưới sự công kích hóa thành cho tàn, tiêu thất ở trong thiên địa. Ha ha ha. Tinh Thần Cổ Giáo cả nhóm, chúng ta tiếp tục chơi, đại gia ta thời gian còn nhiều mà. Nhật Nguyệt giáo chủ đám người còn chưa kịp vui vẻ, xa xa liền truyền đến một trận phách lối tiếng cười. Tiếng cười kia chủ nhân, chính là mới vừa rồi bị Nhật Nguyệt tinh thần ấn giết chết hắc bào nam tử. Tức chết ta rồi. Nhật Nguyệt giáo chủ giống giận, tức giận đến cả người run. Rất nhanh, Tinh Thần Cổ Giáo chuyện đã xảy ra liền như là mọc ra cánh, cấp tốc truyền khắp đại khư đại địa. Có người cố ý đem tin tức này thả ra ngoài, đã nghĩ xem Tinh Thần Cổ Giáo chê cười. Thế lực khắp nơi dồn dập đưa mắt tới, không thể tin được đây là thật. Một giáo trưởng lão và bán thánh lão tổ, ngay trước toàn giáo người mặt đã bị giết chết. Hơn nữa người nọ vẫn còn ở Nhật Nguyệt giáo chủ động dụng thần khí dưới tình huống, không phát hiện chút tổn hao nào chạy rồi. Ta đi. Thực như người a. Lần này Tinh Thần Cổ Giáo thật đúng là mất mặt ném về tận nhà, đường đường cực đạo thánh địa, cư nhiên bị người đùa bỡn. Đúng vậy, liền thượng cổ thần khí đều đem ra hết, vẫn không thể nào giết chết người nọ, phòng trường đều tức bể phổi. Cũng không biết người kia là ai, cư nhiên mạnh như vậy. Tinh Thần Cổ Giáo dường như cũng ở tìm cái này nhân loại, bàn tiếng, ai có thể tìm được liền ban cho thánh binh nhất kiện. Ta đi. Đây chính là thánh binh, bao nhiêu thế lực lớn tha thiết ước mơ bà bối. Cứ như vậy lấy ra treo thưởng, không hổ là cực đạo thánh địa, nhiều tiền lắm của. Hắc hắc, cái gì nhiều tiền lắm của, ta xem là cấp nhãn. Ha ha, nói thật hay. Lưu Nôn Phỉ ngữ tràn đầy đại khư đại địa. Làm vô số người đang mong đợi cổ huyền đế lăng hiện thế cùng tiên bảng mở ra lúc, Tinh Thần Cổ Giáo xấu hổ sự tình cũng được mọi người hài hước. Mọi người truyền miệng đều ở đây khen ngợi cái kia vị nhu nhân quá mạnh. Ngay trước Tinh Thần Cổ Giáo rất nhiều cao thủ mặt, giết chết hai cái Tinh Thần Cổ Giáo cường giả. Loại sự tình này coi như là Thiên Tuyển Thánh Địa cũng làm không được a. Thật là mạnh, nhân vật như vậy, thật muốn nhận thức một chút, hào hào uống một chén. Đại đa số người đối với Tinh Thần Cổ Giáo mở ra điều kiện rất tâm động, nhưng là có người cười nhạt. Dù sao Tinh Thần Cổ Giáo những chuyện hư hỏng kia, người sáng suốt đều biết, ai nguyện ý dính vào nước đục này? Không làm tốt tố cáo, mệnh giá không có. Đen ăn đen, bọn họ cũng không ít làm. Đến lúc đó kêu oan, đều không nhân lý ngươi. Ghê tởm. Nhật Nguyệt giáo chủ ở Nhật Nguyệt thần điện bên trong giận dữ, tức giận đến không được. Vận dụng Nhật Nguyệt tinh thần ấn còn khiến người ta chạy rồi, thực sự là ghê tởm tột cùng. Một đám lao quái vật, trưởng lao đứng ở nơi đó, cũng không dám thở mạnh, sắc mặt nghiêm túc, trong lòng nín một cỗ khí. Tinh Thần Cổ Giáo thành lập mấy triệu năm, khi nào bị qua như vậy bất khí? Hiện tại đại khư đều ở đây làm sao nghị luận chúng ta Tinh Thần Cổ Giáo? Nói chúng ta cực đạo thánh địa có tiếng không có miếng, miệng còn gan thỏ. Sớm đã không có những ngày qua nội tình, thực lực không lại, hiện tại chỉ có thể dựa vào thần khí cố làm ra vẻ. Tinh Thần Cổ Giáo danh dự bị hao tổn, Nhật Nguyệt Thánh Hoàng uy danh bị hao tổn, đây là chúng ta nhất không thể chịu được. Đây là chúng ta tín ngưỡng. Đi tổ địa, mời Tinh La lão tổ xuất quan. Nhật Nguyệt giáo chủ sâu hấp một khẩu khí, âm thanh run rẩy nói: "Bốn không nghe vậy." Một đám trưởng lão manh địa ngẩng đầu, khiếp sợ không thôi. "Tinh La lão tổ, đây chính là giáo trung hiện nay duy nhất thanh tỉnh thánh tôn cấp lão tổ. Có thể Tinh La lão tổ từ lúc ngàn năm phía trước liền thọ nguyên sẽ hết, sớm đã rơi vào trạng thái giả vờ ngủ, dùng cái này chỉ hoãn thọ nguyên trôi qua. Hiện tại, lại muốn bởi vì chuyện này kinh động hắn lao nhân ra. Như vậy thích hợp không?" Nhật Nguyệt giáo chủ nhìn bọn hắn chằm chằm, uy nghiêm khắp khuôn mặt là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, những người này dĩ nhiên thấy không rõ tình thế. Đối phương nắm giữ nhất khí hóa tam thanh thực lực sợ rằng đã đạt đến bán thánh đỉnh phong. Đối thủ như vậy để mắt tới rồi tinh thần cổ giáo, là hòa lớn. Hắn phía trước đã dụng thần khí đoán qua hắc bảo nam tử hành tung. Đối phương vẫn còn ở tinh thần cổ giáo phụ cận chuyển động, hành tung phiêu hốt bất định, hiển nhiên là muốn ăn thua đủ, không cho bọn họ tốt qua hắn khu động thần khí, mặc dù so sánh lại đối phương cường đại, nhưng đối phương linh hoạt đa dạng, hành tung bất định, căn bản là không có cách tập trung. Sở dĩ, hiện tại tinh thần cổ giáo cần một cái đỉnh cấp cao thủ xuất mã, lấy nhanh nhất tốc độ giết chết người này, tiêu trừ thai hoàng ẩm. Tinh La lão tổ là thích hợp nhất người. Thánh tôn cấp ở đương đại không người có thể địch, đối phương thủ đoạn nhiều hơn nữa, cũng không khả năng chạy trốn, chắc chắn phải chết. Tinh La lão tổ chỉ là thọ nguyên không nhiều lắm, cũng không phải là lập tức phải chết rồi, nhìn các ngươi cái kia bất tức dạng, nhanh đi mời. Nhật Nguyệt giáo chủ vung tay áo bảo, nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm như lôi, cường đại bán thánh tôn cấp uy áp tràn đầy toàn bộ thần điện. Một đám trưởng lão bị khí thế của hắn làm cho liên tiếp lui về phía sau, không dám lắm mồm nữa, vội vã từng cái lui ra ngoài. Thực sự là du mục náo đại, thấy không rõ tình thế, phân không rõ nặng và nhẹ. Nhật Nguyệt giáo chủ ngực chập trùng kịch liệt, tức giận đến đỏ ngầu cả mắt. Hắn bỗng nhiên liền nghĩ tới hắc bảo nam tử cái câu kia, chính mình không được, đừng oán lộ bất bình. Nhất thời càng tức giận hơn. Quả thực tức chết ta cũng. Đợt, sách mới chương 7, cầu cái đặt chống đỡ cảm ơn thân môn. Chương 57, sở thiên thực lực tinh tiến. Ba sợi tiên khí phát tắc. Sở Uyên, thời không thần giới. Chương 57, sở thiên thực lực tinh tiến. Ba sợi tiên khí phát tắc. Sở Uyên, thời không thần giới. Giờ này khắc này, Thánh Ma Sơn Trung, đại cung chủ bưng chén trà, sắc mặt hồng nhuận, đứng ở Thánh Ma cung sát biên giới. Mắt nhìn xuống xa xa mây mù lượn quanh cảnh sắc, tâm tình thư sướng. Vừa rồi nàng nhận được tin tức, có cái thần bí hắc bảo nam tử đại náo tinh thần cổ giáo. Một lần giết chết tinh thần cổ giáo đại trưởng lão cùng một vị bán thánh tôn cấp lão tổ. Hơn nữa ở Nhật Nguyệt giáo chủ sử dụng thần khí đối phó đối phương phía sau, lại phát hiện cái kia chỉ là một cái thần thông ngưng tụ ra thực thể huyết ảnh. Đối phương văng ra ngoan thoại, muốn ăn thua đủ, tức giận đến tinh thần cổ giáo kém chút cắn người. Ha ha ha. Diệu a, thực sự là thật là khéo. Sở Uyên chuyện này làm được đúng hợp ý ta. Có ở đây không bại lộ thân phận dưới tình huống, mức độ lớn nhất trả thù tinh thần cổ giáo, chiêu này cao, thật sự là cao. Đại cung chủ ngửa mặt lên trời cười to, nàng đương nhiên biết hắc bảo nam tử thân phận, nhất định là ngăn cửa Sở Uyên không thể nghi ngờ. Đối với Sở Uyên thực lực, nàng cũng là lòng tin tràn đầy. Vị này tự tại cung đời thứ 81 cung chủ, thực lực sớm đã đầy đủ làm cho hắn yên nghỉ với tổ lăng. Bây giờ hắn để mắt tới rồi tinh thần cổ giáo, chắc chắn làm cho đối phương đau đầu một hồi. Hơn nữa đại cung chủ tin tưởng, lấy Sở Uyên thực lực, muốn rút người ra lời nói, tùy thời đều có thể lý khai. Thái Âm phong bên trên, Thái Âm cung chủ nghe thủ hạ đệ tử hồi báo, sắc mặt cổ quái. Cái gia hỏa này, đã có thể đem bán thánh đùa bỡn trong lòng bàn tay rồi sao? Ân, chờ hắn trở về, bổn tọa được khiêm tốn một chút. Lại mạnh miệng nói, một cái tát xuống phía dưới, thực biết xảy ra án mạng. Hắn âm thầm ở trong lòng cho mình lập cái mục tiêu, lập tức cất bước tiến nhập đạo phủ, bắt đầu liệu mạng tu luyện thời gian. Thực lực càng mạnh, kháng đánh năng lực tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Ở Thánh Ma Sơn cao tầng trong vòng hỗn, đạo lý này được môn nhi rõ ràng. Một ngày lời không hợp ý không hơn nửa câu, đạo thủ, không ai có thể thủ hạ lưu tình. Quản ngươi có đúng hay không cung chủ, cái tát trực tiếp hướng trên mặt bắt chuyện. Huyền Âm cung bên trong, Huyền Âm cung chủ đi tới đi lui không ngừng, vẻ mặt mây đen, trong miệng không ngừng thầm thì. Nhớ năm đó, ta cái này mở miệng làm sao lại cứng như vậy đâu? Nguyên lai, 30 năm trước Sở Uyên ly khai tông môn lúc, vương lời nói muốn thoát ly tông môn, cũng không tiếp tục trở về. Tính tình ác Huyền Âm cung chủ lúc đó liền thốt ra, ngươi tốt nhất đừng trở về, bằng không gặp một lần đánh một lần. Bây giờ, Sở Uyên gần trở về, trong lòng hắn không ba có điểm hoảng hồn. Tinh La lão tổ xuất quan, cho đại gia ăn một khỏa định tâm hoàn, khiến người ta cảm thấy trước nay chưa có an tâm. Có thể làm Tinh La lão tổ tự mình dụng thần khí suy tính cái kia hắc bảo nam tử lai lịch lúc, lại chỉ chứng kiến một mảnh hỗn độn, chỉ có cái bóng mơ hồ hiện lên. Rất khó xác định hắc bảo nam tử thân phận chân thật. Tại sao có thể như vậy, bằng tu vi của ta dĩ nhiên suy tính không ra lai lịch của người này. Tinh La lão tổ tiên phong đạo cốt, tròng râu dài tới đầu gối, sắc mặt hồng nhuận, tinh thần sung mãn. Một đôi mắt giống như trong bầu trời đêm tinh thần, sáng sủa dị thường. Rất khó nhìn ra, vị này đã là thọ mệnh còn dư lại không có mấy lao nhân. Hắn hiện tại rất hoang mang, lấy chính mình thánh tôn cảnh thực lực, thêm lên thần khí phụ trợ. Hiện nay trên đời, lại còn có người có thể tránh thoát hắn suy tính. Nhật Nguyệt giáo chủ đứng ở Tinh La lão tổ phía sau, nhìn không trung xoay tròn Nhật Nguyệt tinh thần ấn ký, sắc mặt nghiêm túc. Lão tổ, lai lịch thôi diễn không ra. Vậy có thể hay không suy tính hắn tương lai sẽ đi những địa phương nào? Cái này dạng, chúng ta có thể trước giờ mai phục. Nhật Nguyệt giáo chủ đề nghị. Nghe xong lời này, Tinh La lão tổ lắc đầu nói, hành tung còn tốt suy tính, thế nhưng người ấy trên người hiển nhiên có bảo vật hộ thể. Có thể cắt đứt suy tính, vào sâu hơn suy tính sẽ rất khó. Trừ phi, Nhật Nguyệt giáo chủ cơ linh rất, nhãn châu xoay động, nói, trừ phi có cùng hắn mật thiết tương quan đồ đạc. Tốt nhất là huyết dịch một dọn, hoặc là một sợi tóc cũng được. Tinh La lão tổ gật đầu nói, không sai, một ngày thiếp thân vật rơi vào người khác trong tay. Đối phương lại có lợi hại pháp bảo hộ thân, cho dù có trọng bảo trong người cũng khó trốn suy tính. Nhật Nguyệt giáo chủ suy nghĩ một chút, nói tiếp, không bằng chúng ta giáo làm bộ tỏ ra yếu kém, lừa gạt tín nhiệm của hắn, dùng tài nguyên hòa giải, dù hắn đến đây. Khó a. Đối phương dám như thế trắng trợn không kiêng nể, hẳn không phải là đứng đốc, sẽ không dễ dàng bị lừa. Tinh La lão tổ lắc đầu nói, thực sự không được, lão phu không thể làm gì khác hơn là tự thân xuất mã, ngược lại tiếp qua mấy năm, ta cũng nên tiến nhập đế nguyên ngủ say, ở trước đó, coi như tiêu hao chút thọ mệnh cũng muốn thanh trừ cái này nhân loại. Tinh La lão tổ ngoài mặt tinh thần phân chấn, kỳ thực thân thể đã không lớn bằng lúc trước. Thọ mệnh không nhiều hắn, không thể tùy tiện sử dụng thánh tôn lực lượng. Quá độ sử dụng lực lượng, thọ mệnh sẽ nhanh hơn hao hết. Sở dĩ tại động thủ phía trước xác định hắc bảo nam tử lai lịch, nhằm trực tiếp hữu hiệu giải quyết vấn đề căn nguyên. Nhưng đối phương sớm có phòng bị, tối đa chỉ có thể suy tính ra đại thể hành động quy tích, lai lịch thân phận khó có thể chạm đến. Không thử một chút làm sao biết đâu. Nếu như không mắc câu, nói rõ mê hoặc không đủ, Thánh Minh, Thánh Vương Minh, Đại Thánh Minh, chúng ta giáo cái gì cần có đều có, không sợ hắn không động tâm. Nhật Nguyệt giáo chủ hào khí vạn trượng nói, đối phương tuy là thần bí, nhưng rất có thể là chúng ta giáo đã từng tiêu diệt một cái giáo phái cường giả, học thành trở về, đặc biệt báo thủ. Người như vậy, hai bàn tay trắng, nhìn như muốn ngọc thạch câu phần, thực ra không phải vậy, người như vậy ngược lại dễ dàng hơn công phá. Nếu hắn hai bàn tay trắng, vậy hãy để cho hắn sở hữu toàn thế giới, tài nguyên chúng ta có thể cho, còn có thể cho hắn một cái chỗ an thân. Tinh La lão tổ quay đầu nhìn về phía Nhật Nguyệt giáo chủ, có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới, vị giáo chủ này hóa ra là như vậy người thông minh. Nếu như đối phương thực sự là đoán như vậy, thật có khả năng bị thuyết phục. Ít nhất là đệ nhị biến cường giả, tuyệt đối có tư cách làm cho tinh thần cổ giáo lôi kéo. Còn như bị giết đại trưởng lão cùng Nguyệt Tâm hữu sứ, hắn thấy, người bị chết đã mất giá trị lợi dụng, còn sống hắc bảo nam tử mới, chỉ có càng đáng giá lôi kéo. Nếu như có thể đem hắc bảo nam tử thu về dưới cờ, như vậy đại khư những lời đồn đãi kia chuyện nhảm, ngay lập tức sẽ biến đến không giống mới. Từ châm trọng biến thành ca ngợi. Ca ngợi tinh thần cổ giáo có thủ đoạn, nộ số lượng, không chỉ có thể xúi dục hắc bảo nam tử, càng có thể bao dung hắn, bất kể hiểm khích lúc trước. Tinh La lão tổ cảm thấy có thể thực hiện, hơn nữa hắn cũng thật lòng hy vọng có thể không động thủ liền không động thủ. Lần này một ngày xuất thủ, nhất định phải tiến nhập đế nguyên ngủ say, triệt để trở thành nội tình. Nhưng hiện nay tinh thần cổ giáo trên mặt nội cần một vị thánh tôn cấp bậc lão tổ tọa trấn. Thời khắc bảo trì thanh tỉnh, kinh sợ thế gian. Tinh La lão tổ nói, việc này ngươi đi làm, nếu như không thành, lão phu lại xuất thủ cũng không trễ. Chỉ cần hắn bằng lòng lộ diện, mặc dù cự tuyệt, chúng ta cũng phải đem cầm cơ hội. Giết bất tử hắn liền lưu hắn lại một giọt máu, đến lúc đó hắn chắp cánh khó thoát. Hắn dự định làm hai tay chuẩn bị. Đối phương như ý chiêu an, đều vui vẻ. Nếu không đồng ý, dám lộ diện, liền tận lực lưu hắn lại một giọt máu, dùng với suy tính định vị hành tung của hắn cùng lai lịch. Nếu như cũng không đồng ý cũng không xuất hiện, vậy cũng chỉ có thể tự thân xuất mã. Dùng thánh tôn cấp thực lực, mau sớm diệt trừ hắn, giảm bất thọ mệnh tổn thất. Giao cho ta a. Tinh thần cổ giáo gật đầu nói, lão tổ, ngài nghỉ ngơi trước, ta sẽ tìm một cái đối với song phương đều địa phương an toàn giao dịch. Tận lực giảm bớt hắn lòng phòng bị. Chu vi, ta sẽ dùng thần khí che đậy vết tích, bảy thiên la địa võng, một ngày cự tuyệt, liền giành trước hạ thủ. Tinh La lão tổ thỏa mãn gật đầu, nói, rất tốt, ngươi đi đi, lão tổ ngủ say lâu lắm. Trước tìm về điểm cảm giác, thánh tôn cấp ở hiện thế xuất thủ sẽ khiến cự đại sóng lớn, ta không muốn kinh động thiên tuyển thánh địa. Nhật Nguyệt giáo chủ gật đầu, xoay người sau đó, thân ảnh biến mất ở Nhật Nguyệt trong thần điện. Hắn đi rồi, Tinh La lão tổ sắc mặt lúc sáng lúc tối. Cặp kia như tinh thần bậy sáng ngời trong con ngươi, phản phất có lớn tinh vẫn lạc cảnh tượng. Ngày này, tinh thần cổ giáo âm thầm phóng xuất tin tức, làm cho Hắc Bảo nhân biết. Chương 57, bọn họ có ý định hòa giải, điều kiện tùy tiện mở, hy vọng có thể ở Thanh Minh Sơn đỉnh nói chuyện. Việc này làm được bí ẩn, người biết không nhiều lắm. Nhưng tinh thần cổ giáo tin tưởng, Hắc Bảo nam tử nhất định có thể nhận được tin tức. Đối với cực đạo thánh địa đưa ra cảnh ô lưu, có rất ít người biết cự tuyệt, cũng có rất ít người dám cự tuyệt. Nhưng mà, ta mẹ từ nhỏ đã nói cho ta biết, nhân cùng cậu không thể cùng tồn tại một phòng. Đặc biệt là các ngươi những thứ này cả ngày cắn bậy người chó điên. Hắc Bảo nam tử lời nói thân thiết truyền đến tinh thần cổ giáo. Nhất thời, tinh thần cổ giáo cao tầng sôi sùng sục. Một ít trưởng lao tức giận tới mức giơ chân, mặt đỏ tiến hai, trong ánh mắt hiện đầy tơ máu. Quá mức, càng như thế vũ nhục bọn họ tinh thành tiểu cực đạo thánh địa, khi nào bị qua đãi ngộ như vậy. Cùng những người đó tức giận lấp đầy lồng ngực bất động, Nhật Nguyệt giáo chủ sắc mặt bình tĩnh như thường. Hắc Bảo nam tử phản ứng kỳ thực từ lúc hắn nằm trong dự liệu, nhưng hắn vẫn chưa cứ thế từ bỏ. Nếu muốn cùng giải khai, tối thiểu thái độ còn là muốn có. Người khác có quyền cự tuyệt, mà hắn cũng phải biểu hiện ra nhiều lần cầu hòa thành ý, mặc dù không rõ ràng các hạ thân phận, nhưng nói vậy phía trước là ta có chỗ đắc tội. Vô luận như thế nào, ba ngày sau, Thanh Minh Sơn đỉnh, tinh thần cổ giáo hội cùng kính chờ đợi đại giá quan lâm. Truyền đạt hết lời nói này phía sau, tinh thần cổ giáo liền lại không động tĩnh. Vô luận Hắc Bảo nam tử như thế nào châm chọc khiêu khích, bọn họ đều bất vi sở động. Tựa hồ là đang lặng lặng chờ đợi ba ngày sau, ở Thanh Minh Sơn đỉnh, cùng Hắc Bảo nam tử tiến hành can thiệp. Ở đỉnh một ngọn núi, Hắc Bảo nam tử đứng sừng sững ở đó, quần áo bay phất phới, sợi tóc tùy phong lay động, hắn toàn thân cao thấp dán đầy màu vàng phụ chú. Những thứ này phụ chú là dùng để cắt đứt đoán, một tấm là có thể ngăn cản cường giả thôi diễn. Hắc Bảo nam tử cảm thấy chưa đủ bảo hiểm, đơn giản lấy ra một đống, toàn thân cao thấp dán một lần. Hơn nữa, hắn Hắc Bảo phía dưới còn mặc một bộ mềm mại áo giáp. Đây là một kiện chuẩn đế cấp bảo vật, đồng dạng vốn có cắt đứt đoán hiệu quả, Không lâu, hắn cảm giác được một cỗ khó có thể nắm lấy lực lượng tựa hồ đang âm thầm tìm kiếm hắn, truy tung hắn. Vì vậy, hắn xuất ra một đống phù chú dán đầy toàn thân, cũng phối hợp miễn giáp, thành công tránh được suy tính. Trong lòng hắn rõ ràng, nhất định là tinh thần cổ giáo vận dụng thần khí tới suy tính hắn. Hơn nữa, hắn đã sớm cách xa tinh thần cổ giáo bên ngoài 1 triệu dặm, lần tránh xa xa. Cách gần quá, lấy thần khí uy lực, rất khó chạy trốn. Hắn thật đúng là cơ trí. Vẫn là nhi tử ta cơ linh a, chuẩn bị như thế nhiều đồ tốt. May mắn ta đủ thông minh, trước khi rời đi tiện tay mang đi không ít bảo bối bảo vệ tính mạng. Lưu lạc 30 năm, bọn họ cũng không ít ở thời khắc nguy nan cứu ta, hắc hắc. Dưới mặt nạ, Hắc Bảo nam tử đắc ý cười rồi. Hắn ổn được một nhóm. Hắc Bảo nam tử minh bạch, tinh thần cổ giáo đưa ra hòa giải phía sau, nhất định cất dấu âm như quỷ cái gì. Giống như bọn họ như vậy đỉnh cấp thánh địa, chỉ quan tâm mặt mũi của mình, nếu như có thể cứu danh dự tự nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu như mình không biết điều, bọn họ nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đưa mình vào tử địa. Dùng cái này vãn hồi thánh địa tôn nghiêm, chiêu cáo thiên hạ, tinh thần cổ giáo không phải dễ chơi. Bất quá, hắn biết sợ sao? Ha ha. Hắc Bảo nam tử vung tay áo bảo, cường đại đạo thuật che đậy mảnh thiên địa này. Chỉ thấy viễn phương trong tầm mắt, hắn chỗ ở ngọn núi đột nhiên biến mất tìm không thấy. Làm xong đây hết thảy, Hắc Bảo nam tử lấy ra một khối truyền âm ngọc, giải trừ cấm chế. Cẩn thận từng ly từng tí dùng che đậy chi lực bao vây lấy truyền âm, để tránh khỏi bị người khác chặn được. Nhi tử, nhi tử, ta là cha ngươi. Nhi tử, lao cha ta à, thu được xin trả lời. Kỳ quái là, quá khứ luôn là lập tức đáp lại truyền âm ngọc, lần này lại không có động tĩnh gì. Sở Thiên bên kia không có trả lời, hoặc có lẽ là hắn truyền âm căn bản là không có cách đưa tới. Hắc Bảo nam tử cau mày, kỳ quái, loại tình huống này chẳng bao giờ phát sinh qua. Sở Thiên trong tay khối kia truyền âm ngọc rất đặc biệt, bất luận cái gì cùng với ghép thành đôi qua thần thức, vô luận cách xa nhau bao xa, chỉ cần vẫn còn ở Vân Hoàng giới bên trong, đều có thể truyền âm. Có thể nói, khoảng cách này cực kỳ kinh người. Phải biết rằng toàn bộ Vân Hoàng giới là bao nhiêu mênh mông, phổ thông tu sĩ phi cả đời cũng không phải là không đến biên giới. Cái gia hỏa này, chẳng lẽ phá thiên hoang địa đang tu luyện? Hắc Bảo nam tử lắc đầu, không đúng, chắc là đi cùng loại bí cảnh địa phương, ta truyền âm ngọc bên trong thần thức rất khó truyền đi. Lập tức, hắn bỏ qua cùng Sở Thiên liên hệ, xoay người ly khai nơi đây. Thời không thần giới, ở vạc lớn bên trong ngâm một ngày, phát hiện tiên hà thủy diệu dụng Sở Thiên. Lần đầu mang theo vạc lớn mở ra thời không thần giới lối bảo. Ở bên trong tu luyện có thể tiết kiệm thời gian. Ngoại giới một ngày, bên trong nhưng là 30 ngày. Bên trong độc phủ chỉ có một viên lệnh bài huyền phù, nhưng nếu không phải tra xét rõ ràng, căn 977 bản nhìn không thấy này cái lệnh bài. Bởi vì nó nhìn như ở chỗ này, kỳ thực tồn tại ở thời không trung. Đây là ký chủ tiến nhập thời không thần giới phía sau, lệnh bài tự bảo vệ mình cơ chế. Thời không trong thần giới, không có chỗ gì đặc biệt, chỉ là một cái màu sắc ban lan, liếc mắt nhìn không thấy bờ thế giới. Thảo nào hệ thống nói, ở chỗ này tu luyện lâu lắm, biết mất phương hướng, thậm chí mất đi ký ức. Chỗ như vậy, chỉ có sáng lạng màu sắc, cặp mắt gánh vác cực đại. Cho dù không nhìn tới, thời gian lâu dài, tinh thần cũng sẽ bị bại. Thần thức sẽ bị thời gian pháp tắc ăn mòn, cuối cùng đưa tới ký ức bị lao đi. Nhưng Sở Thiên thành tựu cầu đạo có trí thanh niên, đối với mấy cái này hoàn toàn không để bụng. Đi tới thời không thần giới tu luyện đã vượt lên trước 3 tháng hắn, đột nhiên mở mắt ra. Chân chuông thân thể đi ra, xem cùng với chính mình khiết bạch vô hạ thân thể, thỏa mãn gật đầu. Không hổ là tiên hà thủy, liền hắn đều được ích lợi không nhỏ. Không chỉ có nguyên bản là hoàn mỹ thể chất lần nữa đạt được tăng cường, hắn còn từ tiên hà trong nước lĩnh ngộ được 3 sợi tiên khí pháp tắc. Cái này 3 sợi tiên khí pháp tắc cực kỳ cường đại, không phải thuộc về nhân gian. Một ngày vận dụng, cả công lẫn thủ, đã có thể bảo mệnh cũng có thể cường lực công kích. Sở Thiên phi thường thích, nhất là phòng ngự của nó năng lực sâu nặng tâm hắn. Oeng. Đột nhiên, hắn cảm thấy trong cơ thể cảnh giới gông xiềng bắt đầu rung lỏng, có chút không bị khống chế, gần đột phá. Nhưng lại cảnh giới đột phá cần độ kiếp, xem ra cần phải đi ra ngoài một chuyến. Ở tông môn độ kiếp quá nguy hiểm. Sở Thiên giải trừ cấm chế, đi ra thời không thần giới. Ngay sau đó, hắn truyền âm ngọc bắt đầu không ngừng tiếp thước, biểu hiện có người truyền âm qua đây. Lấy ra truyền âm ngọc, bên trong truyền đến, nhi tử, ta là cha ngươi thanh âm. Lao cha. Sở Thiên nhíu mày, hắn tìm ta làm cái gì? Lập tức, hắn dùng thần thức dò vào trong đó, nỗ lực cùng Sở Uyên câu thông. Rất nhanh, Sở Uyên tiếp thông, nhưng ngữ khí hiện ra rất gấp, nhi tử, mau tới cứu ngươi cha, muốn xảy ra nhân mạng. Đầu nhíu chặt, truyền âm tiên na bên, truyền đến chấn thiên động địa dị thường chói tai, dường như có cường giả ở đấu pháp, thanh thế to lớn. Hắn mấy ngày nay tu luyện, đối với tinh thần cổ giáo chuyện đã xảy ra hoàn toàn không biết gì cả, cũng không biết Sở Uyên đã làm gì to gan sự tình. Ngươi dở trò quỷ gì? Làm sao động tĩnh lớn như vậy? Sở Thiên vấn đạo. Sở Uyên ngữ khí rất gấp, ta đang bị người đuổi giết, truy sát ngươi biết là có ý gì a? Hơn nữa còn là thánh tôn cảnh cường giả tại truy sát các ngươi lão cha ta. Nghe nói như thế, Sở Thiên cũng không gấp, đối với cái này bị cha thực lực hắn biết rõ. Hắn nói ra, chớ giả bộ, có phải hay không tránh ở địa phương nào, đối phương tìm không được. Gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, đang đối với của ngươi trải thảm bệnh tạng. Ách, nhanh như vậy đã bị ngươi xem thấu. Ha ha ha. Sở Uyên ngữ khí lập tức biến đến dễ dàng hơn, lập tức hướng Sở Thiên giảng thuật mấy ngày tới trải qua. Câu điểm số theo cảm ơn nhiều thân môn, hoa hoa phiếu phiếu đều có thể, một đóa hai đóa một tấm hai tấm đều được, tác giả nấm bái tạng, sao sao đắt. Chương 58, Thánh Tôn chi lực. Thời đại mặt pháp. Ngươi đối với nội tình có hiểu lầm. Chương 58, Thánh Tôn chi lực. Thời đại mặt pháp. Ngươi đối với nội tình có hiểu lầm. Mấy ngày trước, ở Thanh Minh Sơn đỉnh, bọn họ đợi ta thật lâu. Kết quả biết được ta đi tinh thần cổ giáo xuyến môn kem chút không đem bọn họ tức chết. Tuy là bọn họ có chút phòng bị, cũng xin ra khỏi mấy vị bán thánh tôn cấp bậc lao tổ tòa chấn. Nhưng người lão cha ta thực lực cường đại, đánh bọn họ có đầu rút cổ không ra, chỉ có thể ở phòng ngự trận pháp bên trong cùng ta giằng co. Chờ cái kia Nhật Nguyệt giáo chủ mang theo bảo vật trở về, ta sớm chạy mất dạng. Bọn họ tức giận đến không được, mang ra một cái thánh tôn cấp bậc lao tổ tông, dường như gọi Tinh La lão tổ, trước đây ở Đại Khư đại địa cũng là một đại nhân vật, hiện tại đuổi giết ta đúng là hắn. May mà ta lẩn tránh sâu, trên người cất giấu không ít tận thân thứ tốt, mỗi lần đều có thể tách ra hắn tinh kế. Hiện tại hắn chính khí được khắp thế giới tán loạn đâu. Sở Thiên nghe xong phụ thân Sở Huyền miêu tả, bất đắc dĩ cười cười. Hắn cái này lão cha không có đứng đắn dạng, thực lực mạnh mẽ, lại mê âm. Ngoài mặt cũng là cái tục tằng hắn tử, thật là một chính gốc lao hoạt đầu. Làm sao, thực lực ngươi mạnh như vậy, không đi đem cái kia Tinh La lão tổ giết chết? Sở Thiên giáng thú nói. Đương nhiên, hắn chỉ là chỉ đùa một chút, Tinh La lão tổ nhưng là thánh tôn cấp bậc, khó đối phó. Thú hổ, Sở Huyền thực lực hẳn là còn chưa tới thánh tôn cấp. Bất quá, ly khai tông môn 30 năm Sở Huyền rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ, hắn cũng sợ không chúng. Chỉ thấy Sở Huyền khinh thường cười, nói, sát thánh tôn nhân quả quá lớn. Sau đó tinh thần cổ giáo dụng thần khí vừa suy tính, ta sợ là trốn không thoát, đến lúc đó thân phận khẳng định bại lộ. Thánh tôn giận dữ, vạn giảm thê người nằm xuống. Bây giờ cái này thời đại mặt pháp, thánh tôn chính là trong thiên địa tồn tại trí cao, mỗi tiếng nói cử động, tự thành đại đạo. Cho dù là cùng thánh tôn cấp bậc tồn tại đối thoại, cũng sẽ dính vào không nhỏ nhân quả. Nếu như Sở Huyền lỗ mãng giết Tinh La lão tổ, đến lúc đó tinh thần cổ giáo lại mời ra một vị khác thánh tôn lão tổ, dụng thần khí suy tính hắn, chỉ sợ cũng chắp cánh khó chạy thoát. Trên đời này nhân quả tuần hoàn, dính vào đại nhân quả liền khó có thể chạy trốn thiên địa pháp tắc truy tung. Sở Thiên mỉm cười, nghĩ đến bản thân lập tức phải ra ngoài một chuyến, nhân tiện nói, nếu như ngươi thật là có bản lĩnh, đem hắn giải quyết rồi, ta lập tức muốn rời tông một đoạn thời gian, nhân quả chuyện ta tới bãi bình. Nghe xong lời này, Sở Huyền bỗng nhiên trầm mặc. Sở Thiên nghi ngờ hỏi, làm sao vậy? Không có việc gì, ta lại mài mài đao, mài đến càng sáng hơn chút, chém người càng lưu loát. Đô. Sở Huyền cúp điện thoại, phút cuối cùng, Sở Thiên còn mơ hồ nghe bên kia truyền đến một câu, Tinh La tiểu tử, ra ra ngươi ta tới. Sở Thiên thấp giọng tự nói, cái gia hỏa này thật chẳng lẽ thành thánh? Hắn mới bao lớn à? Lời khi trước, Sở Thiên chỉ là cùng Sở Huyền chỉ đùa một chút, không nghĩ tới hắn còn tưởng là thật. Hơn nữa dường như thật là có phần kia thực lực. Đây cũng quá có thể nhịn, thánh ma sư thúc bọn họ nếu như đã biết, không phải xấu hổ chết. Ở tham sống sợ chết trên con đường này, bọn họ với hắn kém xa. Lao cha trên mặt nổi mới, chỉ có thiên diễn cảnh đâu. Sở Thiên đi ra động phủ, nhìn lướt qua luân hồi cung chủ chỗ ở, xuyên thấu qua thạch bích, thấy hắn chính đoan ngồi trong đó, khắc khổ tu luyện. Luân hồi cung chủ chung quanh nói pháp nồng nặc, khí tức kinh người. Trong cơ thể dựng dục một cỗ khổng lồ lực lượng, đang nếm thử ở trong người ngưng tụ đạo thai, trùng kích vấn đạo cảnh. Hoặc, cái này lao ra hỏa dĩ nhiên thực sự sắp thành. Bất quá, Sở Thiên vẫn là nhìn ra luân hồi cung chủ khốn cảnh. Mặc dù hắn phục dụng vài quặng thánh dược, căn cơ thâm hậu không ít, nhưng trong vòng mấy tháng liên phá nhị cảnh, đạt được tiên diễn cảnh viên mãn. Hiện tại lại mạnh mẽ ngưng tụ đạo thai, trùng kích vấn đạo cảnh, năng lượng trong cơ thể đã chứng chọi đá. Nói cách khác, luân hồi cung chủ lúc này nếu muốn trùng kích vấn đạo cảnh, thiếu chút nữa hỏa hầu. Bây giờ thời đại này, vấn đạo cảnh xem như là mặt ngoài đỉnh cấp cảnh giới, không phải dễ dàng như vậy đột phá. Không chỉ có cảnh giới cơ sở yêu cầu nghiêm khắc, đối với đạo pháp lý giải, thần thức vận dụng trở, các loại đều có yêu cầu. Đạo thai là tu sĩ tiếp xúc đại đạo cơ sở, lý giải không đủ khắc sâu, rất khó ngưng tụ. Nhìn ngươi cố gắng như vậy, sư điệt liền giúp ngươi một cái. Một đạo lưu quang hiện lên luân hồi cung chủ cảm giác, bay vào đạo phủ, sáp nhập vào thân thể hắn. Nhất thời, nguyên bản lực kiệt luân hồi cung chủ thân thể chấn động mạnh một cái. Chỉ cảm thấy trong cơ thể nhiều một viên cường đại đạo pháp hạt giống, trợ hắn ngưng tụ đạo thai. Có cái này đạo pháp hạt giống trợ giúp, luân hồi cung chủ cảm thấy ngưng tụ đạo thai biến đến nhẹ nhõm dị thường. Không ngừng đem đạo pháp của chính mình cảm ngộ đánh ra, điểm điểm ánh sáng chói lọi dần dần hội tụ thành một tòa sáng lên đài cao. Đó là đạo thai hình thức ban đầu. Làm đến bước này, xem như là nửa chân đạp đến vào vấn đạo cảnh, chỉ cần ổn định lại, vấn đạo cảnh tất thành. Luân hồi cung chủ đè xuống trong lòng vui vẻ, vội vã vững chắc đạo thai hình thức ban đầu, tiếp tục ngưng tụ, đánh ra đạo pháp. Sở Thiên thu hồi ánh mắt, hắn có thể làm cũng chỉ có vậy. Vấn đạo cảnh là một phi thường mấu chốt cảnh giới, chỉ dựa vào ngoại lực, đối với luân hồi cung chủ hại lớn hơn lợi. Lúc này, Linh Hồ bên, Thạch Hạo cùng Huyền Thanh đang ở luận bàn, hai người cũng không sử dụng cảnh giới, chỉ dựa vào thể chất cứng đối cứng, biểu hiện đều vô cùng chói mắt. Vô luận là luân hồi thánh thể vẫn là cổ huyền bất diệt thể, đều là đỉnh cấp thể chất, muốn phân thắng bại, đúng là không dễ. Dư Quang thoáng nhìn Sở Thiên, hai người cấp tốc thu tay lại, đi tới, hô, sư tôn. Hai người nhìn Sở Thiên, chỉ cảm thấy vài ngày tìm không thấy, Sở Thiên dường như lại có chỗ bất động. So trước đó càng thêm siêu thoát, đứng ở nơi đó, phản phất lại không ở nơi đó. Huyền Thanh Á khẩu không trả lời được, như vậy cảnh giới hắn không nghĩ tới, Sở Thiên trăm năm tu hành, ở cái này thời đại mạt pháp, không ngờ đi ở tất cả mọi người đằng trước. Dĩ tiền thế đế tôn nhãn quang đến xem, cũng là cực kỳ kinh người. Như kiếp trước mình cùng sư tôn cùng tồn tại một đời, còn có thể chứng đạo sao? Ân. Sở Thiên nhìn ra hai người quan hệ hòa hợp, cảnh giới cũng vững chắc rất nhiều, thỏa mãn gật đầu. Hắn lập tức nói ra, vi sư có việc, cần ra ngoài một chuyến, nếu có ngoại nhân tới, để hắn chờ, các loại, vài ngày. liếc mắt một cái luân hồi cung chủ động phủ, đối với Thạch Hạo nói, vi sư không ở lúc, ngươi thành tựu đại sư minh chính là tự tại cung chủ nhân. Không muốn để cho ai tiến đến, đều được, không cần làm khó dễ, có việc vi sư cho các ngươi chỗ dựa. Thạch Hạo đội va đáp, đã biết, sư tôn. Cái này ngươi cầm. Sở Thiên xuất ra một viên cùng mình truyền âm ngọc bội ghép thành đôi truyền âm ngọc, nói, viên này truyền âm ngọc tùy thời có thể cùng vi sư câu thông. Có việc gấp, có thể liên hệ vi sư. Một ít chuyện nhỏ, ngươi tự mình xử lý là tốt rồi. Thạch Hạo tính cách trầm ổn, công tác không nóng không đợi, Sở Thiên đối với hắn vẫn đủ yên tâm. Coi hắn là làm tương lai đệ 101 thay mặt tự tại cung cung chủ tới bồi dưỡng. Tự nhiên muốn cho hắn một ít quyền lực, từng bước làm cho hắn tiến nhập Thánh Ma Sơn cao tầng phạm vi nhìn. Tiếp lấy, Sở Thiên nhìn về phía Huyền Thanh, biết hắn đang suy nghĩ gì, nói, "Đế Lăng chuyện, không cần phải lo lắng. An tâm tu luyện, toàn bộ có vi sư ở." Huyền Thanh trong lòng yên ổn, gật đầu nói, "Đa tạ sư tôn." Sở Thiên gật đầu, không nói thêm nữa, xoay người sau đó, trước mặt không gian tự hành triển khai. Hiện hiện ra một người cao hắc sắc hư không môn nhà, cất bước đi vào, Sở Thiên thân ảnh biến mất ở tự tại cung trung. Lúc này, hắn đã ly khai Thánh Ma Sơn, xóa đi sở hữu vết tích, không người có thể truy tung đến hành tung của hắn. Tuy là thiên phú của chúng ta đã đỉnh tiêm, nhưng ta cuối cùng cảm thấy, sư phụ thiên phú dường như càng đáng sợ hơn. Nhìn quan bế hư không môn nhà, Thạch Hạo không tự chủ được nói, đây là hắn một loại trực giác, luân hồi thánh thể cả đời này, tuyệt sẽ không kém hơn bất luận kẻ nào. Cứ việc Thạch Hạo tính cách trầm ổn, không phải ngạo mạn không nôn nóng. Chương 58, nhưng ở sâu trong nội tâm kỳ thực phi thường tự hào, cũng không nguyện đơn giản túi đầu chịu thua. Nhưng mà, mỗi khi đối mặt Sở Thiên lúc, hắn luôn cảm giác mình thiên tư dường như biến đến bé nhỏ không đáng kể. Huyền Thanh nhìn hắn liếc mắt, nói ra, đem luôn cảm giác ba chữ này bỏ đi a. Ách. Thạch Hạo quay đầu nhìn về phía Huyền Thanh. Huyền Thanh dù sao trải qua sóng to gió lớn, trong lòng rõ ràng, tu hành giả, nhất là giống như bọn họ cái này dạng chuẩn bị bước trên đế lộ hành chính nhân, kiêng kỵ nhất là cái gì? Hắn nhìn chăm chú vào Thạch Hạo, nói, sư minh, mặc kệ sư phụ thiên tư như thế nào, hoặc là tương lai gặp phải những kia thiên tư không thua kém chúng ta, thậm chí vượt lên trước đối thủ của chúng ta, chúng ta đều phải đối với mình có lòng tin tuyệt đối, đây là đi thông đế lộ không thể thiếu điều kiện. Đế tôn là vũ trụ tinh không bên trong nhân vật vô địch, ở chứng đạo phía trước chính là phần này vô địch đạo tâm, chống đỡ bọn họ từng bước đi về phía trước, thành tựu cuối cùng đại đạo. Thạch Hạo bừng tỉnh đại ngộ, nói, đa tạ sư đệ nhắc nhở. Huyền Thanh thành tựu cổ huyền đế trọng sinh thể, biết tự nhiên nhiều hơn ta, mấy câu nói đó thực sự là giúp ta đại ân. Huyền Thanh nói tiếp, sư tôn nói qua, ngươi phải phá cầm cố, lấy luân hồi thánh thể chứng đạo, siêu việt các đời tiên hiền, sở dĩ ở đạo tâm về điểm này, muốn so bất luận kẻ nào đều yêu cầu nghiêm ngặt. Một ngày đạo tâm vỡ tan, điều này vô địch chi lộ cũng liền đi đến điểm kết thúc. Đặc biệt là đối với ngươi mà nói. Thạch Hạo trùng điệp gật gật đầu, Huyền Thanh lời nói làm cho hắn được ích lợi không nhỏ. Liên tại Sở Thiên ly khai tông môn nửa ngày phía sau, đại khư truyền đến một cái đáng sợ tin tức. Không đợi tin tức tìm được chứng minh, Thương Châu đại địa trong lúc bất chợt bạo phát kinh khủng bão táp. Đáng sợ đạo thuật hóa thành sáng chói cầu vồng, đem mấy trăm ngàn dặm thiên địa xé rách. Mấy vạn đạo thánh quang từ phía chân trời rũ xuống, che đậy cái kia 33 trọng thiên vũ. Hai cổ kinh người thánh uy tràn ngập thiên địa, không ngừng va chạm, đất đai chung quanh trong nháy mắt hóa thành phế tích. Ở nơi này lưỡng chủng bàng bạc thánh uy phía dưới, bất luận cái gì vật thể đều không thể duy trì một hơi thở lâu. Vô luận là hung thú vẫn là tu hành giả, bất luận cảnh giới rất cao, ở nơi này thánh uy trước mặt, đều cảm thấy tự thân nhỏ bé. Thương Châu nơi nào đó ẩn núp sơn thủy trong lúc đó, một ông lao đi ra. Nhìn xa xa bạo phát thánh uy, hắn thấp giọng nói, lại có hai vị thánh tôn cấp bậc ở giao thủ, xem ra song phương đều động sắc cơ. Không thích hợp. Hắn đã nhận ra dị thường, kinh ngạc nói, trong đó một phương dường như còn chưa đạt được thánh tôn cấp bậc, đang nằm ở lần thứ ba thuế biến cùng thánh tôn giữa điểm tới hạn, lúc nào cũng có thể đột phá. Ở thời khắc mấu chốt này, thế cục cực kỳ không ổn định, người này dám vào thời khắc này khiêu chiến một vị chân chính thánh tôn, hắn là muốn mượn cơ hội đột phá thánh tôn đại quan sao? Đoán được người kia ý đồ, sắc mặt của ông lão âm tình bất định, âm thầm cảm thán người này thật là một kiêu hùng, lá gan quá lớn. Thánh tôn cấp bậc đấu pháp, cái này đáng sợ tin tức từ Thương Châu đại địa cấp tốc truyền khắp toàn bộ đại khư. Vô số cường đại thế lực đều đưa mắt về phía Thương Châu. Mấy ngày nay, Thương Châu đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Đầu tiên là cổ huyền đế lăng xuất hiện, tiếp lấy có nhân vật thần bí khiêu khích Thương Châu bá chủ tinh thần cổ giáo. Hiện tại lại còn có trăm năm khó gặp thánh tôn đấu pháp. Người thường đấu pháp, rất nhiều yêu xem náo nhiệt đều sẽ tranh tiên khủng hậu chạy tới hiện trường thấy vì nhanh. Thánh tôn cấp bậc đấu pháp, vô luận là ai, vô luận cái gì thế lực, chỉ cần tại chiến trường phụ cận, đều mang nhà mang người tránh ra thật xa. Bởi vì thánh tôn dư uy là có thể phá hủy một cái đại môn phái, như bị thánh tôn chi lực chính diện bắn trúng, cho dù là đã từng chín đại siêu cấp tông môn, cũng sẽ đối mặt diệt tông hai hương. Thánh tôn đấu pháp, vạn vật đều vì có giác. Ở hiện nay thời đại mặt pháp, không gian yếu đuối, vạn vật điêu linh, thánh tôn có thể nói đương đại trí cao vô thượng. Thương Châu nào đó mảnh nhỏ rừng rậm nguyên thủy bầu trời. Rừng rậm nguyên thủy mênh mông ngông ngần, khí tức cổ xưa trầm trọng, thủ một cao tới 200m. Có hồng hoang hung thú nghỉ lại trong đó, cực kỳ kinh khủng, khí thế ngút trời đủ để cho sở hữu tu hành giả nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng ngày hôm nay, những thứ này hung thú đáng sợ, lúc này cũng đều liều mạng chạy trốn. Một cái so với một cái chạy nhanh, hẳn không thể chính mình thiếu sinh hai cái đuổi. Tốc độ đạt tới cực hạn, có chạy ra khỏi rừng rậm nguyên thủy, có thì nhằm phía rừng rậm ở chỗ sâu trong, đầu nhập vào những thứ kia đại hung vật. Ùng ùng, một đạo ngàn mét to lưu quang hạ xuống từ trên trời, rơi vào rừng rậm nguyên thủy, trong nháy mắt khuấy động lên mấy vạn trượng kim sắc quang mang. Quang mang tiêu tan phía sau, tại chỗ mấy vạn dặm nội sinh máy móc hoàn toàn không có. Bị đáng sợ đạo thuật phá hủy, không gian nghiền nát, hư không một mảnh đen nhánh, cực kỳ kinh khủng. Mãnh liệt hư không cuồng phong gào thét mà ra, cuốn lên đầy trời toái thạch. Mấy vạn mét trên bầu trời, Sở Uyên cùng Tinh La lão tổ kịch chiến say xưa. Không đoạn giao tay, thuật tay thi triển đều là đã đủ đơn giản bóp chết vấn đạo cảnh khủng bố đạo thuật. Không biết qua bao lâu, hai người xông lên thiên vũ, đứng ở 33 trọng thiên vũ bên trong, Diêu Tương đối diện. Mang mặt nạ Sở Uyên khắp khuôn mặt là hưng phấn, tuy là hắn ở thế yếu, nhưng đối phương dường như một mực tại giữ lại thực lực, không muốn toàn lực ứng phó, đưa tới trận chiến đấu này duy trì liên tục không ngừng. Cái này cũng cho hắn đột phá thánh tôn cảnh hy vọng. Hắn đã đạt đến lần thứ 3 thủy biến, thánh pháp đỉnh phong. Mọi cử động ẩn chứa thánh tôn phương pháp, mặc dù không kịp chân chính thánh tôn, vốn lấy thiên tư của hắn, cũng sẽ không cách biệt quá xa. Ngày hôm nay, có Sở Thiên chống đỡ, hắn quả đoán xuất thủ, chính là muốn một lần hành động đột phá thánh tôn cấp. Dù cho rất khó, hắn cũng muốn thử một lần. Lấy tuổi của hắn nếu như đột phá thánh tôn cảnh, chỉ sợ là thời đại mạt pháp tới nay, có thể đếm được trên đầu ngón tay trẻ tuổi nhất thánh tôn một trong. "Tiểu tử, lão phu vẫn khắc chế thực lực cùng ngươi giao thủ, ngươi biết tại sao không?" Tinh La lão tổ mở miệng, cái kia song sáng sủa như tinh thần trong con ngươi, có tinh thần tan biến cảnh tượng, cực kỳ kinh khủng. Cùng Sở Uyên kịch chiến lâu như vậy, hắn nét mặt bình tĩnh, không có chút ba động nào. Nhưng trong lòng là thập phần chấn động, chính là bán thánh lần thứ 3 thủy biến. Lại ở dưới tay hắn kiên trì lâu như vậy, mặc dù mình chưa hết toàn lực, nhưng người này thiên tư cũng là đỉnh tiêm. So với chính hắn cũng không thua kém. Mà hắn tự nhiên không phải là bởi vì Sở Uyên thiên tư thực lực mạnh, lại động rồi chiêu mộ tâm tư, mà là hắn tuổi tác đã cao, hoàn toàn sử dụng thánh tôn chi lực sẽ để cho hắn cấp tốc già yếu. Thọ mệnh trôi qua gia tốc, mặc dù giết đối phương, đối với hắn mà nói cũng là cái được không bù đắp đủ cái mất. Vì vậy, cân nhắc lợi hại, hắn nhờ lấy giá thấp nhất đánh bại Sở Uyên, mang về tinh thần cổ giáo. Nhưng kết quả cũng không như ý, Sở Uyên đang sợ vượt quá tưởng tượng của hắn, khó có thể chỉ dựa vào thông thường thánh tôn thực lực trấn áp hắn. Hoặc có lẽ là cần thời gian phải rất lâu. Hơn nữa, Sở Uyên trên người không biết từ đâu tới nhiều như vậy bảo vật, đẳng cấp cũng đều cao vô cùng, liền hắn nhìn đều hết hồn. Cái này cũng đưa tới, tại hắn không hoàn toàn sử dụng thánh tôn chi lực dưới tình huống, thực lực của hai người chênh lệch lần nữa thu nhỏ lại. Nghe được Tinh La lão tổ lời nói, Sở Uyên cười nhạt, nói, "Bổn tọa không cần biết, bổn tọa chỉ biết là thánh tôn đang ở trước mắt." Nghe vậy, Tinh La lão tổ lạnh rên một tiếng. Thật nên đem thần khí mang ra ngoài, như vậy nên có thể rất dễ dàng trấn áp người này. Rời đi tinh thần cổ giáo phía trước, Nhật Nguyệt giáo thủ lĩnh từng đề nghị hắn mang theo người Nhật Nguyệt tinh thần ấn. Nhưng hắn lúc đó cho rằng, thành tựu thánh tôn cấp bậc, vô địch hậu thế, dùng thần khí đi đối phó một cái người tu vi thấp, hoàn toàn là làm điều thừa. Nhưng mà, hiện tại hắn hối hận. Tinh La lão tổ nói ra, "Tuy là ta suy tính không ra lai lịch của ngươi, nhưng ta có thể đoán được, ngươi nhất định là đến từ một cái bị chúng ta giáo phái xóa tên đại phái lao tổ tông. Ta khuyên ngươi lạc đường biết quay lại, cùng cực đạo thánh địa đối nghịch, sẽ là ngươi một đời chung quyết định sai lầm nhất. Thánh địa nội tình, vượt quá tưởng tượng của ngươi." Nghe nói như thế, Sở Uyên bỗng nhiên cất tiếng cười to, chợt thần sắc nghiêm ngẫm. "Xem ra ngươi đối với tồn tại thời gian dài, cũng không đại biểu nội tình liền nhất định thâm hậu lại tựa như. Trong mắt của ta, các ngươi tinh thần cổ giáo chỉ là bởi vì có thần khí cái này một hạng ưu thế mà thôi." Tinh La lão tổ khoảng chừng minh bạch rồi ý tứ của hắn, sắc mặt triệt để lạnh xuống. Xem ra là ta đối với tinh thần cổ giáo quá mức quan dung, làm cho hắn không rõ bạch thánh tôn hàm nghĩa chân chính. Cuối cùng, Tinh La lão tổ giải trừ trên người hạn chế, cả người đột nhiên bộc phát ra kim quang chói mắt. Chương 59, Sở Thiên tương trợ, siêu phàm nhập thánh, Đại La Thiên Đao quyết, xé rách tinh không. Chương 59, Sở Thiên tương trợ, siêu phàm nhập thánh, Đại La Thiên Đao quyết, xé rách tinh không. Kinh khủng thánh tôn cấp khí thế dường như ngất trời quang trụ, xuyên thấu phía chân trời, đâm thẳng vũ trụ. Thiên diễn cảnh mặc dù có thể ngao du vũ trụ, đã có khả năng ở không biết trong tinh không gặp bất trắc. Vấn đạo cảnh thì an toàn hơn chút, có thể dựa vào đạo pháp biết trước nguy hiểm, trước giờ tách ra. Nhưng chỉ có chân chính đạt được thánh tôn cấp tài năng, mới có thể bình yên vô sự xuyên việt vũ trụ. Không cần mượn bất luận cái gì phi hành pháp khí, là có thể kéo dài qua tinh vực, đạt đến còn lại tinh vực. Đây là vấn đạo cảnh cùng thiên diễn cảnh căn bản là không có cách làm được sự tình. Hách a. Theo Tinh La lão tổ cho thấy chân chính thánh tôn cấp thực lực, đáng sợ uy áp dường như thực chất, tràn đầy toàn bộ không gian. Toàn bộ bầu trời đều rung dậy. Sở Uyên thân thể không ngừng mà bị này cổ lực lượng áp chế, rơi xuống dưới, không cách nào cùng Tinh La lão tổ bảo trì ở đồng nhất cao độ. Đây chính là thánh tôn ngâm nền, không thành thánh, cuối cùng là phàm nhân. Cái này khoảng cách cực lớn không thể vượt qua. Diệu a, thực sự là thật là khéo. Sở Uyên hưng phấn dị thường, phản phất không cảm giác được chúng quanh áp bách, mặt mang vui mừng nhẹ nhàng hút vào một hơi thanh khí. Chính là loại cảm giác này. Hắn rời tông 30 năm, đi khắp bắt đầu, bước vào tinh không, chính là vì truy tầm loại cảm giác này. Ngày hôm nay, hắn nhất định phải đạt được ước muốn. Đáng sợ thánh tôn cấp chiến đấu đột nhiên thăng cấp, nhất phương thánh lực đột nhiên bạo phát, cự đại thánh uy dường như bao trùm nửa cái Thương Châu đại địa. Vô số tu giả vạn phần hoảng sợ, cái này đáng sợ thánh uy phảng phất biểu thị thiên địa mạt nhập đến. Nay cổ thánh uy mạnh mẽ áp đảo một cổ khác thánh uy, song phương cảnh giới không lại bình đẳng. Nhưng mà, yếu kém cái kia một phương, thánh uy lộng lẫy tụ cùng, điên cuồng mà thả ra tất cả lực lượng, cấp tốc cùng một cổ khác bàng bạc thánh uy chạm vào nhau. Chiến đấu duy trì liên tục nhiều ngày, chiến trường không ngừng biến hóa. Từ phía chân trời đánh tới mặt đất, lại đánh vào hư không, cuối cùng thậm chí vọt vào tinh không. Có người thấy, Trong đó một phương thân tay nắm lên một viên cự đại tinh thần, huy động đập về phía đối phương. Mấy bạn giảm tinh thần trong tay bọn hắn dường như đồ chơi, nhấc tay có thể đụng. Ùng ùng, tinh thần toái phiến từ tinh không truy lạc, nện ở bắt đầu đại địa bên trên, tạo thành mấy trăm ngàn giảm mô to. Giữa lúc mọi người đều một cách hết sức chăm chú mà nhìn chăm chú vào trong tinh không lúc chiến đấu, không có ai chú ý tới, một đạo thân ảnh bay lên trời, đi vào tinh không, phất tay che đậy mảnh chiến trường này. Sở Thiên đã đặt mình trong tinh không, dưới chân là sáng chói vân hoàng giới tinh thần, trước mắt là sáng lạn mà lại cô tịch thâm thúy vũ trụ tinh không. Vũ trụ tinh không, nguy hiểm không biết không chỗ nào không có mặt. Tiên sử đại hung thi thể ngẫu nhiên phiêu phù mà qua, mặc dù là vấn đạo cảnh tu giả đủ tới, cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành huyết thủy. Càng có đáng sợ vũ trụ lưu quang, có thể ở trong nháy mắt giết chết thông thường vấn đạo cảnh tu giả. Vũ trụ tinh không trùng, sinh mệnh phồn thịnh đại tinh không ít, nhưng càng nhiều hơn lại là mất đi sáng bóng, mặt ngoài ổ gà lợm chầm tử tinh. Những thứ này tinh thần, có lẽ trong quá khứ 410 mỗi một khắc cũng tàng huy hoàng quá, nhưng chúng nó đều ngã xuống thời gian trường hà trùng, trở thành thời đại biến thiên di vật. Sở Thiên quanh thân tản ra bạch quang nhàn nhạt, không chỉ có vân hoàng giới các cường giả, vô luận ngẩng đầu nhìn lên vẫn là mượn trợ pháp bảo trông về phía xa, đều không thể chứng kiến hắn. Liên cách đó không xa kịch chiến Sở Huyền cùng Tinh La lão tổ cũng không phát hiện được sự hiện hữu của hắn. Hắn lúc này càng giống như là một cái người trong suốt. Sở Thiên từ Thánh Ma Sơn xuất phát, một đường đi tới Thương Châu, tìm được rồi Sở Huyền tung tích, cũng cảm ứng được hắn cùng với Tinh La lão tổ kịch chiến ba động. Lập tức, hắn lợi dụng ma tổ thí thần thương, lặng yên xóa đi sở hữu vết tích. Tiêu tán Sở Huyền cùng Tinh La lão tổ dừng lại qua mỗi một chỗ trong thiên địa nhân quả liên hệ. Vô luận là ai, đều không thể thông qua nữa hiện trường tôi diễn ra đã từng phát sinh toàn bộ. Mặc dù Tinh La lão tổ thân là thánh tôn cấp, sở hữu nhân quả chi lực cũng không ngoại lệ. Đây hết thảy đều bị Sở Thiên lau đi được sạch sẽ, hoàn toàn biến mất. Hoàn thành những thứ này phía sau, hắn bước lên tinh không, đi tới hai người chiến trường ngoại vi. Đối với Sở Huyền chiến đấu, Sở Thiên tính toán trước hết để cho hắn thể nghiệm một cái thánh tôn lực lượng. Bị đánh mặt mũi bầm dập, trọng thương gần chết triển lộ nhiều như vậy thực lực, nếu là thật có thể dùng tâm người, chỉ sợ sẽ làm cho phụ thân Thánh Ma Sơn bại lộ. Mặc dù ở trong tinh không, không gian vững chắc hơn, nhưng ở hai người thánh uy phía dưới, tinh không đều ở đây nghiền nát, kinh khủng hơn hư không hiển lộ. Đáng sợ hư không phong bạo hiện lên, tạo thành một bức mặt nhật cảnh tượng. Nếu Sở Thiên đáp ứng rồi phụ thân xử lý nhân quả việc, hắn sẽ làm được triệt để. Dù sao, cái này liên quan Thánh Ma Sơn tông môn đại sự, không cho qua loa. Bọn họ hành sự cẩn thận, kiêng kỵ nhất chính là bại lộ. Ông Sở Thiên xuề bàn tay ra, cổ xưa lại ẩn chứa hồng mông chi khí ma tổ thí thần thương lặng lặng huyền phụ tại nơi này. Ma tổ thí thần thương khí tức thu liễm mô hình, bị Sở Thiên hoàn mỹ khống chế. Lúc này, hắn muốn mượn ma tổ thí thần thương thi triển đặc thù đạo pháp, che lấp mảnh này tinh không, ẩn dấu vân hoàng giới các cường giả ánh mắt. Đi. Sở Thiên ngón tay nhập lại một dẫn, sinh sắn ma tổ thí thần thương lập tức bay ra. Huyền phù ở vân hoàng giới bầu trời, hắn nhẹ nhàng lay động ba lần phía sau, một tầng không dễ dàng phát rắc màn ánh sáng bao trùm vân hoàng giới. Đây là một cái huyễn trận. Nếu như trực tiếp cắt đứt vân hoàng giới bên ngoài cảnh tượng, ngược lại sẽ kích khởi một ít thế lực cường đại lòng hiếu kỳ, bọn họ biết nghị trăm phương ngàn kế dò xét nơi đây. Không bằng bày huyễn trận, để cho bọn họ tự nhiên suy đoán một hồi, chờ các loại kết thúc chiến đấu liền có thể. Một tầng không đủ bảo hiểm, nhiều lắm thêm mấy tầng mới được. Vân hoàng giới đại hung rất nhiều, loại người gì cũng có, không thể cam đoan sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. Cẩn thận Sở Thiên, con ngón đúng ra, sau đó hai tay kết ấn, liên tục đánh ra 99 đạo huyễn trận, tầng tầng được ra, tăng mạnh ở ma tổ thí thần thương châu bố trí huyễn trận bên trên. Nhất thời, nhiều đạo quang màn hội tụ thành vừa dày vừa nặng một tầng, dường như đám mây vậy, cuối cùng làm nhạt, cho đến biến mất. Mắt thường nhìn lại, phảng phất chẳng có cái gì cả. Làm xong đây hết thảy, Sở Thiên lại móc ra một viên phụ chú, giáng tại vân hoàng giới tinh không bên trên, vững vàng trấn trụ nơi đây thâm ảo nhân quả bí ẩn. Cũng không sai biệt lắm làm xong, cái này dạng ta mới an tâm. Đi ra khỏi nhà, mỗi một bước đều muốn cẩn thận. Thân ở vân hoàng giới các cường giả cũng không nhận thấy được bất kỳ khác thường gì, làm không biết mệnh thưởng thức trong tinh không đổ sộ chẳng cảnh. Thánh tôn từng chiêu từng thức, đạo pháp tự nhiên lưu lộ, luôn xuất phát tùy, nếu có thể từ đó lĩnh ngộ một hai đem được lợi vô cùng. Rất nhiều cổ xưa địa vực trường thọ lão giả dồn dập đi ra bế quan chi địa, đầy cõi lòng hy vọng quan chiến. Trong cơ thể đạo thai xoay tròn, anh biến nở rộ, thiên diễn chi hồn sao động, nỗ lực phân tích tinh không hai vị cự đầu chiêu thức. Thực sự quá mạnh mẽ. Đây cũng là thánh tôn sao? Đều nói thánh tôn khó có thể chạm sát, hôm nay gặp mặt, cổ nhân quả nhiên không có gạt ta. Nhất phương thánh uy đã suy yếu tột cùng điểm, còn bên kia tốn thời gian lâu như vậy, nhưng chưa đem bên ngoài chém ở dưới ngựa. Không sai. Rõ ràng đã đem hắn đánh tan, lại cấp tốc đoàn tụ thánh thể, lần nữa đầu nhập chiến. Trong một thành phố, quảng trường khổng lồ trung ương, tạo lấy một mặt ngàn mét chiều rộng cái gương. Kính này chính là đặc thù pháp khí, có thể nhìn trộm trong tinh không cảnh tượng, lúc này mấy chục triệu người quay chung quanh ở quảng trường một phía. Có người đứng thẳng mặt đất, có người huyền phụ không trung, không chớp mắt nhìn chằm chằm trong kính hình ảnh, thỉnh thoảng phát sinh tiếng thán phục. Bọn họ khi nào có thể đạt được thực lực như vậy đâu? Sở Thiên ánh mắt lạc hướng Sở Huyền cùng Tinh La lão tổ. Cứ việc Tinh La lão tổ giải trừ thánh tôn hạn chế, thực lực đại tăng, nhưng nguyên bản chỉ có thánh tôn nhị trọng thiên tu vi, bây giờ thọ mệnh sẽ hết, khí huyết suy kiệt, thực lực sớm đã không lớn bằng lúc trước. Vì vậy, dựa vào chuẩn thần khí Sở Huyền, tài năng mới có thể nỗ lực ứng chiến. Nhưng mà, chiến đấu này dị thường gian nan. Chỉ thấy Sở Huyền quanh thân hắc bảo đã tổn hại, lộ ra bên trong kim sắc tơ lụa nhuyễn giáp, đây là từ Sở Thiên nơi đó lấy được chuẩn đế cấp nhuyễn giáp, đã có thể cắt đứt suy tính, lại có phòng vệ cực mạnh lực. Hắn mặt nạ đồng xanh phía bên phải kỵ phá toái, mắt phải cùng phía bên phải cái chán bại lộ tại ngoại. Sở Huyên trong tay còn nắm lấy một thanh chuẩn đế cấp xài đao, phong cách cổ xưa tự nhiên, lưới dao tuy có chỗ hổng, lại sắc bén không ai bằng. Liền Tinh La lão tổ đều không có trang bị như vậy, cùng Sở Huyên chiến đấu lâu như vậy. Nếu không là hắn có hai kiện chuẩn đế cấp pháp bảo, sớm đã đem Sở Huyên chém giết. Trong lòng hắn đoán giận. Chương 59, người này sao như vậy giàu có lại cường đại. Toàn thân đều là đỉnh cấp pháp bảo, võ trang đến mỗi một chi tiết, tựa như một chỉ đánh bất tử ô quy, hắn thật vất vả mới đưa Sở Huyên đánh tan một lần. Trong nháy mắt Sở Huyên bỏ chạy cởi đều lần nữa ngưng tụ thánh thể. Hắc. Sở Huyên thở hổn hển, đỏ bừng cả khuôn mặt mà nói, đến đây đi. Tinh La tiểu tử, đừng kinh sợ. Ngày hôm nay ngươi như giết không được ta, ngươi chắc chắn phải chết. Hắn đã chú ý tới Tinh La lão tổ lực bất tòng tâm, đây là nội lực suy kiệt, đối phương nhất định vô cùng tuổi già. Tinh La lão tổ hổn hển, nói, miệng còn hôi sữa tiểu tử, đừng đắc ý vong hình, cùng lão phu chiến đấu lâu như vậy, để lại quá nhiều huyền cơ cùng nhân quả, sau đó ngươi và sau lưng ngươi tông môn chắc chắn bị tra ra. Đến lúc đó, không chỉ có là ngươi, ngươi tông môn cũng phải trả giá thật lớn. Nghe xong lời này, Sở Uyên cất tiếng cười to, không hề sợ hãi, nói, để cho ta sau lưng tông môn trả giá thật lớn. Cái này cần hỏi một chút những thứ kia tính khí lớn các lão gia có đáp ứng hay không. Xa xa, Sở Thiên cũng mỉm cười, mặc dù không rõ ràng Thánh Ma Sơn cụ thể nội tình, nhưng hắn tâm lý nắm chắc, chính là một cái thánh tôn đã nghĩ làm cho Thánh Ma Sơn trả giá thật lớn. Sợ rằng đi vào lúc còn đứng, tinh thần cổ giáo nhân đi ra lúc phải đang cầm hũ cho cốt. Sở Uyên trong lời nói đối với tinh thần cổ giáo chẳng đáng, triệt để chọc giận Tinh La lão tổ. Nhật Nguyệt Thánh Hoàng là bọn họ tín ngưỡng, tinh thần cổ giáo là bọn hắn ràng buộc. Không cho người khác vũ đụng, khinh thị càng không được. Miệng còn hôi sữa tiểu tử, ngày hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Tinh La lão tổ nổi giận, chắp hai tay, hai mắt lại toát ra sáng chói hồng lam thần quang. Hồng lam thần quang từ Tinh La lão tổ trong ánh mắt bắn ra, phảng phất chiếu sáng toàn bộ tinh không. Oanh! Hồng lam thần quang phần cuối lại hiện hiện ra một vòng thái dương cùng một vòng trăng. Sắc sỡ lóa mắt, rũ xuống quang mang đem chu vi hơn 10 khỏa tử tinh chấn động thành một phấn. Đáng sợ lực lượng làm vỡ nát mảnh này tinh không. Lúc này, Tinh La lão tổ dường như không lại tuổi già, cả người khí huyết sôi trào. Đáng sợ thánh tôn khí thế đã đủ nghiền ép đối diện Sở Uyên. Giờ khắc này, hắn mới thật sự là thánh tôn. Hắn phảng phất về tới lúc còn trẻ, thực lực cường thịnh nhất thời khắc. Đây chính là thánh tôn sao? Bổn tọa buộc phát mong đợi. Sở Uyên hàm răng không tự chủ được run lên, thánh tôn cấp khí tức đáng sợ. Dù cho chỉ là một tia, hiện tại đều có thể đem hắn xé rách, hắn rốt cuộc thấy được như thế nào thánh tôn. Thánh tôn tên, bởi vậy mà đến. Đây không phải là phàm nhân có khả năng nắm giữ lực lượng, một ngày nắm giữ, liền có thể siêu phàm nhập thánh. Nhất khí hóa tam thanh, Đại La Thiên Ma Quyết. Sở Uyên không có lùi bước, ngược lại ý chí chiến đấu sục sôi, hắn phun ra một khẩu khí, hóa thành mặt khác hai cái chính mình, cũng từ động thiên trung lấy ra hai thanh thánh binh giao cho hai người. Sau đó, ba người liên thủ thi triển Đại La Thiên Ma Quyết. Đây là từ Sở Thiên nơi đó học được cường đại đạo pháp, cường đại dị thường. Một ngày thi triển, đã đủ bổ ra một mảnh tinh không, đơn giản nát bấy tinh thần. Rực rỡ đao mang hội tụ, ba người đầu đỉnh ngưng tụ ra một đạo thất thải đao mang. Dài đến vạn dặm, còn đang không ngừng bành trướng, trung quanh tử tinh vừa chạm vào cùng đao mang, trong nháy mắt đã bị xé nát. Lão phu tung hoành bắt đầu mấy nghìn năm, ngươi là đệ một cái đem lão phu bước đến tình cảnh như thế người. Hôm nay, ngươi có chết cũng vinh dự. Tinh La lão tổ cặp mắt lộng lấy thần quang chói lóa mắt. Xa xa bắn ra thái dương cùng ánh trăng, lại dung hợp thành một viên hồng lam quang cầu. Nó treo ở nơi đó, chu vi mấy trăm ngàn dặm tinh không đổ nát. Hư không phong bạo vừa muốn tịch quyển, đã bị quang cầu ở trên lực lượng phá hủy. Tinh La lão tổ nhìn thấy Sở Uyên chiêu thức, tuy là nhìn ra đao quyết cường đại, lại không cho là đúng. Cùng hắn tinh thần cổ giáo truyền thừa thần thánh pháp thuật so sánh với, căn bản không đáng giá nhắc tới. Thắng bại chưa phân, đừng cao hứng quá sớm. Sở Uyên cười lạnh nói, tâm tình chưa chịu ảnh hưởng, còn đang toàn lực ứng phó bạo phát thực lực. Ngươi đối với thánh tôn chi lực rốt đặc cắn mai. Tinh La lão tổ hừ nhẹ một tiếng, lập tức khu xử viên kia hồng lam quang cầu tới gần Sở Uyên. Xa xa Sở Thiên lặng lặng xem chừng hai người chiến đấu, khuôn mặt bình tĩnh. Tuy là hai người tạo thành cảnh tượng khủng bố phi phàm, nhưng còn chưa đủ lấy uy hiếp được hắn. Liếc mắt một cái vân hoàng giới bầu trời mới trận, xác nhận chưa chịu ảnh hưởng phía sau. Sở Thiên nhìn phía Sở Uyên, cái kia Đại La Thiên Đao Quyết là hắn đi qua đánh dấu được một quyển không cấp bậc công pháp. Tuy là đẳng cấp không rõ, nhưng uy lực kinh người. Nhưng mà, đối mặt toàn lực ứng phó thánh tôn cấp tương giả, cảnh giới chưa đủ Sở Uyên. Coi như ba người liên thủ thi triển Đại La Thiên Đao Quyết cũng vô pháp cùng Tinh La lão tổ đối kháng. Bởi vì Tinh La lão tổ sử dụng thủ đoạn, tựa hồ là ngày xưa Nhật Nguyệt Thánh Hoàng còn để lại một loại thần thánh pháp thuật, cường đại đến không tầm thường. Phối hợp hắn thánh tôn nhị trọng thiên tu vi, bộc phát ra làm người ta khó tin khủng bố lực lượng. Một ngày Sở Uyên cứng đối cứng, nhiều lắm chỉ có thể làm cho Tinh La lão tổ bị chút tổn thương, mà chính hắn thì sẽ bị hồng lam quang cầu trong nháy mắt nghiền thành cho tàn. Lão cha, ngươi còn là kém chút hỏa hầu a. Sở Thiên khẽ miệng vi tiểu, nhớ tới cái này lão cha ở tự tại cung lúc, không chỉ có thường đánh hắn, còn mãi cứ thuận đi hắn đổ bật. 30 năm trước lúc rời đi, còn chạy đến Tiên Tiên bản đảo thụ khu gói vài khỏa Tiên Tiên bản đảo, lấy tên đẹp, mẹ ngươi thích ăn. Nếu như Sở Thiên ngăn cản, hắn lại sẽ nói, ngươi không biết ngươi mẹ tính khí. Nàng muốn ăn, ngươi không cho. Nghĩ bị đánh sao? Bây giờ nhìn thấy lão cha chịu đòn, hắn cũng vui vẻ ha hả nhìn một lúc lâu. Bất quá, hắn trong lòng vẫn là có chừng mực. Không ra tay nữa, sợ rằng về sau sẽ không trà có thể đê ở. Hắn tự nhiên nhìn ra Sở Uyên muốn mượn cơ hội đột phá đến thánh tôn cảnh, vì vậy hỗ trợ cũng phải nói sách lược. Chỉ thấy Sở Thiên nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái, một vệt lưu quang hiện lên hai người thần thức, chui vào Tinh La lão tổ trong cơ thể. Giang giác, nhất thanh thúy hưởng, Tinh La lão tổ biến sắc, nội thị phía dưới phát hiện, đạo thai nứt rồi. Đạo thai tự nhiên mà thành, cao tới 10 tầng, ẩn chứa hắn đối với thiên địa đại đạo lý giải. Càng cất dấu hắn đối với thánh đạo ngàn năm lĩnh ngộ, không thể phá vỡ, lúc này lại bỗng nhiên nứt ra. Đạo thai hở ra, đại đạo của hắn xuất hiện chỗ thiếu hụt, đạo thương hiện lên, một ngụm nghịch huyết mãnh địa xông lên cổ họng. Tinh La lão tổ cưỡng chế nghịch huyết, trong lòng kinh hãi, thật chẳng lẽ là giả rồi sao? Thoáng ra tay toàn lực, liền là hậu quả như thế. Đạo thai vỡ tan, đạo thương có bổ, lui về phía sau hắn sợ rằng khó có thể tiến thêm một bước, đem vĩnh viễn đỉnh trệ ở thánh tôn nhị trọng thiên. Ghê tởm. Tinh La lão tổ vừa tức vừa gấp, nhìn chằm chằm Sở Uyên, đây hết thảy đều là ngươi gây họa, hại ta đạo thai nghiền nát. Ngươi đáng chết. Nhưng lập tức liền phẫn nộ, Tinh La lão tổ nhưng vẫn duy trì lý trí, đạo thai vỡ tan nhắc nhở hắn dùng sức quá mạnh, nhất định phải thu lực. Vì vậy hắn vội vã giảm lực, khu động hồng lam quang cầu trong nháy mắt thu nhỏ lại mấy vòng, khí tức kinh khủng thu liễm không ít, nhưng vẫn thập phần giỏi người. Cái này lao lưu quang ẩn chứa đặc biệt đạo pháp, cất giấu đối với thánh tôn cảnh cảm ngộ, lặng yên dung nhập đạo thai. Đợi Sở Uyên phản ứng kịp, chỉ biết cho là chính mình trong nháy mắt đốn ngộ được đến. Cái này dạng, so với Sở Thiên trực tiếp hỗ trợ hiệu quả tốt hơn. Dù sao thánh tôn cảnh quá quá hải kiện, như Sở Uyên biết mình thánh tôn cấp lĩnh ngộ đến từ người khác, có thể sẽ đưa tới đạo tâm bị hao tổn, tương lai tiềm lực bị ảnh hưởng lớn. Ùng ùng. Quả nhiên, theo Sở Uyên đốn ngộ tầng kia thánh tôn cấp cảm ngộ, thực lực đột nhiên tăng vọt. Lại hắn muốn là thiên phú dị bẩm, ở Sở Thiên giúp đỡ lĩnh ngộ trên căn bản, lại tự hành ngộ ra một ít gì đó. Hắn còn thứ hai chân mình đạp ở thánh tôn cấp trước đại môn, ngón chân mình duỗi nhập môn bên trong. Hắn đại La Thiên đao quyết nhắm thẳng vào vũ trụ tinh không ở chỗ sâu trong, phản phất nhất đao là có thể đem tinh không xé rách.